Chương 918, cựu cực tiên hành, treo trên bầu trời đảo lớn. Chương 918, cựu cực tiên hành, treo trên bầu trời đảo lớn. Chu Tầm mang theo đám người cùng nhau đi tới phủ thành chủ. Lần này đội ngũ trùng trùng điệp điệp, trừ Chu Tầm cùng Tôn Nguyên Huyên bên ngoài, còn có Khuyết Lạc huynh đệ, Tiểu Kim, Tiểu Giáp đẳng một đám tùy tùng. Khi bọn hắn đi vào phủ thành chủ trước cửa lúc, thủ vệ rõ ràng hiện lộ ra thần sắc khó khăn. Chu tiền bối, hôm nay tùy hành nhân viên quá nhiều, chỉ sợ. Thủ vệ đội trưởng ôm quyền hành lễ, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua. Đợi ta bẩm báo Huyết Mâu Thiên Quân đằng sau, còn xin Thiên Quân chờ một chút. Chu Tầm khẽ bước cằm, lúc này Tôn Nguyên Huyên đại lượng lấy toàn bộ phủ thành chủ, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, phủ thành chủ này thật sự là khí phái. Nàng ngửa đầu nhìn qua cái kia cao ngất màu đỏ thắm cửa lớn, phía trên khảm nạm lấy 9981 quả mạ vàng đinh đồng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trên đầu cửa treo một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển, dân thư Bắc Sơn phủ bà chữ to, bút lực mạnh mẽ, ẩn ẩn có linh lực lưu chuyển. Không hổ là luyện hư tu sĩ đạo tràng. Tôn Nguyên Huyên trong mắt tràn đầy hứng tới. Chờ giây lát, trong phủ đột nhiên truyền đến một trận cười mở tiếng cười, ha ha ha, Chu đạo hữu, có thể tính chờ được ngươi. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo bóng người màu đỏ ngòm đạp không mà đến, chính là Huyết Mâu Thiên Quân. Hắn hôm nay mặc một bộ trường bào màu đỏ sậm, bên hông buộc lấy một đầu kim sắc đai lưng, cả người như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Từng thấy máu Mâu đạo hữu, Chu Tầm chắp tay hành lễ. Huyết Mâu Thiên Quân khoát khoát tay, ánh mắt đảo qua đám người, thành chủ biết ngươi một tới, cố ý để cho ta tới tiếp ngươi. Hắn nhìn về phía thủ vệ, những người này đều là Chu đạo hữu tùy tùng, cho đi đi. Thủ vệ nghe vậy, lập tức không người tránh ra con đường, là Thiên Quân xin mời. Xuyên qua cửa lớn, đập vào mi mắt là một đầu trực tiếp đường lớn đá xanh, hai bên mới trồng kỳ hoa dị thảo, tản mát ra trận trận thanh hương. Cách mỗi 10 bước liền có một tên thân mang ngân giáp thị vệ đứng trang nghiêm, tu vi lại đều tại kim đan kỳ trở lên. Chu đạo hữu, thành chủ ngay tại đại điện chờ ngươi. Huyết Mâu Thiên Quân vừa đi vừa nói, nghe nói ngươi muốn rời khỏi Bắc Sơn thành. Chu Tầm gật đầu, chính là, truyền tống trận đã chữa trị, ta cũng nên khởi hành. Huyết Mâu Thiên Quân thở dài, đáng tiếc a đáng tiếc, vốn muốn tìm một cơ hội cùng ngươi nâng ly một phen. Ta đây còn cất giấu vài hũ huyết linh dưỡng là dùng ngàn năm huyết xâm hợp với 36 loại linh quả ủ chế mà thành, liên thành chủ đều khen không dứt miệng. Chu Tầm nghe vậy cười nói, Thiên Quân thịnh tỉnh, Chu Mỗ tâm lĩnh. Ngày khác nếu có cơ hội trở về, ổn thỏa cùng trời quân không say không nghỉ. Đang khi nói chuyện, đám người đã đi tới một tòa quảng trường bạch ngọc. Giữa quảng trường là một tòa 9 tầng cao chủ điện, mái cong sừng bện, vàng son lộng lẫy, trước điện đứng thẳng 9 cái bàn long trụ, trên mỗi cây cột đều quấn quanh lấy một đầu sinh động như thật kim long pho tượng. Đến, Huyết Mâu Thiên Quân dừng bước lại, quay người đối với Tôn Nguyên Huyên bọn người nói mấy vị mời theo thị nữ đi thiên điện nghỉ ngơi, thành chủ đã chuẩn bị trang ngon điểm. Hắn vung tay lên, lập tức có 4 tên thân mang màu xanh nhạt quần lụa mỏng thị nữ chậm rãi mà đến. Chu Tầm chiều Tôn Nguyên Huyên gật gật đầu, các người đi nghỉ trước, ta đi gặp thành chủ. Tôn Nguyên Huyên khéo léo lên tiếng, đi theo thị nữ rời đi. Khuyết Lạc huynh đệ cũng hướng Chu Tầm hành lễ cáo lui. Đi vào đại điện trước cửa, Huyết Mâu Thiên Quân dừng bước lại, ta liền đưa đến nơi này. Thành chủ ở bên trong chờ ngươi. Nói xong chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Chu Tầm sửa sang lại y quan, cất bước đi vào đại điện. Ngoài ý liệu là, trong điện cũng không phải là trong tưởng tượng trang nghiêm túc mục chẳng cảnh, mà là tại trung ương bày một tấm tiểu xảo bàn gỗ tử đàn, phía trên trưng bày mấy đạo đẹp đẽ linh thực cùng một bầu rượu. Chu đạo hữu tới. Thanh âm thanh lãnh từ bên trên truyền đến. Chu Tầm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Bắc Sơn thành chủ hôm nay đổi một thân màu tím nhạt váy dài, đuôi tóc kéo cao, chỉ dùng một cây ngọc châm cố định. Nàng chân trần đạp trên hư không chậm rãi xuống, trên mắt cá chân chuông bạc phát ra thanh thúy tiếng vang, cực kỳ động lòng người. Gặp qua thành chủ, Chu Tầm trịnh trọng hành lễ. Bắc Sơn thành chủ khẽ bước cằm, ra hiệu hắn nhập tọa, hôm nay thiết yến là vì Chu đạo hữu thực hiện. Hai người không phân chia chủ, ngồi đối diện nhau, Chu Tầm chú ý tới trên bàn linh thực đều là khó gặp chân phẩm, có ánh sáng long lanh ngọc thủy linh mang tản ra nhàn nhạt kim quang huyền kim, cá lắt còn có một bát bốc lên mở mịt linh khí cựu chuyển linh chi canh. Bắc Sơn thành chủ tự thân vì Chu Tầm châm một chén rượu, đây là dùng ngàn năm tuyết liên đủ chế hàng ngọc nhưỡng đối với củng cố tu vi rất có ích lợi. Tiểu dịch bày biện ra màu lam nhạt, tại trong chén lưu chuyển lúc mơ hồ có thể thấy được thật nhỏ băng tinh lấp lóe. Chu Tầm nâng chén nhấp nhẹ, chợt cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý từ trong cổ thẳng xuống dưới đan điền, thể nội linh lực cũng vì đó chấn động. Rượu ngon. Chu Tầm từ đáy lòng tán thưởng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Bắc Sơn thành chủ khó được đất nhiều nói chút nói. Nàng hỏi thăm Chu Tầm đối với Bắc Sơn thành ấn tượng, lại nói đến chữa trị truyền tống trận lúc một chút chi tiết. Qua 3 lần rượu, Bắc Sơn thành chủ đột nhiên lời nói xoay chuyển, giống như không thèm để ý hỏi, "Chu đạo hữu lần này đi, còn sẽ về Bắc Sơn thành?" Chu Tầm đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói, "Tự nhiên muốn về. Ta đã đáp ứng đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, liền sẽ không nuốt lời." Bắc Sơn thành chủ nhãn bên trong hiện lên mỉm cười, sắc mặt nhiều hơn mấy phần nữ tử ôn nhu, sau đó lại hỏi, "Không biết Chu đạo hữu chuẩn bị tiến về nơi nào?" "Vạn Đảo Hồ." Chu Tầm nói thẳng. Nghe được địa danh này, Bắc Sơn thành chủ lông mày cau lại, trầm ngâm một lát sau lấy ra một viên ngọc giản, "Đây là ta trước kia du lịch lúc thu thập Vạn Đảo Hồ tư liệu, có lẽ đối với đạo hữu có chỗ trợ giúp." Chu Tầm tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, phát hiện bên trong không chỉ có kỹ càng ghi chép Vạn Đảo Hồ thế lực khắp nơi phân bố, còn có các nơi hiểm địa giới thiệu, thậm chí tiêu chú mấy chỗ khả năng tồn tại thượng cổ di tích. Phần tài liệu này chi tương tận, viễn siêu bình thường trên thị trường có thể mua được tình báo. Thành chủ trọng thưởng, Chu Mỗ vô cùng cảm kích. Chu Tầm trịnh trọng nhận lấy. "Người ta khó được tương giao, không cần khách khí như thế, ta bản danh Bạch Sư Sư, nếu là Chu đạo hữu không bỏ, xưng hô ta một tiếng Bạch đạo hữu liền có thể." Bắc Sơn thành chủ cười nói, Chu Tầm tự nhiên là biết nghe lời phải, Bạch đạo hữu. Bạch sư sư cực kỳ hài lòng, trong ngôn ngữ cũng thân thiết rất nhiều, yến hội kéo dài ước chừng một canh giờ, sau đó Bắc Sơn thành chủ tự mình đem Chu Tầm đưa đến truyền tống điện. Trên đường, nàng đột nhiên nói ra, như tại Vạn Đảo Hồ gặp được phiền phức, có thể đưa tin tại ta. Bắc Sơn thành tại vậy cũng có mấy phần chút tình mọn. Chu Tầm trong lòng hơi động, lần nữa nói tạ ơn. Truyền tống trước điện, Tôn Nguyên Huyên bọn người sớm đã chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Chu Tầm, Tôn Nguyên Huyên bước nhanh chào đón, công tử, đều chuẩn bị xong. Chu Tầm gật gật đầu, chuyển hướng Bắc Sơn thành chủ dừng bước, Chu Mô cái này cáo tử. Bắc Sơn thành chủ khẽ bước cằm, thuận buồm xuôi gió. Theo truyền tống trận sáng lên hào quang chói sáng, Chu Tầm đám người thân ảnh dần dần mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới, Chu Tầm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị quấy, trước mắt lóe ra ngân quang chói mắt. Khi hai chân lần nữa đạp vào thực địa lúc, cái kia cũ cảm giác hôn mê mới dần dần biến mất. Đến, Chu Tầm hít sâu một hơi, ổn định thân hình. Mở mắt ra, đập vào mi mắt là một tòa vàng son lộng lẫy đại điện truyền tống. Đỉnh điện cao chừng trăm trượng, do 9 cái bản lòng kim trụ chèo chống, trên mỗi cây cột đều khảm nạm lấy lít nha lít nhít nguyệt quan thạch, tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Mặt đất phủ lên cả khối thanh ngọc gạch, phía trên tuyên khắc lấy phức tạp trận văn, giờ phút này còn tại lóe ra yêu đất linh quang. Cái này đây cũng quá trắng quan. Tôn Nguyên Huyên kinh ngạc che miệng lại, ngửa đầu nhìn qua mái vòm. Nơi đó vẽ lấy một bức tinh không đồ, vô số ngôi sao dựa theo quỹ tích đặc biệt sắp xếp, lại cùng chân thực tinh không không khác. Khuyết Lạc huynh đệ cũng lộ ra vẻ chấn động, không hổ là đỉnh cấp tiên thành truyền tống điện. Chu Tầm ngắm nhìn một phía, phát hiện bọn hắn chỗ truyền tống trận chỉ là trong đại điện mấy chục tòa truyền tống trận một trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa đại điện hình tròn sắp xếp, chừng 3-40 cái truyền tống trận chỉnh tề phân bố, mỗi cái truyền tống trận bên cạnh đều đứng đấy hai tên thân mang ngân giáp thủ vệ, tu vi lại đều tại nguyên anh kỳ. Đi thôi. Chu Tầm dẫn đầu cất bước, đám người thuận thông đạo đi ra ngoài. Hai bên lối đi trên vách tường treo một vài bức chân dung, đều là lịch đại trấn thủ thành này tưởng giả. Dưới bức họa phương dùng sơn vàng ghi chú tính danh cùng tu vi, bắt mắt nhất một bức là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, đánh dấu thình lình biết Huyền Không lão tổ, hợp thể đỉnh phong. Tiên bối, chúng ta là trực tiếp về Vạn Đảo Hồ, hay là tại này hơi dừng lại? Đi ra đại điện truyền tống sau, Khuyết Lạc dò hỏi. Chu Tầm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, nếu đã tới, tự nhiên muốn nhìn một chút. Cái này Cựu Cực Tiên Thành có một cảnh tên là 9 ngày Vân Hải thế, nhưng là cực kỳ nổi danh, danh xưng Bắc Minh Tiên vực 8 đại cảnh một trong. Giờ phút này bọn hắn đứng tại một tòa treo trên bầu trời trên bình đài, bốn phía mây mù lở lở. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa tiên thành đúng là một tòa lơ lửng giữa không trung cự hình hòn đảo, phía dưới là sâu không thấy đáy vân hải. Nơi xa còn có mấy trăm tòa lớn nhỏ không đều hiện không đảo vần quanh, giữa lẫn nhau có cầu vồng giống như linh tiểu tương liên. Nghe nói cái này cấp 9 tiên thành vốn là một tòa chiếm diện tích mười mấy vạn trượng huyền không đảo. Chu Tầm hồi ước lấy Bắc Sơn thành chủ trong ngọc giản ghi chép, dưới mặt đất có cực kỳ nồng nặc lực lượng nguyên tử, bị đại năng tu sĩ cải tạo sau, Nazi vô số huyền không đảo tới đây, lúc này mới có bây giờ quy mô. Một trận gió mát phất phơ thổi, mang theo nhàn nhạt hương hoa. Tôn Nguyên Huyên tò mò nằm nhòi trên lan can nhìn xuống, chỉ gặp phía dưới vân hải bốc lên, ngẫu nhiên có thể trông thấy phi cầm lướt qua, dương cánh lại có hơn 10 trượng. Coi chừng. Chu Tầm nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo của nàng, cái này trên lan can cấm chế mặc dù có thể phòng ngừa rơi xuống, nhưng vẫn là cẩn thận tốt hơn. Rời đi truyền tống khu vực, đám người đạp vào một đầu đường phố rộng rãi. Mặt đất phủ lên trắng loan ngọc thạch, mỗi khối ngọc thạch nội bộ đều phong ấn một sợi linh hỏa, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng nhạt. Hai bên đường là chỉnh tề cửa hàng, trên biển hiệu linh quang lưu chuyển, biểu hiện ra các nhà hiệu buôn danh hào. Chơi ạ, đó là Tam giai tử linh chi. Tôn Nguyên Huyên đột nhiên chỉ vào một nhà cửa tiệm thuốc trưng bày dược liệu kinh hô. Chỉ gặp tiệm thuốc kia trước cửa biểu hiện ra trên này, tùy ý trưng bày vài quặng toàn thân màu tím linh chi, mỗi một gốc đều có to bằng chậu rửa mặt, tản ra linh khí nồng nặc. Cái này tại nhân giới có thể xưng chí bảo linh dược, ở chỗ này vậy mà giống hàng bình thường vật một dạng lộ thiên bày ra. Không chỉ đâu, Tiểu Kim mắt sắc lại phát hiện mấy loại hiếm thấy linh dược, bên kia còn có long huyết dây leo, huyền băng hoa, những này tại nhân giới đều là ngàn năm khó gặp bà bối. Chu Tầm khẽ gật đầu, thiên giới linh khí nồng đậm, những linh dược này sát thực phổ biến rất nhiều. Bất quá chân chính độ tốt sẽ không bày ở bên ngoài. Đang nói, phía trước xuất hiện một tòa to lớn quảng trường hình tròn, chiếm diện tích chừng ngàn mẫu. Giữa quảng trường đứng thẳng một tôn cao tới trăm trượng pho tượng, là một vị đứng chắp tay lão giả, khuôn mặt hiển từ nhưng lại không mất uy nghiêm. Đó chính là Huyền Không lão tổ pho tượng. Khuyết Lạc giải thích nói, tòa tiên thành này chính là hắn một tay thành lập. Quảng trường bốn phía là dày đặc quầy hàng, các tu sĩ ở đây giao dịch các loại linh vật. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Chu Tầm chú ý tới, nơi này giao dịch hoàn toàn chính xác thực đều là chút đê giai linh vật, cao nhất bất quá tứ giai. Công tử, muốn hay không đi những cái kia cửa hàng lớn nhìn xem? Tôn Nguyên Huyên đề nghị, chỉ hướng biên giới quảng trường vài dãy khí phái lầu các. Chu Tầm gật đầu, mang theo đám người đi hướng trong đó một tòa hùng vị nhất kiến trúc. Tòa nhà này các toàn thân do thanh ngọc xây thành, trên đầu cửa treo một khối kim biển, dâng thư vạn nguyên các ba chữ to, bút lực hùng hồn, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Vừa bước vào cửa lớn, liền có một cỗ thấm vào ruột gan hương khí đập vào mặt. Đại đường rộng rãi sáng tỏ, bốn phía trưng bày lấy các loại quý hiếm dị bảo, mỗi một kiện đều bao phủ tại trong suốt vòng phòng hộ bên trong. Hơn 10 người thân mang thống nhất phục sức người hầu ngay tại tiếp đại khách nhân, gặp Chu Tầm bọn người tiến đến, một người trung niên quản sự lập tức tiến lên đón. Mấy vị quý khách cần thứ gì? Bảng các loại linh tài, phát bảo cái gì cần có đều có. Quản sự dáng tươi cười chân thành, ánh mắt tại mọi người trên thân quét qua, cuối cùng dừng lại tại Chu Tầm trên thân, hiển nhiên nhìn ra hắn bất phàm. Chu Tầm cũng không nói nhảm, trực tiếp phóng xuất ra một tia hóa thần kỳ khí tức, có thể có ngũ giai linh dược. Quản sự biến sắc, lập tức càng thêm cung kính, nguyên lai là thiên quân tiền bối, còn xin thứ tội, ngũ giai linh dược ngày bình thường xác thực không có hiện hàng. Bực này chân phẩm chỉ có tại trăm năm một lần huyền không hội đấu giá bên trên mới có thể xuất hiện. Lần trước hội đấu giá vừa qua khỏi đi hơn 30 năm, lần sau còn phải chờ thêm gần 70 năm. Gặp Chu Tầm Diện lộ thất vọng, quản sự lại bổ sung, bất quá nếu là tiền bối nhu cầu cấp bách, có thể tham gia sau 12 năm tu sĩ hội giao dịch. Đó là hóa thần kỳ trở lên tu sĩ cỡ nhỏ tụ hội, thỉnh thoảng sẽ có ngũ giai linh dược lưu thông. Chu Tầm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hóa thần kỳ tu sĩ, thọ nguyên cao tới 2 vạn năm lâu, một lần bế quan, chính là động một tí mấy chục trên trăm năm, muốn cùng tiến tới, tự nhiên cực kỳ khó khăn, cho nên liền xem như giao dịch hội này, cũng đều là sớm ước định cẩn thận thời gian, không phải vậy muốn gom góp, thế nhưng là không dễ dàng. Tiếp lấy, Chu Tầm lại hỏi thăm một chút liên quan tới hội giao dịch chi tiết. Quản sự biết gì nói nấy, cuối cùng còn cung kính đưa lên một viên ngọc giản, bên trong ghi lại gần đây tiên thành nội các loại hoạt động tin tức. Rời đi vạn bảo các sau, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Huyền không đảo biên giới Vân Hải bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ vàng, đẹp không sao tả xiết. Công tử, chúng ta sau đó. Tôn Nguyên Huyên dò hỏi, lại nghỉ ngơi mấy ngày, đến thử nơi này mỹ thực, sau đó liền tiến về vạn đảo hồ đi. Thời gian kế tiếp, Chu Tầm mang theo đám người, lại cấp 9 tiên thành chờ đợi trọn vẹn nửa tháng lâu, từng là xong mỹ thực, sau đó lúc này mới lần nữa đi vào đại điện truyền tống, rời khỏi nơi này. Chương 919, đạo tràng mới, ngũ giai linh đảo. Chương 919, đạo tràng mới, ngũ giai linh đảo. Vạn đảo hồ chính là Bắc Minh tiên vực lớn nhất nội lục hồ, phương viên mấy tỷ dặm, địa vực bao la, to to nhỏ nhỏ hòn đảo đến cũng hết, trong đó càng có thất giai linh đảo tồn tại. Dạng này hồ nước so với cả nhân giới còn muốn rộng lớn, xưng là biển cũng không quá đáng chút nào. Một ngày này, vạn đảo hồ tây bắc thủy vực, một đạo linh quang từ trên không nhanh như tên bắn mà vượt qua, nguyên lai là một đầu màu trắng linh chu, phía trên ngồi bốn người, người cầm đầu một bộ áo bào trắng, cầm trong tay một viên thanh ngọc chén trà, chính là Chu Tầm. Tôn Nguyên Huyên ngồi quỳ chân ở một bên phục thị, về phần Quyết Lạc hai huynh đệ, một cái phụ trách khống chế linh chu, một cái bồi tiếp Chu Tầm tự thoại, nói lên cái này vạn đảo hồ tin tức. Nghe nói thời kỳ thượng cổ cũng không có vạn đảo hồ tồn tại, nơi này hay là một mảnh lục địa, sau đó có đại năng tu sĩ đại chiến ngạnh sinh sinh đem lục địa đánh chìm, tạo thành một cái cự đại lõm, mà sau khi được qua vô số năm phát triển tạo thành mảnh này vạn đảo hồ. Quyết Lạc ở một bên giảng giải, lực lượng một người tạo nên vương viên mấy tỷ dặm vạn đảo hồ, bực này vĩ lực không biết cảnh giới cỡ nào. Chu Tầm cũng không khỏi trong lòng mong mỏi, không hổ là tiên giới. 3 tháng trước đám người rời đi cấp 9 tiên thành, sau đó liền tới đến vạn đảo hồ lớn nhất tiên thành chi địa, vạn linh tiên thành, sau đó ở trong thành chờ đợi nửa tháng, ăn lấy hết nơi này mỹ thực, lúc này mới rời đi, vạn linh tiên thành hướng xuống, còn có thất đại tiên thành, phân bố tại vạn đảo hồ các nơi, tạo thành một tấm lưới lạc, bù đắp nhau. Mà khuyết thị nơi ở vào vạn đảo hồ tây bắc khu vực, khoảng cách gần nhất chính là thất đại trong tiên thành bắc tự tiên thành, mấy người tới chỗ này đằng sau, liền hướng phía khuyết thị vị trí khu vực mau chóng bay đi. Chu Tầm ngồi ở trên phi thuyền, đột nhiên, phía trước hải vực xuất hiện đạo đạo vắt ngang thiên địa thải hồng kiều. Cầu vồng kia cũng không phải là bình thường thấy, mà là do vô số tinh mịn điểm sáng ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo cầu ánh sáng đều chừng ngàn trượng rộng, ngang qua chân trời, tựa như thiên giới rủ xuống dây lụa. Nhất làm cho người sợ hãi than là, những này cầu vồng cũng không phải là đứng im bất động, mà là tại trong biển mây chậm chậm lưu động. Thất thải hào quang theo lưu động không ngừng biến ảo, khi thì như ngọn lửa hừng hực, khi thì giống như nước chảy nhu hòa. Càng kỳ diệu hơn chính là, khi hai đạo cầu vồng giao hội lúc, lại sẽ va chạm ra sáng chói ánh sao, như là ngàn vạn đom đóm trên không trung nhảy múa. Cái này đây là Khuyết Lạc mở to hai mắt nhìn, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, vạn đảo tiên hồng. Tôn Nguyên Huyên sớm đã nhìn ngây người, nàng ngửa đầu, môi hồng khẽ nhếch, trong mắt phản chiếu lấy đầy trời hào quang. Chu tiền bối, đây là vạn đảo hồ tam đại kỳ cảnh một trong vạn đảo tiên hồng. Khuyết Lạc kích động giải thích nói, vạn bối ở đây sinh hoạt mấy trăm năm, cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy tận mắt. Truyền thuyết chỉ có thân phụ người đại khí vận mới có thể có thấy vậy cảnh, hôm nay nắm tiền bối phúc, chúng ta mới có mắt này phúc à. Chu Tầm phụ tay mà đứng, áo bào tại cầu vồng trong vầng sáng bay phất phới. Hắn cảm nhận được trong không khí tràn ngập một cỗ đặc thù linh lực, cái kia linh lực tinh khiết đến cực điểm, hút vào thể nội lại để Nguyên Anh cũng vì đó nhạy cẫm. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hải vực đều bị cầu vồng bao phủ, xa xa hòn đảo ở trong hào quang như ẩn như hiện, tựa như tiên cảnh. Sắc thực đẹp không sao tả xiết. Chu Tầm nói khẽ. Hắn không khỏi nhớ tới nhân giới Sơn Hà, mặc dù trắng lệ, lại thiếu đi phần này tiên linh khí. Đến tiên giới bất quá mấy năm, đã thấy qua vô số kỳ cảnh, mà đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Phi Chu tại cầu vồng ở giữa ghé qua, mọi người đều say mê tại cái này mộng ảo giống như mỹ cảnh bên trong. Tôn Nguyên Huyên nhịn không được đưa tay, muốn đụng vào cái kia lưu động hào quang, đã thấy vầng sáng từ nàng đầu ngón tay chạy qua, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Nếu không có đi theo công tử, bây giờ đợi tại Thập Vạn Đại Sơn, lại há có thể nhìn thấy như vậy thì cảnh. Nàng nhẹ giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy say mê. Chu Tầm ánh mắt lại vẫn dừng lại tại cái kia biến ảo khó lường trên cầu vồng. Hắn chú ý tới, những này cầu vồng cũng không phải là không có dễ đồ vật, mà là từ mặt biển bay lên hơi nước cùng ánh nắng giao hòa biến thành. Nhưng bình thường hơi nước tuyệt đối không thể hình thành cảnh tượng hùng vĩ như vậy, trong đó tất có huyền cơ. Phi Chu tiếp tục tiến lên, tại cầu vồng ở giữa xuyên qua 3 ngày lâu. Đến lúc cuối cùng một đạo hồng tiểu dần dần tiêu tan lúc, tất cả mọi người có chút thất vọng mất mát. Tiếp xuống hành trình, trở nên nhàm chán đứng lên, lại qua ước ga 1 tháng, phía trước đống nhiên xuất hiện một đại đoàn hơi nước. Sương mù kia che khuất bầu trời, bao phủ phương viên hơn 10 dặm hải vực, dưới ánh mặt trời hiện ra thất thải ánh sáng nhạt, tựa như một khối bảo thạch to lớn khảm nạm tại xanh lam trên mặt biển. Khuyết Lạc thấy thế, rất là mừng rỡ, trước tiên bối, chúng ta lần này coi là thật gặp may mắn. Đầu tiên là vạn đảo tiên hồng, bây giờ lại là màu linh tiên bối. Chu Tầm hơi nhíu mày, ánh mắt rơi vào đoàn kia thất thải mê vụ bên trên. Lấy thần thức của hắn, có thể rõ ràng cảm giác được sương mù chỗ sâu có một cỗ cường đại linh lực ba động, chí ít đạt đến nguyên anh kỳ tiêu chuẩn. Màu linh tiên bối. Tôn Nguyên Huyên tò mò lại gần, đó là cái gì? Khuyết Lạc hít sâu một hơi, đây là vạn đảo hồ đặc thù linh thú, nó thai nghén màu linh ẩn châu có thể trực tiếp gia tăng tu sĩ tu vi, một viên chí ít bù đắp được 100 năm khổ tu. Nhìn sương mù này quy mô, bên trong nhất định là một cái tứ giai trung phẩm tiên bối, nó linh châu giá trị liên thành, chí ít giá trị 7-8 mai linh tinh. Chu Tầm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn bây giờ tu vi đã đạt hóa thần, bảo vật tầm thường đã khó vào pháp nhãn, nhưng cái này có thể trực tiếp gia tăng tu vi linh châu ngược lại là hiếm thấy. Nghe vậy, Chu Tầm tay áo vung lên, một cái ngàn trượng lớn nhỏ linh lực cự thủ giữa trời ngưng tụ. Bàn tay kia đường vân rõ ràng, mỗi một đạo vân tay đều do tinh thuần linh lực cấu thành, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đứng lên cho ta. Cự thủ phá không mà đi, trực tiếp cắm vào thất thải trong sương mù. Sương mù kịch liệt bốc lên, mơ hồ truyền ra trận trận ông minh. Không bao lâu, cự thủ thu hồi, lòng bàn tay nâng một cái hơn trăm trượng lớn nhỏ ngũ thải tiên bối. Cái kia tiên bối sắc ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, mặt ngoài tự nhiên hình thành đường vân lại tạo thành đạo đạo linh văn. Giờ phút này vỏ sò chăm chú khép kín, lại tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đối với Chu Tầm cực kỳ e ngại. Tiên bối tha mạng. Một cái thanh thúy như thiếu nữ thanh âm từ trong vỏ sò truyền ra, tiểu yêu nguyện dâng lên linh châu, chỉ cầu tiền bối khai ân. Lời còn chưa dứt, vỏ sò có chút mở ra một cái khe, một viên lớn chừng quả đấm linh châu chậm rãi bay ra. Linh châu kia bóng ánh sáng long lanh, nội bộ hình như có chất lỏng lưu động, tản mát ra làm lòng người bỏ thần gì thanh hương. Chu Tầm đưa tay tiếp nhận linh châu, thần thức quét qua, phát hiện ẩn chứa trong đó linh lực tinh thuần đến cực điểm, lại cùng tu sĩ linh lực cực kỳ phù hợp, xác thực có thể trực tiếp hấp thu. Ngược lại là cái thất thời. Chu Tầm khẽ bước cằm, lật tay lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn đan dược. Đan dược kia toàn thân trắng sữa, chính là cấp 9 độ ách đan. Đan này có thể trợ ngươi đột phá bình cảnh, liền ban cho ngươi, như vậy cũng không tính chiếm tiện nghi của ngươi. Chu Tầm đem đan dược đạn hướng tiên bối. Hắn mặc dù có thể cưỡng ép cướp đoạt linh châu, nhưng cái này tiên bối tu hành không dễ, nếu chủ động hiến vật quý, hắn cũng không muốn làm cái kia cường thủ hào đoạt sự tình. Tiên bối nghe vậy, vỏ sò khép mở mấy cái, dường như kinh hỉ bản phần, đa tạ tiền bối ban ân. Tiểu yêu ổn thỏa khắc trong tấm khảm. Nó cẩn thận từng ly từng tí tiếp được đan dược, sau đó chậm rãi chìm vào trong biển, trước khi đi vẫn không quên nói tiền bối nhân hậu, ngày khác nếu có cần, tiểu yêu nguyện ra sức châu ngựa. Đợi tiên bối biến mất sau, Chu Tầm luốt luốt trong tay linh châu, cảm thụ được trong đó mênh mông linh lực. Bây giờ hắn nguyên anh viên mãn, vật này ngược lại là đối với hắn vô dụng, Chu Tầm lập tức đem linh châu bức cho Tôn Nguyên Huyền, thử ngươi, cố gắng tu luyện cho tốt, chớ có cô phụ cơ duyên này. Tôn Nguyên Huyền tiếp được linh châu, sắc mặt kích động, đa tạ công tử ban thưởng. Nô tỳ ổn thỏa cố gắng tu luyện, không phụ công tử kỳ vọng cao. Khuyết Lạc huynh đệ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, Chu Tầm không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhìn về phía phương xa. Phi Chu tiếp tục tiến lên, chờ đám người hướng về Khuyết thị chỗ hòn đảo chạy tới. Một tháng sau, Phi Chu lái vào một mảnh linh khí mở mịt hải vực. Khuyết Lạc đứng ở đầu thuyền, trên mặt khó nén vẻ kích động, Chu tiền bối, phía trước chính là chúng ta Khuyết thị bộ tộc địa vực. Chu Tầm dương mắt nhìn lên, chỉ gặp phía dưới chi chít khắp nơi trên hòn đảo linh quang lấp lóe. Mỗi tòa đảo đều bao phủ tại nhàn nhạt linh vụ bên trong, mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các thấp thoáng ở giữa. Thỉnh thoảng có tu sĩ khống chế độn quang xuyên thẳng qua vắng lai, nhìn thấy bọn hắn phi chu, nhao nhao dừng lại hành lễ. Những này bên ngoài hòn đảo đều là Khuyết thị bàng chi hoặc gia tộc phụ thuộc ở lại. Khuyết Lạc chỉ vào phía dưới giải thích nói, dựa theo tộc quy, chỉ có tu vi đạt tới nguyên anh kỳ mới có tư cách tiến vào Thiên Khuyết đảo tu hành. Tôn Nguyên Huyên tò mò nằm ngoài mép thuyền nhìn xung quanh. Nàng chú ý tới trên những hòn đảo này lối kiến trúc phong cách cổ xưa nặng nề, không có quá nhiều trang trí, lại tự có một cỗ uy nghiêm khí độ. Lại phi hành hơn 20 ngày, nơi xa biển trời đụng vào nhau chỗ đột nhiên xuất hiện một tòa nguy nga đảo lớn. Hòn đảo kia bị thất thải hào quang bao phủ, xa xa nhìn lại tựa như một khối to lớn phỉ thúy khảm nạm tại xanh lam trên mặt biển. Đó chính là Thiên Khuyết đảo. Khuyết Lạc thanh âm có chút phát run, chúng ta Khuyết thị tổ địa. Theo khoảng cách rút ngắn, Chu Tầm vận chuyển linh tê thanh quang đồng, chỉ gặp trên không hòn đảo bao phủ một tầng mắt thường khó phân biệt lồng ánh sáng trong suốt. Trên lồng ánh sáng kia lít nha lít nhít trận văn sen lẫn thành lưới, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa huyền ảo chí lý. Kinh người hơn chính là, những trận văn này cũng không phải là đứng im, mà là tại không ngừng lưu động biến hóa, phản phất có sinh mệnh bình thường. Lục giai đại trận. Chu Tầm âm thầm cảm khái. Tầng thứ này đại trận hộ sơn, tại nhân giới căn bản không thể tưởng tượng, phi chu xuyên qua đại trận lúc, Chu Tầm chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, phản phất xuyên qua một tầng màn nước. Sau một khắc, nồng đậm đến cơ hồ hóa lỏng linh khí đập vào mặt, để hắn toàn thân lộ chân lông cũng không khỏi tự chủ tư giãn ra. Thật là nồng nặc linh khí. Tôn Nguyên Huyên lên tiếng kinh hô. Nàng cảm giác mỗi một lần hô hấp đều có rộng lượng linh khí tràn vào thể nội, tu vi lại ẩn ẩn có bùng lòng cảm giác. Khuyết Lạc tự hào nói, Thiên Khuyết đảo dưới có một đầu lục giai linh mạch trung phẩm, cho dù là khu vực biên giới, nồng độ linh khí cũng có thể so với tứ giai linh mạch thượng phẩm. Đang nói, Phi Chu đã đáp xuống hòn đảo sườn đông trên một chỗ bình đài. Sớm có mấy tên thân mang thống nhất phục sức tu sĩ chờ đợi ở đây, nhìn thấy Khuyết Lạc nhao nhao hành lễ, gặp qua tộc huynh. Khuyết Lạc khẽ bước cằm, quay người đối với Chu Tầm cung kính nói, tiền bối xin mời đi theo ta, gia chủ đã ở điện nghị sự chờ đợi. Một đoàn người dọc theo đá xanh lát thành đường núi đi lên. Chu Tầm chú ý tới, ven đường kiến trúc mặc dù quy mô hùng vĩ, nhưng trang trí cực kỳ đơn giản, khắp nơi lộ ra chủ nghĩa thực dụng phong cách. Ngẫu nhiên gặp phải tu sĩ cũng đều là thần thái trước khi xuất phát đội vàng, hiển nhiên quyết thị tộc nhân cũng không thích nghi thức xã giao. Ước chừng sau nửa canh giờ, mọi người đi tới một tòa màu xám trắng trước đại điện. Đại điện này toàn thân do một loại nào đó không biết tên vật liệu đá xây thành, không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức, chỉ ở trên đầu cửa khắc lấy điện nghị sự ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Tiền bối chờ một chút. Khuyết Lạc xin lỗi một tiếng, đi đầu đi vào thông báo. Không bao lâu, cửa điện mở rộng, một tên thân mang trường bào màu nâu nam tử trung niên nhanh chân đi ra. Người này khuôn mặt cương nghị, hai mắt như điện, khí tức quanh người hùng hậu như vực sâu, làm người khác chú ý nhất là hắn chỗ mi tầm một đạo phù văn dựng thẳng màu vàng, mơ hồ có lôi đỉnh chi lực lưu chuyển. Vị này chính là Trọng Minh Tiên Quân, chúng ta Khuyết thị đương đại gia chủ. Khuyết Lạc nhỏ giọng giới thiệu nói. Trọng Minh Tiên Quân ánh mắt tại Chu Tầm trên thân quét qua, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức ôm quyền cười nói, tại hạ Khuyết Minh, đa tạ đạo hữu cứu tộc ta tử đệ. Chu Tầm hoàn lễ nói, Thiên Quân khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi. Khuyết Lạc liền vội vàng tiến lên, gặp tập sự tình kỹ càng nói tới, còn nói lên Chu Tầm cố ý gia nhập Khuyết thị sự tình. Khi nhắc tới Chu Tầm là ngũ giai trận pháp sư, càng biết được truyền thống bực này pháp trận bố trí chi pháp lúc, Khuyết Minh trong mắt tinh quang tăng gọn, luôn miệng nói, tốt, tốt, các ngươi đều lui ra đi. Khuyết Minh vẫy lui Khuyết Lạc bọn người, tự mình dẫn Chu Tầm tiến vào đại điện. Chu đạo hữu, trong chúng ta nói chuyện. Trong đại điện đồng dạng đơn giản, chỉ có mấy tấm bàn đàn mục. Khuyết Minh tự mình pha một bầu linh trà, hương trà lập tức tràn ngập toàn bộ điện đường. Trà này sinh ra từ ở trên đảo một gốc vạn năm cây trà cổ, hàng năm đành phải ba lượng, đạo hữu nếm thử. Khuyết Minh cười nói. Chu Tầm khẽ nhấp một cái, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý trực thấu từ phủ, ngay cả thần thức cũng vì đó chấn động, trà ngon. Hai người hàn huyên vài câu sau, Khuyết Minh nghiêm mặt nói, không biết đạo hữu đến từ nơi nào, tại sao lại lựa chọn chúng ta Khuyết thị. Chu Tầm buông xuống chén trà, thần sắc thản nhiên, tại hạ vốn là Nam Minh Tiên vực một kẻ tán tu, bởi vì lưu lạc đến tận đây. Về phần lựa chọn Khuyết thị, hắn ngắm nhìn bốn phía, cười nói, quý tộc thiết thực tác phong, rất hợp tại hạ khẩu vị. Khuyết Minh nghe vậy cười ha ha, đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Thực không dám dâu dếm, chúng ta Khuyết thị nặng nhất thực tế, từ trước tới giờ không làm những cái kia hư đầu bán nao đồ vật. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói, đặc biệt là giống đạo hữu dạng này ngũ giai trận pháp sư, đúng là chúng ta cần thiết nhân tài. Nguyên lai, Khuyết thị mặc dù có được lục giai linh mạch, nhưng trong tộc trận pháp sư mặc dù cũng có ngũ giai tiêu chuẩn, nhưng chỉ có thể giữ gìn một chút bình thường pháp trận, chớ nói chi là truyền thống trận. Đạo hữu như nguyện gia nhập, có thể trực tiếp đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, thưởng dòng chính trưởng lão đãi ngộ, trăm năm đồng 50 linh tinh Khuyết Minh thành cần đạo, trừ hàng năm cố định cung phụng, còn có thể thu hoạch được một châu ngũ giai linh đạo quyền sử dụng. Bọn hắn Khuyết thị dưới trướng ngũ giai linh đạo không ít, bây giờ thậm chí còn có một ít trống chỗ. Chu Tầm trầm ngâm một lát, hỏi, không biết quý tộc đối với khách khanh trưởng lão có gì ước thúc? Ước thúc ít. Khuyết Minh lắc đầu nói, trừ mỗi trăm năm một lần nhiệm vụ bên ngoài, chỉ cần ở trong tộc lúc cần phải xuất thủ tương trợ, ngày thường tu hành tuyệt không phải dậy. Đương nhiên, nếu là đạo hữu nguyện ý thu mấy cái đệ tử chỉ điểm trận pháp chi đạo, vậy thì càng tốt hơn. Điều kiện này xác thực hậu đãi. Chu Tầm hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, nếu như thế, Chu mẫu nguyện hiệu sức mọn. Chương 920, ngũ giai linh tuyển, cải tạo độc phủ. Chương 920, ngũ giai linh tuyển, cải tạo độc phủ. Khuyết Minh nghe vậy không khỏi đại hỉ, lúc này lấy ra một viên ngọc bài, đây là tộc ta khách khanh trưởng lão lệnh bài, đạo hữu lại tất kỹ, chỉ cần hơi rót vào pháp lực luyện hóa liền có thể nói xong. Hắn lại từ trong tay áo lấy ra một viên toàn thân trắng muốt hình vuông mang gỗ, trên đó hoa văn tự nhiên tiến hành, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Chu đạo hữu đã nhập ta Khuyết thị, theo thường lệ khi chọn nhất linh đạo làm độc phủ. Khuyết Minh nói, đầu ngón tay một chút mang gỗ trung ương, lập tức một đạo cổ sáng màu xanh phóng lên tận trời. Mang gỗ mặt ngoài như sóng nước dập dờn, dần dần hiện lộ ra một bức lập thể hơi co lại địa đồ. Chỉ gặp vô số hòn đảo chi chít khắp nơi, ở giữa có linh quang màu làm phát họa ra thủy vực hình dáng. Làm người khác chú ý nhất là địa đồ trung ương tòa kia nguy nga đảo lớn, rõ ràng là Thiên Khuyết đảo ảnh thu nhỏ. Đây là tộc ta truyền thừa vạn năm thiên đảo quận có thể trực quan ta Khuyết thị địa bàn quản lý tất cả linh đảo. Khuyết Minh ngón tay điểm nhẹ, trên địa đồ lập tức sáng lên mấy chục cái điểm sáng màu vàng nóng, những này đều là ngũ giai linh đảo, trong đó 6 tòa còn không người ở lại. Chu Tầm ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện những điểm sáng này độ sáng không đồng nhất. Khuyết Minh chỉ vào trong đó sáng ngời nhất 6 mai, đầu ngón tay gảy nhẹ, trong đó một hòn đảo hư ảnh liền hiện lên ở giữa không trung. Đảo này tên là Thanh Hà đảo, ở vào Thiên Khuyết đảo đông nam 300 vạn dặm chỗ. Theo Khuyết Minh giải thích, hư ảnh dần dần phóng đại, hiện lộ ra ở trên đảo chi tiết, đảo này phương viên 300 dặm, có được một đầu ngũ giai hạ phẩm linh mạch, linh điển trăm mẫu, vườn thuốc 30 mẫu, quanh năm có 20 tên trúc cơ đệ tử đóng giữ. Hư ảnh bên trong có thể thấy được giữa hòn đảo một tòa xanh tươi ngọn núi, sườn núi chỗ mây mù lở lở, mơ hồ có thể thấy được mấy chỗ động phủ hình dáng. Chân núi linh điển sắp hàng chỉnh tề, linh đạo theo gió chập chờn, nổi lên tầng tầng sóng xanh. Ở trên đảo còn mới trồng 3 cây ngàn năm bích linh trà cây, hàng năm có thể sinh 2 lượng linh trà, đối với nguyên anh tu sĩ thần thức rất có ích lợi. Không biết Chu trưởng lão có thể có ý nghĩ. Chu Tầm Lương thần nhìn lại, đảo này thật là không tệ. Chỉ bất quá khoảng cách Thiên Khuyết đảo quá gần, 300 vạn dặm, lấy hóa thần tu sĩ độ tốc, không cần một ngày công phu đã đến, hắn bây giờ không có ý tưởng gì. Gặp Chu Tầm không có cái gì đáp lại, Khuyết Minh bổ ngón tay vạch một cái, lại đổi một hòn đảo, tiếp tục giới thiệu đây là Huyền Quy đảo, bởi vì tương tự Huyền Quy gọi tên. Tòa thứ hai hòn đảo hư ảnh kỳ lạ hơn đặc biệt, chỉnh thể hiện lên hình bầu dục, bốn phía dọc theo năm đạo bán đảo, sắc thực như chân rùa đầu rùa, ở trên đảo địa thế nhẹ nhàng, chính giữa có một mảnh xanh thẳm hồ nước. Đảo này linh mạch đã đạt ngũ giai trung phẩm, nhất là thích hợp thủy thuộc tính công pháp tu sĩ. Trong hồ thừa thái huyền âm chân thủy mỗi 10 năm thích hợp một bầu, là luyện chế thủy thuộc tính pháp bảo thượng giai vật liệu. Khuyết Minh nói, đương nhiên hạ giọng, ở trên đảo còn bí mật bồi dưỡng lấy một gốc lục giai linh dược cựu chuyển huyền sâm, bất quá thuốc này hay là thuộc về ta khuyết thị tất cả. Lục giai linh dược, Chu Tầm nghe vậy không khỏi khẽ động, đồng thời cũng minh bạch hòn đảo này hắn không nên nhúng tay, thế là chủ động mở miệng, còn xin gia chủ tiếp tục giới thiệu. Gặp Chu Tầm như vậy tức thời, Khuyết Minh cũng cực kỳ hài lòng, tiếp tục mở miệng. Khi tòa thứ ba hòn đảo vị trí lộ ra, Chu Tầm ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Hòn đảo này treo cô độc hải ngoại, khoảng cách Thiên Khuyết đảo trường gần nước giam xa, đã là khuyết thị phạm vi thế lực biên giới, đồng thời chung quanh chỉ có lẻ tẻ vài tòa đê giai linh đảo. Cực kỳ yên lặng, không chút nào dùng lo lắng người khác quấy rầy, Khuyết Minh hiểu ý, lập tức điều ra hòn đảo này kỹ càng hình ảnh, đây là tịch linh đảo xác thực nhất là yên lặng. Ở trên đảo linh mạch tuy là ngũ giai hạ phẩm, nhưng thắng ở tinh khiết ổn định. Duy nhất không đủ là khoảng cách chủ đảo khá xa, đi tới đi lui không tiện. Khoảng cách ngược lại là không sao, đợi ta ngày sau bố trí xong truyền tống trận, đều như thế. Chu Tầm nhàn nhạt mở miệng. Hắn trời sinh tính an tĩnh, tự nhiên không muốn quấy rầy, nơi đây ở vào khuyết thị biên giới, đang cùng ý hắn. Đúng rồi, tòa linh đảo này ở vào tộc ta thế lực biên giới, lại tới gần thiên đảo loạn cũng xa, chỉ an chỉ sợ không có tốt như vậy. Thiên đảo loạn là cái này vạn đảo hồ chi địa tán tu lĩnh vực, càng chiếm toàn bộ vạn đảo hồ 1/5 diện tích, bên trong thế lực rắc rối phức tạp, yêu tu, ma tu thậm chí linh tộc các loại đều có xuất hiện. Đối với cái này, Chu Tầm cũng không lo lắng, chỉ cần bố trí tốt pháp trận, ngày sau lại thêm truyền tống trận, trừ phi luyện hư xuất thủ, nếu không thì vững như thành đồng. Ta muốn tòa này. Chu Tầm lúc này quyết định. Hắn chính cần một chỗ rời xa ồn ào náo động chỗ tu luyện, khoảng cách ngược lại thành ưu thế. Về phần thiên đảo loạn chi địa, thích hợp hắn hơn ngày sau thu hoạch tài nguyên. Khuyết Minh gật gật đầu, nếu Chu trưởng lão yêu quý đảo này, vậy ta liền xác định thuộc về nói đi. Ngón tay hắn tại trên mâm gỗ nhẹ nhàng đạch một cái, tịch linh đảo điểm sáng lập tức do kim chuyển đỏ, biểu thị đã có thuộc về. Thu hồi thiên đảo quận, Khuyết Minh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nghe nói đạo hữu tinh thông truyền tống trận bố trí. Chu Tầm buông xuống chén trà, thản nhiên nói, xác thực có chỗ đọc lướt qua. Tuy vô pháp bố trí vượt ngang mấy tỷ dặm siêu viễn cự ly truyền tống trận, nhưng mấy ước dặm bên trong truyền tống cũng không thành vấn đề. Khuyết Minh nghe vậy, trong mắt tinh quang đại thịnh. Hắn đứng dậy ở trong điện bước đi thong thả mấy bước, đột nhiên xoay người nói, thứ không dám giấu giếm, tộc ta vẫn muốn tại hạt địa bên trong tạo dựng truyền tống mạng lưới, làm sao khuyết thiếu tinh thông đạo này trận pháp sư. Bây giờ đạo hữu gia nhập, việc này rốt cục có hy vọng. Gặp Chu Tầm trầm ngâm không nói, Khuyết Minh vội vàng bổ sung, như đạo hữu nguyện chủ trì việc này, có thể chống đỡ 2000 năm gia tộc nhiệm vụ. Trong lúc đó tài liệu cần thiết, trong tộc toàn lực cung ứng. Không biết ý như thế nào. Trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ có hương trà lượn lờ. Chu Tầm suy tư một lát, mở miệng nói, việc này ta đáp ứng. Bất quá dưới mắt ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý, chỉ sợ cần 10 năm sau mới có thể chính thức bắt tay. Không sao. Khuyết Minh vỗ tay cười to, ngàn năm cũng chờ, không kém 10 năm này. Đến, ta lấy trà thay rượu, kính đạo hữu một chén. Đối bọn hắn bực này tu sĩ tới nói, 10 năm thậm chí còn không đến một lần bế quan thời gian. Tiếp lấy, hai người lại liền tu luyện tâm đắc tâm tình hồi lâu. Khuyết Minh thân là hóa thần trung kỳ tu sĩ, đối với tu luyện cảm ngộ để Chu Tầm thu hoạch rất nhiều. Nhất là khi nói về lôi đình pháp tắc lúc, Khuyết Minh mi tâm kim văn lấp lóe, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một sợi lôi quang màu tím, lôi quang kia như có linh tính, tại giữa ngón tay lưu chuyển không thôi. Ta khuyết thị tổ truyền cung điện trên trời lôi điện nặng nhất lôi đình chân ý. Khuyết Minh tùy ý lôi quang tại lòng bàn tay nhảy nhót, đạo hữu nếu có hứng thú, tàng kinh các ba tầng trước có thể tùy ý xem. Trong bất chi bất giác, ngày đã ngã về tây. Chu Tầm viện cự ngủ lại mời, mang theo Tôn Nguyên Huyên rời đi điện nghị sự. Trước khi đi, Khuyết Minh cố ý tặng cho một viên ngọc giản, bên trong trở tịch linh đạo tài liệu cặn kẽ. Rời đi Thiên Khuyết đạo sau, Chu Tầm tâm niệm khẽ động, sau lưng buôn lôi cánh gian ra ra, công tử, chúng ta cái này đi động phủ mới sao? Tôn Nguyên Huyên tò mò đánh giá lệnh bài chiếu ảnh. Chu Tầm gật đầu, không sai. Phía sau lôi quang khẽ nhúc đích, vạch phá bầu trời, rất nhanh biến mất ở chân trời. Nửa tháng sau, phía trước xuất hiện một tòa bị sương mỏng bao phủ hòn đảo. Thời gian hoàng hôn, trời chiều đem trên đảo cổ thụ dắt lên một lớp viền vàng, xa xa nhìn lại tựa như một bức thủy mặc đan thanh. Đến. Chu Tầm thu hồi phi chu, đứng lơ lửng trên không. Hắn lấy ra lệnh bài đối với hòn đảo nhoáng một cái, bao phủ hòn đảo sương mù lập tức tách ra một đầu thông đạo. Xuyên qua màn sương trong nháy mắt, linh khí nồng nặc đập vào mặt. Ở trên đảo cổ một che trời, dây leo rủ xuống, khắp nơi lộ ra linh vận rất nhanh, hai người chậm rãi đáp xuống chủ phong chân núi Thanh Ngọc trên quảng trường. Sớm có hơn 10 tên đệ tử xếp hàng đón lấy, cầm đầu là vị nguyên anh trung kỳ trung niên mặc hơi bảo. Văn bối quyết an, bái kiến tiền bối. Trung niên mang theo đám người cung kính hành lễ, ngươi chính là nơi đây thủ đạo chấp sự. Chu Tầm khẽ bước cằm, thân thức đảo qua toàn đảo. Nhưng gặp sườn núi chỗ đỉnh đài lầu các xen vào nhau tinh tế, mấy ngàn mẫu linh điền phân chia đến ngay ngắn rõ ràng, đám người dọc theo xích ngọc cầu thang từng bước mà lên, ven đường linh hoa dị thảo hương thơm xông vào mũi. Quyết An thì tại một bên thay Chu Tầm giới thiệu, đi tới đỉnh núi, một tòa toàn thân cung điện hùng vĩ đứng sừng sững trước điện trên quảng trường, 36 cây xích đồng trụ dựa theo đặc biệt phương vị sắp xếp, mỗi cái đồng trụ đỉnh đều khảm nạm lấy một viên lớn trừng quả đâm linh thạch. Chu Tầm nhìn ra cái này chính là hộ đạo đại trận một bộ phận, sau đó nửa ngày, Quyết An mang theo Chu Tầm kỹ càng tra xét ở trên đảo các nơi công trình. Linh điền, dược viên, phòng tu luyện, phòng luyện đan mỗi một chỗ đều giữ gìn đến vô cùng tốt. Chu Tầm âm thầm hài lòng, đạo trang này chọn không sai, đến trạm vào tối, đám người giới thiệu xong xuôi, Quyết An muốn nói lại thôi, tiền bối, chúng ta bọn hắn làm thủ đạo đệ tử, phụ trách thủ hộ trông coi không người linh đảo, bây giờ linh đảo có chủ nhân, nhiệm vụ của bọn hắn tự nhiên hoàn thành, nhưng bọn hắn đóng tại này, không khỏi mượn nhờ trồng trọt không ít linh dược linh thú các loại, đồng thời, ngũ giai linh đảo linh khí nồng đậm, cũng là khó được cơ duyên. Không sao, các ngươi nếu là nguyện ý, liền lưu lại thay ta quản lý đạo tràng đi, bất quá trưởng sự vị trí tự nhiên do ta cái này thị thiếp đảm nhiệm. Tự nhiên, gặp qua phu nhân. Khuyết An lúc này hướng phía một bên Tôn Nguyên Huyên chắp tay thi lễ, hoàn toàn không để ý chính mình Nguyên Anh kỳ, mà Tôn Nguyên Huyên chỉ có kết đan kỳ tu vi, cũng làm cho Tôn Nguyên Huyên nhất thời có chút không biết làm sao. Tốt, ngươi lại đi xuống đi. Chu Tầm phất phất tay, thân hình lóe lên, mang theo Tôn Nguyên Huyên đi tới toàn bộ linh mạch linh nhãn chỗ. Nơi này đã sớm có tiền nhân mở ra đạo phủ, bất quá nó bố trí Chu Tầm không quá ưa thích, tự nhiên muốn làm một chút cải biến, có thuộc thuộc tính tiểu giác tại, tự nhiên không khó. Tay tới eo lưng ở giữa bộ, một đạo hoàng quang bay ra, hóa thành một tên 16-17 tuổi thiếu niên, chính là tiểu giác. Gặp qua chủ nhân. Tiểu giác không mình hành lễ, nên làm việc. Huyền giáp cửu dư làm thổ thuộc tính linh chuẩn, bực này tu chỉnh kiến tạo sự tình, am hiểu nhất, lập tức hắn tại Chu Tầm chỉ huy bên dưới, bắt đầu na di bổ khuyết nửa ngày sau, một tòa động phủ hình thức ban đầu xuất hiện, đình đài thủy tạng, núi giả quái thạch, tăng thêm bốn phía tọa lạc các thức công năng kiến trúc, cơ bản dựa theo Chu Tầm cùng Tôn Nguyên Huyên thích nhất kiểu dáng. Như thế nào? Chu Tầm cười hỏi, không sai, lại đem linh thực di chuyển tới, chính là động phủ này ở vào đỉnh núi, không có nước suối, hơi có vẻ không đủ. Tôn Nguyên Huyên cảm thán nói, chuyện nào có đáng gì? Chu Tầm mỉm cười, tay trái nắm ở Tôn Nguyên Huyên kinh người eo nhỏ, thân hình lóe lên, hai người xuất hiện tại ngọn núi bên ngoài, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng chính mình một chút, Chu Tầm song nhãn tản mát ra đạo đạo kim quang, đúng là hắn linh tê thành quang đồng. Đồng nhiên, Chu Tầm ánh mắt rơi vào nơi nào đó, mỉm cười, tìm được. Chu Tầm tay áo bung lên, một đạo kiếm quang màu xanh phá không mà ra, tại sườn núi chỗ xoay quanh mấy vòng sau đột nhiên chém xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, núi đá băng liệt ở giữa, một cỗ mát lạnh nước suối phun ra ngoài, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang mang. Đây là ngũ giai linh tuyển. Tôn Nguyên Huyên trong đôi mắt đẹp hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, suối này ta dự định đem nó dẫn vào trong động phủ. Chẳng qua hiện nay còn muốn giải quyết, chính là dòng nước, cần tại trong ngọn núi hình thành linh tuyển lưu động thông lộ, liên thông đến động phủ linh trì. Tâm niệm vừa động, tiểu giáp cấp tốc thu nhỏ, trở nên chỉ có hai tấc lớn nhỏ, sau đó từ linh trì chui vào, hướng phía linh trì phương vị tiến lên, bất quá mười mấy hơi thở công phu, một đầu đường kính nước chừng tấc hơn lớn nhỏ dòng nước hình thành, mà hậu chu tìm hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân linh lực phồng lên. Chỉ gặp hắn liên tục gảy mười ngón tay, từng đạo phù văn màu vàng không vào nước đạo bên trong. Nước suối lập tức như vật sống giống như bắt đầu bật mèo, lại thuận hắn chỉ dẫn lăng không bay lên, hóa thành một đầu bóng ánh thủy long, dọc theo dòng nước đi ngược dòng nước. Cuối cùng tại trong linh trì ương tuôn ra, những nơi đi qua, rêu xanh tự sinh, linh vụ bốc lên, tại núi giả kỳ thạch ở giữa bốn lượn du tẩu. Công tử quả thật thần hồ kỳ kỹ. Trở lại độc phủ, Tôn Nguyên Huyên nhìn trước mắt một màn, không khỏi liên tục sợ hai thán phục, ngày sau lại mua vài đuôi linh ngư, trồng lên một chút tịnh thủy liên, như vậy thì càng hoàn mỹ. Việc này liền giao cho ta. Tôn Nguyên Huyên cười nói, cũng tốt. Chu Tầm thân hình khẽ động, đi vào ở vào phía trên động phủ đỉnh núi, nơi này là cả hòn đảo nhỏ chỗ cao nhất, ngắm mắt nhìn về nơi xa, mấy trăm dặm hải vực thu hết vào mắt. Nơi đây không sai. Hét lớn một tiếng, tiểu giáp. Dựa theo chúng ta vong xuyên hồ kiểu dáng, trùng kiến tĩnh tâm đỉnh. Tiểu giáp gật gật đầu, một đạo tia sáng màu vàng đánh ra, hóa thành một đoàn màu vàng đất nồng vụ bao phủ tại đỉnh núi, lôi kéo biến động, tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong hình thành, ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, nồng vụ tan đi, một tòa mới tinh thạch đỉnh, đống nhiên xuất hiện, bên cạnh còn có một thềm đá tiểu lộ uốn lượn xuống, nối thẳng Chu Tầm động phủ. Không sai. Chu Tầm hài lòng gật đầu, lật bàn tay một cái, lấy ra một hạt tự linh hoàn, bắn vào tiểu giáp trong miệng, đây là hắn cố ý luyện chế, chuyên vị thổ thuộc tính yêu thú nghiên cứu chế tạo, thích hợp nhất tiểu giáp phục dụng. Tiểu giáp nuốt vào tự linh hoàn, toàn thân nổi lên một tầng nhàn nhạt hoàng mang, ra hiệu chính mình còn có thể tiếp tục làm việc. Chu Tầm mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu của nó, không nổi, ngày sau có rất nhiều cơ hội để cho người thi triển. Hắn quay người đi vào tĩnh tâm đỉnh, trong đỉnh bàn đá băng ghế đá đều là đã thành hình, mặc dù hơi có vẻ thô ráp, nhưng thắng ở phong cách cổ xưa tự nhiên. Chu Tầm đầu ngón tay điểm nhẹ, một sợi đan hỏa bay ra, tiến hành tinh tu, đồng thời khắc xuống đạo đạo trận văn, dẫn vào trong động phủ tinh thuần linh khí. Như vậy, ngày sau chỗ sâu nơi đây, ngắm mắt ngắm cảnh đồng thời, còn có thể bế quan tu luyện. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến trận trận hình gió, quay đầu nhìn lại, liền gặp Tôn Nguyên Huyên da trắng như tuyết, mi sơn như lông mày, một bộ màu trắng quần lụa mỏng, tiến lên ở giữa lộ ra ngó sen ngọc bình thường mắt cá chân. Chu Tầm trong lòng không khỏi khẽ động, cười nói, tham quan nhà mới, tự nhiên hảo hảo chúc mừng một phen. Tôn Nguyên Huyên hơi đỏ mặt, tự nhiên minh bạch Chu Tầm có ý tứ gì, công tử, nơi đây à? Cả người liền nằm đứng lên, đặt ở trên bàn đá, Chu Tầm hạ hạ cười một tiếng, cánh tay vung lên, linh sa thuận đỉnh nghỉ mát bốn phía rủ xuống, một đạo xương mỏng chậm rãi đem đỉnh núi bao phủ. Công tử, cái này, động phủ này vừa mới hoàn thành, còn có rất nhiều chuyện muốn Tôn Nguyên Huyên gương mặt từng đỏ, thanh âm nhỏ như mút đều. Chu Tầm túi đầu tại bên thai nàng khẽ nói, không đổi, vạn sự đều có thể ngày mai lại để ý cái gọi là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn là cũng. Chương 921, yêu linh chi biến, ngũ giai pháp trận. Chương 921, yêu linh chi biến, ngũ giai pháp trận. Sáng sớm hôm sau, Chu Tầm thần thanh khí sảng, ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh nghỉ mát, Tôn Nguyên Huyên ngồi đối diện hắn, tố thủ điểm trà. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ gặp ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang vạn trượng, chiếu rọi tại Tịch Linh đảo thượng, khiến cho cả hòn đảo nhỏ tựa như tắm rửa tại xích kim bên trong. Đêm qua song tu, không chỉ có để hai người tâm thần giao hòa, càng khiến cho thể nội linh lực vận chuyển càng thêm hòa hợp, nhất là Tôn Nguyên Huyên, xem ra, cái này Tịch Linh đảo phong thủy, sắp thực thích hợp chúng ta. Chu Tầm mỉm cười, trong lòng có chút hài lòng. Bất quá, còn có một chỗ bỏ sót.
Ý của công tử là?
Tôn Nguyên Huyên hỏi. Mặc dù Tịch Linh Đảo đã mua xuống, nhưng há có thể không có đại trận hộ sơn thủ hộ, nơi đây đại trận bất quá tứ giai cực phẩm mà thôi, tự nhiên không thỏa mãn được nhu cầu của chúng ta.
Ý của công tử là?
Ta dự định đem Cựu Cung Huyền Nguyên đại trận cải tạo một phen, sau đó làm chúng ta đạo tràng đại trận hộ sơn.
Chu Tầm hồi đáp.
Trận này nguyên bản là Tôn gia đại trận hộ sơn, Chu Tầm dự định gia nhập yêu linh chỉ biến, tăng lên nó uy năng. Chu Tầm lấy ra bộ kia Cựu Cung Huyền Nguyên trận trận bàn, ánh mắt rơi vào cái kia phức tạp trận văn phía trên. Hắn hai mắt khép hở, thân thức chìm vào trận bàn hải tâm, bắt đầu thôi diễn cải tiến chi pháp. Ý nghĩ của hắn là, tại bộ pháp trận này bên trong, gia nhập yêu linh chỉ biến. Năm đó ở Vong Xuyên Hồ, hắn chính là dựa vào pháp này, vững chắc đạo tràng, tại hắn tu vi chưa đứng lên thời điểm, ngăn trở Vân Quang Tông thẩm thấu tiểu đội công kích. Vũ gia yêu ngạc yêu phách Chu Tầm từ trong túi chứa vật lấy ra một viên lớn chừng quả đấm màu xanh sẫm bình ngọc. Tinh Châu nội bộ phong ấn một đầu giữ tợn cá sấu ảnh, chính là năm đó đánh giết ngũ gia yêu ngạc đoạt được. Yêu phách vừa mới xuất hiện, trung quanh linh khí liền ba động kịch liệt đứng lên, ẩn ẩn truyền đến tiếng thú giống gừ gừ. Những ngày tiếp theo, Chu Tầm hoàn toàn đắm chìm tại trận pháp thôi diễn bên trong. Mỗi khi linh cảm hiện lên, lợi dụng chỉ đại bút, trên không trung phát họa ra linh quang lưu chuyển trận văn quy tích. Cứ như vậy, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Một ngày, Chu Tầm đột nhiên mở hai mắt ra, trước mặt hắn lơ lửng trận đồ đột nhiên tự hành gây dựng lại, nguyên bản cựu cung cách cục ở trung tâm, thình lình thêm ra đạo đạo linh văn. Nhưng ngay lúc sắp hoàn thành sát na, trận đồ đột nhiên kịch liệt rung động, mấy chỗ mấu chốt tiết điểm liên tiếp băng liệt,
hay là kém chút hỏa hầu.
Chu Tầm lắc đầu, bất quá nửa năm thời gian có này phần tiến độ đã đầy đủ, lập tức hắn đứng dậy, đi tới phòng luyện công, vung tay lên, từ trong túi chứa vật Chu Tầm ngồi xếp bằng trên đất, vung tay lên, hóa thân hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng chính mình một chút, ngay sau đó, một đạo màu tím linh quang chiếu rọi toàn bộ thạch thất, ngay sau đó một viên dài đến nửa xích, toàn thân hiện lên màu tím linh thảo xuất hiện trên không trung, như là từng cây màu tím trường đằng, theo gió giãn ra chính là Chu Tầm trước đây ẩn dưỡng cây kia tứ giai thượng phẩm linh dược Thiết Tuyến Nguyên Chi. Bây giờ đã thuận lợi tấn thăng đến tứ giai cực phẩm, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, có thể tăng lên một chút linh căn cảm ứng độ. Bất quá Chu Tầm cũng không tính sử dụng vật này, dù sao tiếp qua mấy năm, vật này còn có thể tiếp tục tăng lên đến ngũ giai hạ phẩm. Về phần dưới mắt, hắn dự định trực tiếp dùng ngũ giai linh dược tấn thăng, đã trải qua hàng giới thịnh điện, phẩm giai này linh dược trong tay hắn quả thực không ít. Hú hồn, hắn còn có một cái dự định, đó chính là trùng kích hóa thần trước đó, trước đem linh căn cảm ứng độ tăng lên đến 100 điểm, đến lúc đó xác suất thành công liền sẽ cao hơn rất nhiều. Vung tay lên, một viên ngũ giai hạ phẩm thiên thần quả lơ lửng mà ra, toàn thân hiện lên màu son chi sắc, mặt ngoài sáng bóng như gương, bốn bề linh vận lưu chuyển, nhìn trước mắt gốc linh dược này, Chu Tầm không chần chờ nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ngưng xuân kinh khẩu quyết, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ khẩu quyết vận chuyển ở giữa, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác dâng lên, Chu Tầm tâm thần đắm chìm tại không ta chi cảnh, cùng thiên địa tự nhiên dung hợp, phảng phất có thể điều khiển hết thảy. Ngón tay nhẹ nhàng hướng thiên thần quả bên trên một chút, không biết qua bao lâu, một viên điểm sáng màu xanh lục hiện lên ở cái kia phía trên, phát ra ánh sáng lưu hòa. Trừng một viên lớn chừng quả trứng gà, cực kỳ lóa mắt, chính là ngũ giai linh dược tinh hoa. Ngay sau đó, Chu Tầm cẩn thận từng ly từng tí điều khiển viên này quang đoàn hướng thân thể của mình tới gần, Chu Tầm cảm giác mình bị một cỗ quen thuộc ấm áp bao khỏa, sau đó cả người cảm thấy thần thanh khí sảng, phảng phất thăng hoa bình thường. Tiếp lấy, Chu Tầm tay tới eo lưng ở giữa túi chứa vật gỗ, một đạo linh quang bay ra, rơi vào trước mặt, hóa thành một tôn một thước lớn nhỏ mâm tròn, chính là Trắc Linh Bàn. Chỉ gặp Chu Tầm đem hai tay đặt ở Trắc Linh Bàn phía trên, sau đó lấy pháp quyết thôi động. Một đạo quang mang hiện lên, Chu Tầm hướng Trắc Linh Bàn nhìn lại, mỉm cười, lôi linh căn cảm ứng độ 90 điểm trước đây hắn tại Thập Vạn Đại Sơn đạt được không ít ngũ giai linh dược, tiếp xuống linh căn, hắn dự định trực tiếp lợi dụng ngũ giai linh dược tăng lên. Lấy hàng năm có thể tăng lên một lần tính toán, lại cho hắn 4 năm, liền có thể tăng lên đến 100 điểm. Làm xong những này, Chu Tầm nghỉ ngơi một lát, tiếp tục nghiên cứu pháp trận, bất chi bất giác, thời gian 2 năm đi qua, 2 năm này, hắn thành công đem linh căn tăng lên đến 96 điểm, ngoài ra, hắn rốt cục đem ngũ giai yêu linh chi biến pháp trận cấm chế ngộ ra, sau đó, chỉ cần đem trận pháp luyện chế lại một lần, gia tăng nghiên cứu mới yêu linh chi biến cấm chế liền có thể. Một ngày này, phòng tu luyện, Chu Tầm ngồi xếp bằng, trước mặt lơ lửng Cựu Cung Huyền Nguyên trận bàn. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra cao lại màu u lam ánh hỏa, đem trận bàn toàn bộ bao khỏa trong đó. Ánh hỏa phun ra nuốt vào ở giữa, trận bàn mặt ngoài bắt đầu nổi lên xích hồng quang mang. Chu Tầm hai mắt nhắm lại, thần thức giống như thủy triều tuôn ra, tinh chuẩn xóa đi vốn có trận văn. Những cái kia phức tạp đường vân tại ánh hỏa thiêu đốt bên dưới, như là tuyết động giống như chậm rãi tăng dã, trong toàn bộ quá trình, trận bàn phát ra nhỏ xíu tư tư âm thanh, ngẫu nhiên bắn tung tóe ra mấy điểm hỏa tinh. Đợi cuối cùng một đạo cựu trận văn biến mất, Chu Tầm lập tức biến hóa pháp quyết. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi ngưng thực lực lượng thần thức, tựa như một thanh vô hình đao khắc. Theo hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, đạo thứ nhất tân trận văn tại trận bàn mặt ngoài chậm rãi hiện hiện. Đường vân này so trước kia càng thâm thúy hơn, biên giới chỗ mơ hồ có thể thấy được thật nhỏ phân nhánh, chính là yêu linh chi biến hạch tâm cấm chế. Khắc trận quá trình cực kỳ hao phí tâm thần. Chu Tầm cái trán dần dần chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng động tác trên tay không chút nào không thấy trì trệ, mỗi khi hoàn thành một đoạn trận văn, hắn đều muốn dừng lại một lát, cẩn thận kiểm tra đường vân ở giữa linh lực lưu chuyển phải chăng thông suốt. Có khi phát hiện rất nhỏ sai lầm, liền lập tức lấy anh hỏa dung bình nặng khắc. 3 ngày 3 đêm sau, trận bàn mặt ngoài đã che kín hoàn toàn mới đường vân. Những đường vân này lẫn nhau cấu kết, ở vùng trung tâm hình thành cựu cung cách cục, mà mỗi cái cung vị lại dọc theo yêu linh cấm chế.
Chu Tầm lấy ra Thiên Linh Bí Ngân, vật này là trận văn này liên thông đạo linh mấu chốt, Chu Tầm lấy anh hỏa đem nó dung thành chất lỏng màu trắng bạc. Chất lỏng này tại thần thức dẫn đạo bên dưới, tinh chuẩn lấp nhập mỗi đạo trận văn lỗ khảm, đến lúc cuối cùng một giọt bí ngân lấp nhập, tất cả đường vân đột nhiên sáng lên ngân quang lóa mắt, lẫn nhau kết nối thành hoàn chỉnh linh lực đường về. Thành. Chu Tầm trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lấy ra phong ấn yêu phách màu xanh sẫm bình ngọc. Nắp bình mở ra trong ngay mắt, một tiếng đinh thai nhức góc cá sấu giống vang vọng tinh thất. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo giam cầm pháp ấn, đem dãy rùa yêu phách chậm rãi dẫn vào trong trận bản tâm. Yêu phách vào trận sát na, cả khối trận bản kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra yêu ngạc hư ảnh. Lại qua nửa ngày, trận bản rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là mặt ngoài nhiều một tầng nhàn nhạt đường vân màu máu. Chu Tầm trường thư một hơi, giờ phút này còn có 4 cái lỗ khảm, chính là vì ngày sau tăng thêm yêu phách lưu lại. Tốn hao hơn 2 năm công phu, cuối cùng thành công. Chu Tầm thu hồi trận bản, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại ngoài động phủ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, gặp tinh không và lý, chính là bảy trận thời cơ tốt. Công tử. Nhìn thấy Chu Tầm thân ảnh, Tôn Nguyên Huyên lúc này bay đến bên cạnh hắn, trong khoảng thời gian này bế quan, ngược lại là lạnh nhạt nàng. Công tử, hẳn là trận pháp đã thành. Tôn Nguyên Huyên nghe tiếng mà đến, gặp hắn cầm trong tay trận bản, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, Chu Tầm cười nhạt một tiếng, nói không sai, ta đã đem Cựu Cung Huyền Nguyên đại trận cùng yêu linh chi biến dung hợp, bây giờ trận này uy năng tăng nhiều, mặc dù hóa thần tu sĩ đi vào chỉ sợ cũng có lật út nguy hiểm. Như chờ hắn đem ngũ tôn yêu phách hoàn toàn dung nhập, e là cho dù là hóa thần hậu kỳ, cũng có sức đánh một trận. Tôn Nguyên Huyên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng vẻ kích động, tán thán nói, công tử trận pháp tạo nghệ, coi là thật có 102 cùng giai. Có đại trận này thủ hộ, Tịch Linh đảo ngày sau tất thành một phương phúc địa. Chu Tầm khẽ hất cằm, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, đã đẳng không mà lên. Tôn Nguyên Huyên cũng theo sát phía sau, đứng ở hắn bên người. Hôm nay bảy trận, động tính không nhỏ, ngươi hãy nhìn kỹ. Chu Tầm nói đi, tay áo giương lên, trong chốc lát, hơn ngàn cán trận kỳ như là sao trời bắn ra, vạch phá bầu trời, hướng hòn đảo các nơi rơi đi. Mỗi một cán trận kỳ rơi xuống, đều là tinh chuẩn khảm vào địa mạch tiết điểm, cùng hòn đảo linh mạch tương liên. Theo trận kỳ không ngừng rơi xuống, cả tòa Tịch Linh đảo bắt đầu có chút rung động, mặt đất linh mạch bị dẫn động, linh khí giống như thủy triều phun trào, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh quang gợn sóng. Oanh long long, trung quanh đảo nước biển đột nhiên cuộn, nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn, phảng phất toàn bộ hải vực đều tại hô ứng trận pháp thành hình. Trong bầu trời, tầng mây hội tụ, ẩn ẩn có lôi quang tiềm thước, phảng phất thiên đạo cũng tại chứng kiến trận này sinh ra. Ở trên đảo tu sĩ khác phát giác được dị biến, nhao nhao ngẩng đầu quan sát, thần sắc kinh nghi bất định. Có người thậm chí tế ra pháp khí, cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Chu Tầm thấy thế, cao giọng mở miệng, thanh âm như hồng trung đại lữ, truyền khắp cả hòn đảo nhỏ, chư vị chớ sợ, bản tọa hôm nay bố trí đại trận hộ sơn, sau đó linh khí đem tăng lên trên diện rộng, đối nhị các loại tu hành có ích vô hại. Đám người nghe vậy, lúc này mới thoáng an tâm, nhưng vẫn cũ rung động ở trước mắt thiên địa dị tượng. Lúc này, trận kỳ đã toàn bộ vào chỗ, Chu Tầm một tay bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, trận lên. Ông, một đạo sáng chói ánh sáng chín màu màn từ hòn đảo biên giới phóng lên tận trời, như móc ngược lưu ly bắt khổng lồ, đem trọn tòa Tịch Linh đảo bao phủ trong đó. Trên màn sáng, phù văn lưu chuyển, linh quang lấp lóe, ẩn ẩn có thể thấy được cựu cung phương vị, mỗi một cung đều có một đạo hư ảnh chiếm cứ, chính là yêu linh chi biến trận văn hiển hóa. Cùng lúc đó, trong hòn đảo nồng độ linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, nguyên bản mỏng manh linh khí cấp tốc trở nên nồng đậm, thậm chí ngưng kết thành nhàn nhạt linh vụ, phiêu đãng tại giữa núi rừng. Cái này, linh khí này nồng độ, không ngờ đạt tới ngũ giai trung phẩm. Tôn Nguyên Huyên cảm thụ được bốn bề biến hóa, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chu Tầm thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng có vẻ hài lòng. Hắn đưa tay vung lên, trận bàn trôi nổi tại trước người, lập tức thấp giọng nói, sau đó thử một chút yêu linh chỉ biến. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn một chút, trận bàn trung ương yêu phách ấn ký bỗng nhiên sáng lên, một đạo màu xanh sẫm cột sáng phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Giống. Một tiếng chấn thiên động địa thú giống vang vọng tứ phương, trong cột sáng, một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi ngưng tụ thành hình, chính là đầu kia ngũ giai yêu ngạc. Ngạc này chiều cao ngàn trượng, lân giáp sâm nhiên, hai mắt xích hồng như máu. Toàn thân tản ra hung sát chi khí, tuy là trận pháp ngưng tụ, lại sinh động như thật, tựa như chân thân giáng lâm. Công tử coi chừng. Tôn Nguyên Huyền vô ý thức nhắc nhở. Chu Tầm lại cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên, đã bước vào trong trận, trực diện yêu ngạc. Đến. Hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân linh lực phun trào, hóa thần uy áp không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Yêu ngạc cảm ứng được khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi lớn quét ngang, mang theo cuồng bạo cương phong, hướng Chu Tầm hung hăng rút tới. Oanh. Chu Tầm thân hình nhanh lùi lại, bất ngờ không đề phòng, lại ăn một cái thiệt ngầm. Tốt xúc sinh. Chu Tầm trong mắt tinh quang tăng vọt, quanh thân linh lực giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra. Hai tay của hắn kết ấn, trong chốc lát chín đạo xiềng xích màu vàng từ hư không ngưng kết, mang theo chói tai tiếng xé gió hướng yêu ngạc quấn quanh mà đi. Yêu ngạc ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân lân phiến bỗng nhiên dựng thẳng lên, vô số đạo màu xanh sẫm độc tiễn như mưa to bắn ra. Độc tiễn cùng xiềng xích chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, phương viên trong vòng trăm trượng không gian cũng vì đó mà mèo. Chu Tầm thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại yêu ngạc đỉnh đầu. Tay phải hắn hư nắm, một vệt chớp tím chống rông hiện hiện, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa chém thẳng vào xuống. Lôi cức. Ầm ầm, một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh màu tím từ trên trời giáng xuống, yêu ngạc tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nâng lên chân trước đón đỡ. Lôi đỉnh bắn nổ trong nháy mắt, nó cái kia có thể so với pháp bảo lân giáp lại bị bổ đến cháy đen một mảnh, thân thể cao lớn bị nạnh sinh sinh ép vào trong biển. Chu Tầm nắm lấy cơ hội, thân hình như quỷ mị giống như xuất hiện tại yêu ngạc phần bụng, một trưởng vỗ tại vảy ngực chỗ. Chấn. Chu Tầm liên tục đánh ra 9 trưởng, mỗi một trưởng đều tinh chuẩn rơi vào tiết điểm bên trên. Đến lúc cuối cùng một trưởng rơi xuống, yêu ngạc rốt cục đỉnh chỉ dãy rủa, thu. Hắn khẽ quát một tiếng, yêu ngạc hư ảnh lập tức tán loạn, một lần nữa hóa thành điểm sáng trở về trận bàn. Chu Tầm trường thư một hơi, trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, không sai, trận này uy năng so trong dự đoán càng mạnh. Về phần yêu này linh, nó uy năng ước chừng bảo lưu lại nguyên thân bảy thành, miễn cưỡng tương đương với một tôn hóa thần tọa trấn. Phải biết, cái này còn chỉ có một tôn mà thôi, nếu là ngũ tôn tề tụ, uy năng càng hơn. Tôn Nguyên Huyên bay người lên trước, trong mắt tràn đầy sợ hai thán phục, công tử, trận này như toàn lực tôi động, chỉ sợ ngay cả hóa thần tu sĩ đều khó mà công phá. Chu Tầm gật đầu, có trận này thủ hộ, Tịch Linh đảo có thể sừng vững như thành đồng. Thời gian kế tiếp, Chu Tầm sinh hoạt lâm vào bình tĩnh, chủ yếu tinh lực đều dùng đến nghiên cứu hóa thần tấn thăng mới được, liền như vậy, lại là 2 năm qua đi, một ngày này, Chu Tầm ngồi ngay ngắn trong phòng tu luyện, lấy ra một gốc tứ giai cực phẩm linh dược, trước đây, hắn lôi linh căn cảm ứng độ tăng lên tới 99 điểm, hôm nay chính là tấn thăng 100 điểm thời gian. Chương 922, cảm ứng độ 100 điểm, tiên tiên nhân tộc chi thể. Chương 922, cảm ứng độ 100 điểm, tiên tiên nhân tộc chi thể. Chu Tầm ngồi xếp bằng trên đất, vung tay lên, một gốc tứ giai cực phẩm thiên linh thảo xuất hiện tại trước mặt, cỏ này toàn thân hiện lên bích ngọc chi sắc, bốn bề linh quang lập lòe, vừa vặn dùng cho hôm nay. Nhìn trước mắt gốc linh dược này, Chu Tầm không chần chờ nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ngưng xuân kinh khẩu quyết, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ khẩu quyết vận chuyển ở giữa, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác dâng lên, Chu Tầm tâm thần đắm chìm tại không ta chi cảnh, cùng thiên địa tự nhiên dung hợp, phảng phất có thể điều khiển hết thảy. Ngón tay nhẹ nhàng hướng thiên linh thảo bên trên một chút, không biết qua bao lâu, một viên điểm sáng màu xanh lục hiện lên ở cái kia phía trên, phát ra ánh sáng nhu hòa. Trừng một viên lớn chừng quả trứng gà, cực kỳ lóa mắt, chính là ngũ giai linh dược tinh hoa. Ngay sau đó, Chu Tầm cẩn thận từng ly từng tí điều khiển viên này quang đoàn hướng thân thể của mình tới gần, Chu Tầm cảm giác mình bị một cỗ quen thuộc ấm áp bao khỏa, sau đó cả người cảm thấy thần thanh khí sảng, phảng phất thăng hoa bình thường. Nhưng mà loại cảm giác này vẫn chưa hết, không biết qua bao lâu, đột nhiên, Chu Tầm bỗng nhiên cảm giác thế giới trước mắt thay đổi, hắn trông thấy trong không khí trôi nổi hạt linh khí, nghe thấy ngoài trăm dặm một cái phù du tiếng vỗ cánh, thậm chí có thể ngửi được đáy hồ ngàn trượng phía dưới nào đó gốc cây rong tán phát thanh hương. Càng kỳ diệu hơn chính là thể nội trào lên lực lượng, nguyên bản như giang hà pháp lực giờ phút này lại cô đọng như thủy ngân, mỗi một lần lưu chuyển đều để hư không nổi lên gợn sóng. Trước mắt linh lực, phản phất đều tại thụ hắn điều khiển bình thường, ra lệnh một tiếng, tâm niệm vừa động, liền có thể hóa thành các loại thần thông, cái này đây chính là hóa thần đằng sau mới có thể khống chế hóa thần chi lực. Mặc dù cường độ không có cao như vậy, nhưng đích thật là đụng chạm đến lĩnh vực kia. Xem ra lúc trước trong điện tịch ghi chép là thật, chỉ cần linh căn cảm ứng độ đạt tới 100 điểm đằng sau, liền có thể sớm khống chế một tia hóa thần chi lực. Cái này cũng đại biểu cho Chu Tầm hóa thân chính thức bước vào tiên thiên nhân tộc chi thể hàng ngũ, tương đương với hắn giờ phút này đã nửa chân đạp đến nhập hóa thần. Phải biết, đây chính là hắn không có dựa vào thiên nguyên linh giáp, mà là tự thân tu vi đạt tới, đây là hoàn toàn không giống. Như vậy lại trải qua thiên nguyên linh giáp gia trì, coi như đụng phải hóa thần trung kỳ cao thủ, hắn cũng có lòng tin đem nó áp chế. Đơn giản thích ứng một chút, Chu Tầm đi tới đỉnh núi Tĩnh Tâm Đỉnh. Tiểu giáp, thanh âm vừa dứt, một tên 16-17 tuổi thiếu niên liền xuất hiện ở trước mắt, gặp qua chủ nhân, đi bào chế một bàn ngũ giai yêu thịt cá sấu đến nếm thử. Chu Tầm phân phó nói, từ khi sau khi đột phá, hắn đối với cao giai linh thực nhu cầu càng mãnh liệt. Tiểu Giáp không lời xác nhận, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chủ nhân có chỗ không biết, đoạn thời gian này ta tại tiên giới được không ít cao giai nguyên liệu nấu ăn, linh chủ kỹ nghệ cũng tinh tiến không ít. A, đây chẳng phải là vừa vặn. Chu Tầm mỉm cười, đi thôi. Tiểu Giáp lập tức không lời thối lui, đúng lúc này, ngoài đình truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tôn Nguyên Huyên một bộ nguyệt bạch váy lụa, sinh ra kẽ hở chỉ châm một chi thanh ngọc châm cài tóc, nhìn thấy Chu Tầm liền doanh doanh hạ bái, chúc mừng công tử xuất quan. Nàng ngước mắt lúc, sóng mắt như nước, chiếu đến ngoài đỉnh chiếu xéo trời chiều. Chu Tầm ra hiệu nàng đứng dậy, Tôn Nguyên Huyên liền ngồi quỳ chân tại trà trước án, tố thủ đốt hương điểm trà. Ngón tay ngọc tung bay ở giữa, một dòng thanh tuyển từ ấm tử xa bên trong chút xuống, hơi nước bốc hơi bên trong mang theo nhàn nhạt lan hương. Trà thang dần dần thành màu hổ phách, Tôn Nguyên Huyên hai tay nâng chén dâng lên. Chu Tầm tiếp nhận, chỉ gặp trà mặt nổi ba mảnh xanh tươi lá trà, hiện lên xếp theo hình tam giác xoay chậm chậm. Khẽ nhấp một cái, đầu tiên là một sợi kham khổ xẹt qua đầu lưỡi, chợt hóa thành ngọt ngào, cuối cùng tại trong cổ nổi lên từng kia ý lạnh, tựa như nuốt vào một ngụm trong núi sương sớm. Không sai. Chu Tầm khẽ bước cằm, Chu Tầm hoàn chú ý bốn phía, đống nhiên than nhẹ, còn kém chút linh thực tô điểm, nếu là mây mù kia trà còn tại liền tốt. Năm đó hắn gốc kia mây mù trà, vì hối đoái thiên nguyên linh giáp, trao đổi cho Lộ Trường An. Mặc dù phía sau hắn một lần nữa bồi dưỡng một gốc, nhưng thời gian ngắn ngủi. Ngày sau có thời gian, có thể lưu ý một phen, nếu có thượng giai linh thực, cũng có thể ở chỗ này gieo xuống. Hắn có ngưng xuân kinh tại, bồi dưỡng linh thực cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng, như vậy, cũng có thể cho hắn ngày sau dài dằng dặc tu tiên tiếp sống, tìm một chút niềm vui thú. Đang lúc Chu Tầm tế phẩm linh trà, Tiểu Giáp nâng ngọc bàn bước nhanh mà đến. Còn chưa thấy kỳ hình, trước nghe nó hương, đó là một loại hỗn hợp gỗ thông hun sấy cùng linh quả trong veo kỳ dị hương khí, ở giữa lại xen lẫn như có như không huyết khí, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Trên ngọc bàn, yêu thịt cá sấu bị cắt thành mỏng như cánh ve dạng mảnh, mỗi một phiến đều hiện ra giống như hổ phách bóng loáng, mặt ngoài in dấu lấy tinh mịn đường vân màu vàng. Chất thịt hoa văn ở giữa, mơ hồ có thể thấy được linh quang bảy màu lưu chuyển. Bên cạnh phối thêm một đĩa thanh ngọc sắc đồ chấm, là dùng 100 năm linh mật điều hòa ngũ giai chu quả chế thành. Chủ nhân, còn xin thử một lần. Chu Tầm chấp lên ngọc đũa, kẹp lên một mảnh đặt đầu lưỡi. Lúc đầu chỉ cảm thấy chất thịt đã non, theo nhấm ướt, một cỗ mênh mông linh lực cẩm vang nổ tung, tựa như núi lửa phun trào giống như thuận kinh mạch trào lên. Cái kia chất thịt đầu tiên là hóa thành quần tương, tiếp theo biến thành đạo đạo dòng nước ấm, cuối cùng tại vùng đan điền ngưng tụ thành một đoàn năng lượng tinh thuần. Chu Tầm nhắm mắt cảm thụ, phát hiện chính mình hóa thần chi lực lại ngưng thật một phần. Tốt. Chu Tầm mở mắt ra, gặp Tiểu Giác mong đợi nhìn lấy mình, cười nói, hỏa hầu nắm chắc đến vừa đúng, đem yêu thịt cá sấu thổ thuộc tính linh lực hoàn toàn kích phát, lại không mất nó bản vị. Xem ra ngươi tại linh chủ một đạo, sát thực tiến rất xa. Đa tạ chủ nhân. Chu Tầm tán thành, hắn cũng cảm thấy cực kỳ cao hứng, đối với hắn mà nói, Chu Tầm mãi là chính là hắn người thân cận nhất, từ xuất sinh lên, hắn liền đợi tại Chu Tầm bên người, sau đó từ nhất giai hạ phẩm linh thú, cho tới bây giờ tứ giai thượng phẩm yêu hoàng, càng là có thể tiến vào tiên giới bực này địa vực, đều là Chu Tầm đến nữa. Cái này ngũ giai yêu cá sấu cùng ngươi thuộc tính tương xứng, ngày thường cũng có thể lấy dùng một chút, đối với ngươi tu luyện có lợi thật lớn. Chu Tầm suy nghĩ một lát, sau đó nói ra, "Là, đa tạ chủ nhân." Nói xong, Tiểu Giáp cực kỳ thức thời thối lui. Thường dụng hoàn tất, Chu Tầm kéo Tôn Nguyên Huyên nhu đề. Nữ tử má ngọc cứng đỏ, lại thuận theo cúi đầu, màn lụa rủ xuống, hai đạo bóng dáng dần dần trùng hợp hôm sau tảng sáng, một đạo không đáng chú ý linh quang từ tịch linh đạo bay ra, qua trong dây lát xẹt qua chân trời, hướng về phương xa mau chóng bay đi. Người này tự nhiên là Chu Tầm. Hắn mục đích của chuyến này chính là tiên tinh loạn. Làm vạn đảo hồ lớn nhất tán tu nơi tụ tập, mặc dù tương đối hỗn loạn, nhưng cơ hội cũng nhiều hơn, hắn lần này đi mục đích chính là mượn nhờ nơi đó linh mạch, trùng kích hóa thần. Mặc dù tịch linh đạo là ngũ giai linh đạo, dùng để trùng kích hóa thần đã đầy đủ, nhưng trong này dù sao cũng là khuyết thị địa bàn, một khi hắn đột phá, thiên địa dị tượng tất nhiên gây nên khuyết thị chú ý, đến lúc đó, hắn chưa hóa thần bí mật liền giữ không được, một cái nguyên anh tu sĩ, lại có được hóa thần chi lực, chỉ sợ không ít người nguyện ý tìm kiếm bí mật trong đó. Vì để tránh cho phiền phức, dứt khoát rời đi nơi đây. Thiên tinh loạn chính là hắn lựa chọn địa phương, dù sao ở chỗ này tấn thăng hóa thần tu sĩ, mỗi trăm năm hay là có không ít người. Chu Tầm khống chế đột quang, ghé qua tại trên hải vực mênh mông. Mới đầu, ven đường còn có thể nhìn thấy lẻ tẻ tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc hoạt động, nhưng theo xâm nhập thiên tinh loạn hải vực, vết chân thưa dần, thay vào đó là càng dày đặc yêu thú khí tức. Mặt biển phía dưới, thỉnh thoảng có bóng đen to lớn tới lui mà qua, ngẫu nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, hiện lộ ra dữ tợn lân giáp hoặc xúc tu. Chu Tầm thần thức đảo qua, phát hiện không ít tứ giai thượng phẩm yêu thú tiềm phục tại trong biển sâu, trong đó thậm chí có vài đầu khí tức tiếp cận ngũ giai tồn tại. Như đặt ở Di Vãng, những yêu thú này đối với hắn mà nói đều là khó được con mồi, nhưng hôm nay, hắn đã nửa chân đạp đến nhập hóa thần chi cảnh, bình thường tứ giai yêu thú đối với hắn đã mất đại dụng. Trừ phi là chân chính ngũ giai yêu thú, nhưng này các loại tồn tại sớm đã hóa hình, phần lớn trà trộn tại trong tiến hành, cực ít sẽ ở hoang hải du dãng. Hắn cũng không xuất thủ săn giết, chỉ là thu liễm khí tức, tiếp tục đi đường. Một tháng sau, phía trước hải vực đống nhiên truyền đến kịch liệt linh lực ba động, mơ hồ xen lẫn yêu thú gào thét cùng tu sĩ hô quát. Chu Tầm hơi nhíu mày, lặng yên tới gần, chỉ gặp một chiếc cự hình săn yêu thuyền đang cùng một đầu tam giai thượng phẩm lôi man chiến đấu. Cái kia lôi man toàn thân ngân bạch, quanh thân quấn quanh lấy cuồng bạo lôi đỉnh, mỗi một lần vung đôi đều có thể nhấc lên thao thiên cự lãng, làm cho săn yêu trên thuyền tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, yêu này lại ẩn ẩn có đột phá tứ giai dấu hiệu, huyết mạch trong người tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị biến, khiến cho nó lôi pháp uy năng viễn siêu cùng giai, có thể cùng mấy tên tu sĩ kết đan quần nhau mà không rơi vào thế hạ phong. San yêu trên thuyền tu sĩ hiển nhiên có chút cố hết sức, thân thuyền đã bị lôi quang bổ ra mấy đạo vết cháy, bong thuyền màn sáng trận pháp cũng lung lay sắp đổ. Một tên kết đan trung kỳ đại hán râu quai nón đứng tại mũi tàu, cầm trong tay một thanh xích hồng trường đao, lưỡi đao chém vào ở giữa liệt diễm bốc lên, nhưng thủy chung không cách nào triệt để áp chế lôi man. Xuất sinh này làm sao khó chơi như vậy? Đại hán râu quai nón cắn răng gầm nhẹ, cái chán chảy ra mồ hôi mịn. Chu Tầm thấy thế, trong lòng hơi động. Hắn đang muốn nghe ngóng thiên tinh loạn phụ cận tin tức, những này săn yêu tu sĩ ngược lại là nhân tuyển thích hợp. Thân hình hắn nhoáng một cái, dung mạo lặng yên biến hóa thành một tên trung niên mặt chữ điển tu sĩ, đồng thời thu liệm thiên nguyên linh giáp khí tức, đem tu vi duy trì tại nguyên anh đỉnh phong cấp độ. Sau đó, hắn không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp hiện thân tại trên không trung, đưa tay một chỉ điểm ra, "Oeng!" Một đạo màu tử kim lôi quang từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên phạt, tinh chuẩn bổ vào cái kia lôi man đỉnh đầu. Trong chốc lát, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực xuyên qua lôi man toàn thân, nó thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể cao lớn liền ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, lại bị lôi quang bốc hơi hầu như không còn, chỉ còn lại một viên lớn chừng quả đấm màu bạc yêu đan trôi nổi tại không trung. Sát yêu trên thuyền tu sĩ tất cả đều ngây dại, đại hán râu quai nón càng là con ngươi co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tầm, trong mắt tràn đầy rung động. "Trước tiền bối." Hắn liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Chu Tầm lạnh nhạt phất tay, viên kia lôi man yêu đan liền trôi hướng sát yêu thuyền, bị hắn tiện tay ném cho đại hán râu quai nón, "Yêu này đã trừ, yêu đan về các ngươi." Đại hán râu quai nón hai tay tiếp nhận, khắp khuôn mặt là khó có thể tin cuồng hỉ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. "Không biết tiền bối tôn tính đại danh?" Văn bối phong tự đảo săn yêu hội chủ sự tỉnh Triệu Thiết Sơn, nguyện bị tiền bối ra sức châu ngựa. Chu Tầm khẽ bước cằm, nói bản tọa bế quan nhiều năm, mới tới nơi đây, đối với thiên tinh loạn một vùng không lắm quen thuộc, vừa vặn có một số việc muốn nghe được. Triệu Thiết Sơn nghe vậy, vội vàng cung kính nói, tiền bối nếu không chê, không ngại lên thuyền một lần. Chúng ta đang muốn trở về phong tự đảo, tiền bối có thể theo chúng ta cùng nhau đi tới, trên đường văn bối ổn thỏa biết gì nói đấy. Chu Tầm hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, cũng tốt. Thân hình hắn lóe lên, đã mất tại săn yêu thuyền phía trên bông thuyền. Triệu Thiết Sơn vội vàng sai người dâng lên linh trà, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Chu Tầm, trong lòng âm thầm suy đoán vị này Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ lai lịch. Tiền bối vừa rồi cái kia một tay lôi pháp, coi là thật kinh thế hai tụ. Triệu Thiết Sơn từ đáy lòng tán thưởng, cái kia lôi man huyết mạch biến dị, ngay cả chúng ta mấy tên tu sĩ kết đan liên thủ đều không làm gì được, tiền bối lại một kích diệt sát, thật là khiến người khâm phục. Chu Tầm cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Hắn bưng lên linh trà khẽ nhấp một cái, lập tức hỏi, các ngươi phong tự đạo, khoảng cách thiên tinh loạn vẫn còn rất xa. Triệu Thiết Sơn vội vàng đáp, về tiền bối, phong tự đạo ở vào thiên tinh loạn bên ngoài, lại hướng đi về phía đông ba tháng, chính là chân chính thiên tinh loạn hải vực. Nơi đó hòn đảo chi chít khắp nơi, thế lực rắc rối phức tạp, đã có tán tu tụ tập tiên thành, cũng có yêu tộc chiếm cứ hiểm địa. Chu Tầm gật gật đầu, lại hỏi, gần nhất có thể có việc đại sự gì phát sinh? Triệu Thiết Sơn suy tư một lát, nói ngược lại là có một cọc, nghe nói thiên tinh loạn chỗ sâu, có một tòa cổ tu động phủ sắp hiện thế, dẫn tới không ít tu sĩ tiến về dò xét. Bất quá vị trí cụ thể chưa xác định, trước mắt thế lực khắp nơi đều trong bóng tối tìm kiếm. Cổ tu động phủ. Chu Tầm mâu quang lóe lên, trong lòng cảm thấy hứng thú. Chính là, Triệu Thiết Sơn hạ giọng, nghe đồn động phủ kia chủ nhân có thể là luyện hư tu sĩ, thậm chí có thể cùng thượng cổ tiên tông có quan hệ. Chu Tầm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy chi sắc. Xem ra, cái này tiên tinh loạn chi hành, có lẽ so với hắn dự đoán càng có ý tứ. Chu Tầm đi theo Triệu Thiết Sơn săn yêu thuyền, nửa tháng sau liền đã tới phong tự đảo. Khi hòn đảo hình dáng từ mặt biển hiện hiện lúc, Chu Tầm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ gặp cả hòn đảo nhỏ bị một tầng màu xanh nhạt linh quang bao phủ, xa xa nhìn lại tựa như một viên khảm nạm tại trong biển xanh phỉ thúy minh châu. Theo khoảng cách rút ngắn, ở trên đảo cảnh tượng dần dần rõ ràng. Làm người khác chú ý nhất là trung ương một tòa cao vút trong mây thanh ngọc sắc ngọn núi mặt ngoài che kín tự nhiên hình thành linh văn, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên ánh nhuận quang trạch. Chu Tầm thần thức quét qua, cái này đúng là một đầu hoàn chỉnh ngũ giai linh mạch. Mặc dù phẩm chất chỉ là ngũ giai hạ phẩm, nhưng ở thiên tinh loạn bên ngoài đã thuộc hiếm thấy. Tiền bối mời xem, đó chính là chúng ta phong tự đảo linh phong Triệu Thiết Sơn chỉ vào thanh ngọc sơn phong, trong giọng nói mang theo tự hào. Chu Tầm khẽ bước cằm, chú ý tới sườn núi chỗ xen vào nhau phân bố mấy chục tòa động phủ, mỗi tòa ngoài động phủ đều sắp đặt màn sáng cấm chế. Chân núi thì là một mảnh phồn hoa phường thị, tảng đá xanh lát thành trên đường phố tu sĩ vãng lai như dệt, hai bên cửa hàng treo lơ lửng linh phiên trong gió bay phất phới. Tiền bối xin mời đi theo ta. Triệu Thiết Sơn cung kính dẫn đường, chúng ta hội chủ chính là thiên tinh loạn đi ra đại thế lực người, tiền bối muốn nghe ngóng tin tức, tìm hắn lao nhân ra chuẩn không sai. Mà chúng ta hội chủ cũng chắc chắn vui lòng cùng tiền bối bực này cao nhân kết giao. Rất nhanh, Chu Tầm đi tới một tòa nhà nhỏ ba tầng trước. Chương 923, thiên tinh loạn đến, trùng kích hóa thần. Chương 923, thiên tinh loạn đến, trùng kích hóa thần. Lâu nhỏ toàn thân do ngàn năm thiết mộc chế tạo, trên đầu cửa treo lấy một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển, dâng thư săn yêu sẽ ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Triệu Thiết Sơn tiến lên gõ cửa, một lát sau, một tên trúc cơ kỳ lão giả áo xám mở ra cửa lớn. Nhìn thấy Triệu Thiết Sơn, lão giả mặt lộ vẻ vui mừng, "Triệu chủ sự tỉnh trở về, hội chủ đang đợi ngài đâu?" Triệu Thiết Sơn gật gật đầu, nghiêng người dẫn tiến nói, "Vị này là Chu tiền bối, trên đường nhờ có tiền bối xuất thủ cứu giúp, chúng ta mới có thể bình an trở về." Lão giả áo xám nghe vậy, vội vàng hướng Chu Tầm không người thi lễ, đa tạ tiền bối viện thủ tri ân. Chu Tầm khoát khoát tay, theo Triệu Thiết Sơn tiến vào lầu nhỏ. Xuyên qua phòng trước, đi vào hậu viện một chỗ lịch sự tao nhã đình nghỉ mát, trong đình ngồi một vị khuôn mặt đàng hoàng trung niên, đang châm uống một mình. Cảm ứng được có người tới gần, trung niên ngẩng đầu trông lại, ánh mắt như điện. "Hội chủ." Triệu Thiết Sơn bước nhanh về phía trước, đem trên đường gặp phải Lôi Man cùng Chu Tầm xuất thủ cứu giúp sự tình giản yếu nói rõ. Trung niên nghe xong, đứng dậy chắp tay nói, "Tại Hạ Phong tự đảo săn yêu chiếu cố giải Đỗ Nguyên Sơn, đa tạ đạo hữu trưởng nghĩa tương trợ." Chu Tầm hoàn lễ nói, "Đỗ hội trưởng khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi." Đỗ Nguyên Sơn quan sát tỉ mỉ Chu Tầm, phát hiện hơi thở đối phương sâu không lường được, trong lòng thất kinh. Hắn đã là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, lại nhìn không thấu người trước mắt, nói rõ đối phương có thể là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chu đạo hữu mời ngồi. Đỗ Nguyên Sơn nhiệt tình mời, "Thiết Sơn, đi lấy ta chân tàng hàn đảm hương đến." Đợi Chu Tầm ngồi xuống, Đỗ Nguyên Sơn tự mình châm trà, lần này Thiết Sơn bọn hắn còn nhiều hơn thua thiệt đạo hữu xuất thủ tương trợ. "Đỗ đạo hữu nói quá lời, bất quá là cự thủ sức lực thôi." Chu Tầm khoát khoát tay, tại trung niên trước mặt ngồi xuống, không bao lâu lúc, Triệu Thiết Sơn bưng lấy một cái bầu rượu bạch ngọc trở về. Đỗ Nguyên Sơn tiếp nhận, tự thân vì Chu Tầm châm bên trên một chén, "Đây là thu thập ngàn năm hàn đảm nước cụ chế linh cữu, đạo hữu nếm thử." Cựu dịch hiện lên màu lam nhạt, tản ra u u hàn khí. Chu Tầm nâng chén lướt qua, lập tức một cỗ thanh lương chi ý trực thấu đan điền, sau đó hóa thành dòng nước cấm tuôn hướng toàn thân. "Rượu ngon." Chu Tầm tán thán nói. Đỗ Nguyên Sơn cười nói, "Đạo hữu ưa thích liền tốt." Hai người hàn huyên một lát, Chu Tầm nói thẳng lên chính mình ý đồ đến, không biết Đỗ đạo hữu có thể có thiên tinh loạn kỹ càng hải đồ cùng tư liệu, tại hạ nguyện ra trọng kim mua một phần. Nếu muốn đi một cái địa phương mới, tự nhiên muốn trước đem nó đất vực phân bố, phạm vi thế lực, cùng gần đây phát sinh các loại đại sự nghe ngóng rõ ràng. Nếu không có đạo hữu xuất thủ, Thiết Sơn bọn hắn cũng vô pháp cầm xuống đầu kia tam giai thượng phẩm yêu man, bất quá là tư liệu mà thôi. Đỗ Nguyên Sơn khoát khoát tay, từ trong túi chứa vật lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Chu Tầm, "Đây là mới nhất vẽ thiên tinh loạn hải đồ, tiêu chú thế lực khắp nơi phạm vi cùng khu vực nguy hiểm. Miễn phí đưa tặng cho đạo hữu." Chu Tầm tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, phát hiện trong đó tin tức xác thực tường tận. Hắn thỏa mãn gật đầu, "Đỗ hội trưởng phần tâm ý này, chú mô nhớ kỹ." Đạo hữu khách khí, hắn trầm ngâm một lát, lại nói gần nhất tiên tinh loạn có cổ tu động phủ hiện thế, đạo hữu nếu có hứng thú, không ngại cùng nhau đi tới tìm tòi bí mật. Chu Tầm trong mắt tinh quang lóe lên, a, Đỗ hội trưởng cũng đúng việc này cảm thấy hứng thú. Đỗ Nguyên Sơn thán đạo, thực không dám giấu giếm, động phủ kia nghe nói có được có hóa thần cơ duyên xuất thế, hấp dẫn không biết bao nhiêu nguyên anh tu sĩ tiến về, ta cũng mời ở trên đảo không ít đạo hữu cùng nhau đi tới, nếu có thể đoạt được cơ duyên, nói không chừng chúng ta cũng có hóa thần này. Tiên giới không giống nhân giới, thiên địa nguyên khí mỏng manh, muốn hóa thần khó như lên trời, tại tiên giới, hóa thần cũng bất quá là độ khó cao một chút đại cảnh giới mà thôi. Chu Tầm gật gật đầu, như thế cơ duyên, tại hạ ngược lại là có không ít hứng thú, bất quá chuyến này còn có chuyện quan trọng, chỉ sợ khó mà đồng hành. Đỗ Nguyên Sơn nghe vậy có chút tiếc nuối, như vậy cũng được, chúng ta xuất hành chí ít còn muốn chuẩn bị 3-4 năm lâu, nếu là đạo hữu thay đổi chủ ý, có thể đưa tin cùng ta. Đồng thời lấy ra một viên ngọc phù truyền tin, đưa tới. Chu Tầm nhận lấy ngọc phù, lại hỏi thăm chút thiên tinh loạn chi tiết, liền đứng dậy cáo tử. Rời đi săn yêu sau đó, Chu Tầm không có tại Phong Tự đảo dừng lại lâu, trực tiếp khống chế độn quang hướng Thiên Tinh quần đảo phương hướng bay đi. Thiên Tinh quần đảo chính là Thiên Tinh loạn hạch tâm địa vực một trong, nghe nói có luyện hư tu sĩ tiềm tu. Trên đường phi hành, hắn lấy ra Đỗ Nguyên Sơn cho hải đồ cẩn thận nghiên cứu. Thiên Tinh quần đảo ở vào Thiên Tinh loạn khu vực hạch tâm, do mấy trăm tòa lớn nhỏ hòn đảo tạo thành, hiện lên Chu Thiên Tinh thần chi thế sắp xếp. Trong đó lớn nhất Thiên Su đảo trên có tòa tiên thành, là các phương tu sĩ nơi tụ tập. Đi trước Thiên Su đảo tìm hiểu tin tức. Chu Tầm hạ quyết tâm, tăng thêm tốc độ. Nửa tháng sau, Chu Tầm xa xa trông thấy một mảnh chi chít khắp nơi quần đảo nhỏ. Trung ương nhất Thiên Su đảo tựa như một viên sáng chói minh châu, ở trên đảo kiến trúc san sát nối tiếp nhau, linh quang lấp lóe. Tới gần hòn đảo, Chu Tầm phát hiện trung quanh tu sĩ rõ ràng tăng nhiều. Có khống chế pháp khí, có cưỡi linh chu, thậm chí còn có cưỡi các loại linh thú, vô cùng náo nhiệt. Bất quá, nơi đây tu sĩ rất rõ ràng đều hiện lộ ra một loại vẻ cảnh giác, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Vì ngăn ngừa làm người khác chú ý, Chu Tầm thu liễm khí tức, giả bộ như phổ thông nguyên anh tu sĩ Thiên Su thành cửa thành cao tới 10 trượng, toàn thân do huyền linh sắt chế tạo, phía trên khắc đầy phòng ngự trận văn. Chỗ cửa thành có người mặc thống nhất phục sức tu sĩ trấn giữ, vào thành người cần giao nạp 10 khối linh thạch trung phẩm. Chu Tầm giao linh thạch, dẫn tới một khối lâm thời thân phận ngọc bài, thuận lợi vào thành. Trong thành khu phố rộng lớn, mặt đất phủ lên thanh ngọc phiến đá, hai bên cửa hàng san sát. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá liên tiếp, tràn ngập chợ búa khí tức. Vị tiền bối này, cần dẫn đường sao? Một cái luyện khí kỳ thiếu niên tiến tới góc mặt, cung kính hỏi. Chu Tầm dò xét đối phương, là cái mi thanh mục tú tiểu tử, ánh mắt linh động, người đối với chỗ này rất quen. Thiếu niên ưỡn ngực, nhỏ từ nhỏ ở trên trời trụ cột trưởng thành lớn, đối với trong thành các nơi rõ như lòng bàn tay. Một ngày chỉ cần 5 khối linh thạch. Chu Tầm tiện tay vứt cho hắn một khối linh thạch trung phẩm, mang ta đi tốt nhất động phủ. Thiếu niên tiếp được linh thạch, kinh hỉ bất phần, đa tạ tiền bối. Xin mời đi theo ta. Tại thiếu niên dẫn đầu xuống, Chu Tầm đi vào một tòa tên là Tinh Huy Các tầng 7 các trước. Cả tòa kiến trúc lấy tinh thần thạch xây thành, ban đêm sẽ tự nhiên tản mát ra điểm điểm tinh quang, lộng lẫy. Tiền bối, đây là Thiên Su thành cấp cao nhất đại địa chủ một trong, nghe nói phía sau có luyện hư tu sĩ tòa trấn. Thiếu niên giới thiệu nói. Chu Tầm hài lòng gật đầu, lại thưởng thiếu niên mấy bình đan dược, đuổi hắn rời đi. Tiến vào Tinh Huy Các, lập tức có mỹ mạo nữ trưởng quỹ tiến lên đón đến, hoan nên tiền bối quang lâm, xin hỏi cần gì quy cách độc phủ. Chu Tầm nói thẳng, có thể có ngũ giai độc phủ. Nữ trưởng quỹ nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc, đồng thời thân thể rất ưỡn một cái, đem ngạo nhân dáng người hiện ra càng thêm phát huy vô cùng tinh tế, trong ánh mắt cũng mang tới một tia vũ mị, tiền bối đúng là như vậy hào phú. Tiểu nữ tử mắt vụ bể. Đạo hữu hay là nói một chút động phủ này đi. Đối với nữ tử này làm dáng, Chu Tầm không chút nào tâm động, gặp Chu Tầm biểu lộ lạnh lùng, nữ tử cũng không dám lại làm điệu làm bộ, vội nói, tiền bối xin mời đi theo ta nhã thất nói chuyện, ngũ giai động phủ cần quản sự tự mình tiếp đãi. Xuyên qua khắc hoa hành lang gấp khúc, nữ trưởng quy đem Chu Tầm dẫn vào một gian thanh lũ nhã thất. Trong phòng bày biện trang nhã, gỗ tử đàn trên bàn trà bày biện một tôn thanh ngọc lư hương, khói xanh lượn lờ dâng lên, tản mát ra linh thần tĩnh khí mùi thơm. Tiền bối xin mời ở đây chờ một chút. Nữ trưởng quy dâng lên một chiếc linh trà, sau đó cung kính lui ra. Trà thang trong suốt như hổ phách, phiến lá tại trong chén giãn ra như lan, tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, một vị hạc phát đồng nhan lão giả đẩy cửa vào. Hắn thân mang trường bào xanh nhạt, bên hông treo lấy một viên thanh ngọc lệnh bài, khí tức hùng hậu như vực sâu, rõ ràng là vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ có một đoạn ngắn khoảng cách. Lão hủ Tinh Huy Các chấp sự Mạc Vân Sơn, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Lão giả chắp tay chào, ánh mắt tại Chu Tầm trên thân quét qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thái độ lập tức thân thiện mấy phần, đạo hữu nhưng là muốn trùng kích hóa thần. Chu Tầm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Mạc Vân Sơn thấy thế vội vàng giải thích, đạo hữu chớ trách, lão hủ cũng không phải là cố ý tìm hiểu, chỉ là ngũ giai động phủ giá cả không ít, nếu không có trùng kích hóa thần, chúng ta nguyên anh tu sĩ làm sao lại thành như vậy xa xỉ. Chu Tầm thần sắc hơi nguội, thản nhiên nói, chớ nói hữu hảo nhã lực. Hổ thẹn hổ thẹn. Mạc Vân Sơn nuốt dâu mà cười, thực không dám giấu giếm, như đạo hữu muốn trùng kích hóa thần lời nói, ta Tinh Huy Các có chuyên vì đột phá mà chuẩn bị đặc thù động phủ. 100 năm thời hạn mướn chỉ cần 2 viên linh tinh, bên trong không chỉ có linh khí dồi dào, càng có khắc lịch đại tiền bối trùng kích hóa thần tâm đắc trải nghiệm. 2 viên linh tinh, mà lấy Chu Tầm thân ra, cũng không khỏi mặt lộ kinh hãi, đây là đem hắn làm coi tiền như rác làm thịt. Bình thường nguyên anh tu sĩ, 100 năm chỉ sợ còn kiếm lấy không đến 2 viên linh tinh linh vật. Mạc Vân Sơn không chút hoang mang nói, đạo hữu lại hãy nghe ta nói hết. Hai tòa này động phủ mặc dù đắt giá một chút, nhưng nó chính là ngũ giai linh mạch trung phẩm. Lại thêm pháp trận tụ linh hiệu quả, miễn cưỡng có thể đạt tới ngũ giai thường phẩm cấp độ. Đồng thời, trong động phủ, khắc lục đại lượng tiền bối tu sĩ tấn thăng hóa thần lúc tâm đắc, tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Hay hơn chính là, trong ngàn năm đã có 9 vị tiên quân ở đây thành công tấn thăng, luận khí vận, nơi đây tuyệt đối là thượng giai chỗ. Nói lấy ra một viên ảnh lưu niệm ngọc giản, nhẹ nhàng vất một cái, 9 đạo khí thế bàng bạc thân ảnh hư ảnh hiện hiện, mỗi một vị đều tản ra hóa thần kỳ đặc thù uy áp. Chu Tầm nhìn chăm chú một lát, trong mắt tinh quang chớp động, có thể hay không trước hết để cho ta xem một chút. Tốt. Mạc Vân Sơn đại hỉ, đứng dậy dẫn đường, đạo hữu đi theo ta. Hai người ra tinh huy cát, ngồi lên một chiếc bạch ngọc phi chu. Phi chu phá không mà lên, xuyên qua tầng tầng mây mù, ước chừng nửa khắc đồng hồ công phu, phía trước xuất hiện hai tòa lơ lửng ở giữa không trung ngọn núi. Đây chính là chúng ta hóa thần độc phủ. Mạc Vân Sơn chỉ vào bên trái tòa kia bao phủ tại thất thải hào quang bên trong ngọn núi giới thiệu nói. Chu Tầm ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp ngọn núi kia toàn thân như ngọc, sườn núi chỗ mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được linh tuyển phi bộ. Đỉnh núi một tòa thanh ngọc cung điện dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trung quanh có vài chỉ tiên hạ xoay quanh, phát ra réo rắt kêu to. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, cả ngọn núi bị một tầng màu vàng nhạt lồng ánh sáng bao khỏa, trên lồng ánh sáng thỉnh thoảng có phù văn huyền ảo lưu chuyển, hiển nhiên có bày cực kỳ cao minh phòng hộ đại trận. Phi Chu đáp xuống chân núi trên một chỗ bình đài, vừa mới rơi xuống đất, Chu Tầm liền cảm thấy nồng đậm đến cực điểm linh khí đập vào mặt, so với ngoại giới chí ít nồng đậm gấp 10 lần có thừa. Hít sâu một hơi, ngũ tạng lục phủ cũng vì đó một rõ ràng. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Chu Tầm từ đáy lòng tán thưởng. Mạc Vân Sơn mặt lộ vẻ tự mãn, núi này tên là Định Thúy Phong, trong ngọn núi có khảm 36 khối tụ nguyên linh ngọc, cấu thành tụ linh đại trận. Đỉnh núi đài xem sao càng là tiếp dẫn Chu Thiên tinh thần chi lực, đối với đột phá bình cảnh rất có ích lợi. Có như thế điều kiện, đạo hữu còn cảm thấy hai viên linh tinh quý a. Nghe vậy, Chu Tầm gật gật đầu, nhiều như vậy kèm theo đồ vật, xác thực cực kỳ khó khăn. Tốt, ta thuê. Đạo hữu sảng khoái. Lão giả vui mừng quá đỗi, như vậy hắn trích phần trăm tuyệt đối không ít. Nói, hắn lấy ra một viên thanh ngọc lệnh bài đưa cho Chu Tầm. Đây là điều kiện động phủ đầu mối then chốt, luyện hóa sau liền có thể tùy tâm điều tiết khống chế trong núi cấm chế. Lão hủ cầu chúc đạo hữu mã đáo thành công, ngày khác ta tinh huy các danh sách bên trên lại thêm một vị thiên quân. Tiễn biệt Mạc Vân Sơn sau, Chu Tầm cũng không nóng lòng đi vào. Hắn đứng chắc tay, hóa thần kỳ cường đại thần thức giống như thủy triều lan tràn ra, đem trọn ngọn núi trong trong ngoài ngoài dò xét mấy lần. Không có ám thủ. Chu Tầm khẽ bước cằm, lúc này mới bấm niệm pháp quyết mở ra cấm chế. Tiến vào chủ điện sau, hắn trước từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 5 cây màu tím tiểu kỳ, theo ngũ hành phương vị bố trí ở trong điện. Theo pháp quyết đánh ra, 5 cây tiểu kỳ đón gió tăng trưởng, hóa thành 5 cái cao khoảng 1 trượng phiên tràng, giữa lẫn nhau từ điện xen lẫn, hình thành một tòa huyền ảo đại trận. Nam tiêu tử lôi trận, lên. Theo Chu Tầm một tiếng quát nhẹ, đỉnh điện hiện hiện một mảnh lôi vân, đạo đạo điện xà màu tím du tẩu ở giữa. Trận này công phòng nhất thể, bình thường nguyên anh tu sĩ chạm vào tức tử, cho dù hóa thần sơ kỳ tu sĩ cũng có thể ngăn cản một lát. Bây giờ cựu cung huyền nguyên trận dùng để phòng hộ đạo tràng, bây giờ chỉ có thể dùng cái này nam tiêu tử lôi trận bổ sung vào, đợi chính mình sau khi đột phá, lại tìm cơ hội thu thập linh vật, đem nó tăng lên đến ngũ giai. Tiểu giáp, Chu Tầm kêu. Một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên, thiếu niên áo xanh xuất hiện trong điện, chủ nhân có gì phân phó? Sau đó ta muốn bế quan, ngươi ở đây hộ pháp, nếu có bất luận cái gì dị động, giết chết bất luận tội. Chu Tầm trịnh trọng bàn giao. Tiểu giáp nghiêm nghị đồng ý, thân hình phát một cái hóa thành bản thể, một cái lớn chừng bàn tay huyền giáp tiểu dư, nằm nhoài chỗ cửa điện, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Chu Tầm chậm rãi đi vào phòng tu luyện, ánh mắt lập tức bị bốn phía trên ngọc bích lít nha lít nhít vết khắc hấp dẫn. Những dấu ấn này sâu cạn không đồng nhất, có như long xà du tẩu, có giống như tinh thần sắp xếp, mỗi một đạo đều ẩn chứa đặc biệt đạo vận. Hắn đưa tay khẽ vuốt ngọc bích, đầu ngón tay chuyển đến có chút cảm giác nóng rực. Thân thức dò vào trong đó, lập tức có vô số tin tức tràn vào trong đầu. Thiên nguyên lịch năm 34.400, dư bế quan 36 năm, cuối cùng ngộ được ngũ hành tương sinh lý lẽ. Nhớ lấy, hóa thần chi kiếp thủ trọng tâm ma, có thể huyền băng chấn hồn đan bảo vệ lao phu lấy cửu chuyển kim thân quyết ngạnh kháng lôi kiếp, pháp này nguy hiểm, hậu nhân cẩn thận Chu Tầm như đói như khát hấp thu những này tiền nhân kinh nghiệm. Trong đó một vị tên là Thanh Dương Tử ghi chép càng tường tận, làm hắn được ích lợi không nhỏ. Nửa năm sau, Chu Tầm cơ bản đem phía trên tất cả nội dung hấp thu xong tất, sau đó hắn lấy ra một viên bồ đoàn, ngồi xếp bằng đi lên, cũng là thời điểm trùng kích hóa thần. Chương 924, hóa thần tiên quân, thực chí danh quy. Chương 924, hóa thần tiên quân, thực chí danh quy. Chu Tầm xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, lấy ra ngũ giai an thần hương, tĩnh tâm ngưng thần, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một cây toàn thân màu tử kim hương dây, dài ước chừng 3 thước, mặt ngoài răng đầy tinh mịn đường vân màu bạc, tựa như tinh hà lưu động. Ngũ giai trung phẩm an thần hương, Chu Tầm nhìn chăm chú trong tay linh hương, trong lòng âm thầm tán thưởng. Hương này chính là dùng ngũ giai yêu thú ác mộng thú tủy não làm vật liệu chính, hợp với vạn năm dưỡng hồn một bột phấn, ánh sao cắt các loại quý hiếm vật liệu luyện chế mà thành. Mỗi một cây đều cần hóa thần kỳ đan sư lấy anh hỏa rèn luyện mấy năm mới có thể thành hình, có yên ổn thần hồn, chống cự tâm ma chi thần hiệu. Chính là trùng kích bình cảnh lúc hàng cao cấp. Suy, Chu Tầm khuất chỉ bắn ra, một sợi lôi quang màu tím sát qua đầu nhang. Trong chốc lát, một sợi màu tím nhạt sương mù lượn lờ dâng lên, trên không trung ngưng kết thành hình hoa sen. Hương khí cũng không nồng đậm, lại mang theo một loại xuyên thấu thần hồn thanh lương, để cho người ta nghe ngóng liền cảm giác linh đại thanh minh. Theo hương khí tràn ngập, Chu Tầm chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn cảm giác tâm thần của mình dần dần chìm vào hoàn toàn yên tĩnh hồ nước, ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Tại mảnh này điên tĩnh bên trong, hắn bắt đầu ở trong đầu cẩn thận thôi diễn trùng kích hóa thần mỗi một cái trình tự, chi tiết, đem khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn đều cân nhắc chu toàn. Dòng dã 3 ngày đi qua, Chu Tầm rốt cục mở hai mắt ra. Giờ phút này tình trạng của hắn đã điều chỉnh đến đỉnh phong, trong mắt thần quang nội liễm, khí tức quanh người hòa hợp như một. Hắn lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh bình ngọc, trong bình nở rộ lấy tinh quang giống như chất lỏng, chính là Cửu Nguyên Tinh Thần Lộ. Chu Tầm không chút do dự mở ra nắp bình, đem trọn bình linh dịch uống một hơi cạn sạch. Oanh! Linh dịch vào bụng trong nháy mắt, Chu Tầm chỉ cảm thấy ngàn vạn tinh quang tại thể nội nổ tung. Mỗi một giọt chất lỏng đều hóa thành một viên vi hình tinh thần, ở trong kinh mạch lưu chuyển không thôi. Những tinh thần chi lực này đã cuồng bạo lại ôn hòa, những nơi đi qua kinh mạch bị không ngừng mở rộng cường hóa, nhưng lại sẽ không tạo thành mảy may tổn thương. Chu Tầm lập tức vận chuyển Tử Tiêu Lôi Quyết quanh thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra, trong phòng tu luyện thiên địa nguyên khí lập tức hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Những nguyên khí này cùng thiên thượng tiếp dẫn xuống tinh thần chi lực giao hòa, bắt đầu đối với Chu Tầm thân thể tiến hành toàn phương vị cải tạo. Không biết qua bao lâu, hắn xương cốt dần dần nổi lên xanh ngọc quang trạch, trong huyết dịch bắt đầu lấp lóe điểm điểm ánh sao, liền ngay cả sợi tóc đều trở nên nóng ánh sáng long lanh. Biến hóa kinh người nhất phát sinh ở tử phủ bên trong, nguyên bản ngồi xếp bằng nguyên anh ngay tại từ từ hư hóa, cùng nhục thân sinh ra huyền diệu cộng minh, hóa thần chi quan, pháp lực hóa linh. Chu Tầm khẽ quát một tiếng, quanh thân lỗ chân lông mở ra, bắt đầu điên cuồng thôn vệ lấy ngoại giới thiên địa nguyên khí. Cùng lúc đó, phòng tu luyện trên không, mây đen quay cuồng, phạm vi ngàn dặm linh khí điên cuồng hội tụ, hình thành một đạo to lớn vòng xoáy linh khí. Biến hóa như thế, tự nhiên đưa tới ngoại giới người chú ý. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng chính mang theo Tôn Nhi tại thành Đông Phường thị chọn lựa linh tài, đột nhiên cảm ứng được thiên địa linh khí dị thường ba động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đục ngầu hai mắt đột nhiên bắn ra tinh quang, nhìn về phía trong thành phương hướng. Ra ra, thế nào? Bên cạnh ước chừng 7, 8 tuổi đồng tử giật giật lão giả ống tay áo. Trẻ con âm thanh hỏi. Lão giả hít sâu một hơi, thanh âm có chút phát run, có tiền bối đang trùng kích hóa thần kỳ. Nhìn linh khí này vòng xoáy phạm vi, chỉ ít bao phủ phương viên 300 dặm. Hắn chỉ vào trên bầu trời ngay tại hình thành to lớn vòng xoáy linh lực, tu sĩ tầm thường đột phá hóa thần, có thể dẫn động 100 dặm dị tượng đã là khó được, vị tiền bối này lời còn chưa dứt, vòng xoáy linh lực kia đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa thiên thành. Trung tâm vòng xoáy sấm sét vang dội, hào quang năm màu sen lẫn lưu chuyển, đem trọn phiến thiên không chiếu rọi đến mỹ lệ phi phàm. Kinh người hơn chính là trong vòng xoáy rụ xuống thiên địa nguyên khí lại ngưng tụ thành thực chất, hóa thành điểm điểm óng ánh quang vũ về xuống. Nguyên khí này chất lượng lão giả con ngươi đột nhiên co lại, đội vàng lôi kéo Tôn Nhi thối lui đến dưới mái hiên, cháu ngoan mau nhìn, những quang vũ kia đều là tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí biến thành. Vị tiên bối này dẫn động nguyên khí, so bình thường hóa thần tu sĩ tinh thuần mấy lần không chỉ. Đồng tử to mò vươn tay, một hạt quang vũ rơi vào lòng bàn tay, trong nháy mắt chui vào làn da. Hắn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm thuận cánh tay lan tràn toàn thân, thể nội linh lực nhưng vẫn đi vận chuyển một chu thiên. Ra ra, ta cảm giác tu vi tăng trưởng một tia. Cái gì? Lão giả nghe vậy không khỏi giật mình, lúc này vươn tay, đem một sợi nguyên khí ngưng tụ thành cái quang vũ đặt vào thể nội, liền gặp cái này sợi nguyên khí tiến vào thể nội đằng sau, lúc này hóa thành từng luồng cực kỳ tinh thuần linh khí, tràn ngập ở trong kinh mạch, lão giả thêm chút vận chuyển công pháp, liền đem luyện hóa, hóa thành pháp lực dung nhập đan điền nguyên anh. Tốt cơ duyên. Lão giả không khỏi đại hỉ, vội vàng bung ra bên ngoài thân linh lực quang cháo, mặc cho những quang vũ kia rơi vào trên người mình, đây chính là khó được cơ duyên, đây là thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn, thậm chí sinh ra tiêu tán mới có hiệu quả. Vị tiền bối này căn cơ chi vững chắc, làm cho người liễu lười a. Nhanh, thu nạp quang vũ, đây là tinh khiết nhất linh khí. Lão giả nói thi triển pháp quyết, đem những quang vũ kia đặt vào thể nội, đồng thời tướng bộ phân đánh vào Tôn Nhi thể nội, hai người khí tức bắt đầu thật nhanh kéo lên, hành động như vậy đồng dạng xuất hiện tại tiên thành mỗi một hẻo lánh, trong trà lâu tu sĩ nhao nhao vọt tới phía trước cửa sổ, thi triển pháp quyết, đem phụ cận quang vũ hút vào thể nội, trong tiểu quán khách nhân đặt chén rượu xuống chạy đến trên đường, liền ngay cả trong bế quan tu sĩ cũng bị kinh động, từng cái đi ra động. Phủ, thu lấy những này quang vũ. Thậm chí có người vì cướp đoạt quang vũ, bắt đầu ra tay đánh nhau. Là trong thành. Chẳng lẽ là Phong Tiền Bối đang trùng kích hóa thần? Phong Tiền Bối tên là Phong Vũ Tây, bất quá 300 tuổi, đã là nguyên anh đỉnh phong, lại toàn bộ thiên tinh loạn đều cực kỳ nổi danh, từng có luyện hư tu sĩ tự mình muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng vẫn như cũ bị cự tuyệt, được người xưng là thiên tinh loạn hóa thần phía dưới người thứ nhất. Mà lúc này, vị kia Phong Tiền Bối, đồng dạng mắt lộ ra chấn kinh, ngơ ngác nhìn bầu trời dị tượng. Trong phòng tu luyện, Chu Tầm đối với ngoại giới bạo động không hề hay biết. Thân thể của hắn giờ phút này tựa như một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy từ trên trời giáng xuống thiên địa nguyên khí. Tử phủ bên trong nguyên anh đã hoàn toàn hư hóa, cùng nhục thân hình thành hoàn mỹ cộng hưởng. Mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sinh lộ sắc kinh người, trên xương cốt xanh ngọc càng ngày càng đậm, dần dần nổi lên kim quang nhàn nhạt. Biến hóa kinh người nhất phát sinh ở đan điền. Nguyên bản thể lỏng pháp lực ngay tại một chút xíu hóa khí, hình thành mở mị xương mù tím. Những này linh vụ không ngừng áp xúc cô đọng, dần dần hiện lộ ra một tia linh tính. Làm đệ nhất sợi pháp lực hoàn toàn chuyển hóa làm linh nguyên lúc, Chu Tầm toàn thân bị chấn, trong thất khiếu đồng thời phun ra sáng chói hào quang. Cửa thứ nhất, linh lực thủy biến, thành. Ngoài phòng tu luyện, kéo dài 9 ngày 9 đêm thiên địa dị tượng đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Xoay quanh vòng xoáy linh khí chậm rãi bình phục, đầy trời quang vũ cũng dần dần ngừng. Trong thành tu sĩ không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo bộc phát ra nhiệt liệt nghị luận. Dị tượng tiếp tục 9 ngày, vị tiền bối này căn cơ coi là thật thâm hậu đến đáng sợ. Cửa thứ nhất đã thành, sau đó chính là thần hồn thủy biến. Chu Tầm sâu trong thức hải, nguyên bản bình tĩnh như gương thần hồn chi hồ đột nhiên nổi lên gợn sóng. Cây kia ngũ giai an thần hương thiêu đốt sinh ra khói tím, giờ phút này hóa thành ngàn vạn tơ mỏng, đem hắn thần hồn tầng tầng bao khỏa. Mỗi một sợi làn khói đều lóe ra giống như tinh thần điểm sáng, tại trong thức hải cấu trúc ra một tòa trận pháp huyền ảo. Cửa thứ hai, thần hồn thuế biến. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, Chu Tầm liền cảm giác mình ý thức bắt đầu chìm xuống, phảng phất rơi vào vực sâu không đáy. Ngũ giác dần dần mơ hồ, bên hai chỉ còn lại có chính mình càng ngày càng chậm rãi tiếng tim đập. Đông, đông, đông. Đến lúc cuối cùng một tiếng nhịp tim biến mất, Chu Tầm đột nhiên mở mắt. Ánh mặt trời chói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, sáng rõ hắn vô ý thức đưa tay che chắn. Dưới thân là mềm mại đệm, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt cà phê hương khí. Hắn mở mịt tứ phương, đây là một gian không đủ 20 mét vuông phòng ngủ, trên tường dán file màu biển trò chơi báo, trên bàn sách chất đầy lập trình tư tịch cùng nửa bình uống thừa có cả cỏ lạ. Lam Tinh, gian phòng của ta. Chu Tầm khó có thể tin bóp chính mình một thành, đau đớn kịch liệt để hắn hít sâu một hơi. Hắn lảo đảo vọt tới phòng vệ sinh, trong gương chiếu ra một tấm tái nhợt gầy gò mặt, mắt quầng thâm dày đặc, tóc rối tung, đúng là hắn xuyên qua trước bộ dáng. Tu chân giới chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng? Chu Tầm run rẩy nếm thử bấm niệm pháp quyết, có thể chỉ nhọn ngay cả một tia sóng linh khí đều không có. Tiểu Kim, nhỏ giáp. Chu Tầm liên thanh kêu gọi, đồng dạng không có biến hóa chút nào, chẳng lẽ thật là đang nằm mơ? Ngay tại hắn lâm vào hỗn loạn lúc, chói tai chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trên màn hình lóe ra Vương chủ quản ba chữ, vừa kết nối liền chuyển đến đổ ập xuống giận mắng, Chu Tầm, người chết ở đâu rồi? 10 cái tin tức không trở về, sẽ vỡ sập có biết hay không? Lập tức lăn trở lại cho ta đổi bút. Cúp điện thoại, Chu Tầm phát hiện trên điện thoại di động có 17 đầu chưa đọc tin tức, mới nhất một đầu là 10 phút đồng hồ trước, lại không đến liền bệnh viện đừng đến. Bất đắc dĩ, Chu Tầm cúp điện thoại đằng sau, chỉ có thể lập tức đi ra ngoài, hướng phía công ty tiến đến. Chủ nhật công ty trong văn phòng, ngồi đầy người, đều là bị gọi qua tăng ca. Chu Tầm ngồi tại công vị trước, chết lặng đánh bàn phím, trên màn hình dấu hiệu như thác nước nhấp nhô. Đồng sự Tiểu Lý lại gần, bưng một chén cà phê, phóng tới trước bàn của hắn, cho ngươi cùa, uống chút đi. Cái này Vương Ma Tử chính là có nhiều việc, đổi cái bụt ở nhà không thể thay đổi sao? Không phải toàn thét lên công ty đến. Đa tạ. Chu Tầm bưng lên đứng lên nhấp một miếng, ai nghĩ đến tu chân giới quát tháo phong vân vòng xuyên thiên quân, hiện thực chỉ là một cái làm trâu làm ngựa ra súc của công ty đâu. Những ngày tiếp theo như là bị đè xuống nút tua nhanh. Chu Tầm một lần nữa vượt qua 996 sinh hoạt, mỗi ngày đối với màn ảnh máy vi tính điều chỉnh thử dấu hiệu, tại chủ quản trong tiếng gầm gừ sửa chữa vĩnh viễn không có điểm dừng một. Qua Tết về nhà lại bị phụ mẫu thúc cưới, cũng may vận khí không tệ, ra mắt gặp được coi như hợp phách nữ hải, sau đó chính là kết hôn sinh con. Khi hắn tại ngoài phòng sinh nghe được Hải Nhi khóc nỉ non lúc, trong thoáng chốc cảm thấy tu chân ký ức càng phát ra mơ hồ, thật chỉ là một giấc mộng a. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt 30 năm trôi qua, Chu Tầm cũng từ ảnh vấn tiêu sái biến thành còn xuống tóc trắng, thẳng đến một ngày, hắn canh giữ ở phụ mẫu linh đường, nhìn xem trong ảnh đèn trắng quen thuộc dáng tươi cười. Trong lư hương khói xanh lượn lờ lên cao, tại trắng bệnh dưới ánh đèn bận bèo biến ảo. Một giọt nước mắt lướt qua gương mặt, nói khẽ, ta cần phải trở về. Lời còn chưa dứt, toàn bộ thế giới như là mặt kính giống như vỡ vụn. Linh đường, ảnh chụp, nước mắt tất cả đều hóa thành óng ánh điểm sáng tiêu tán. Chu Tầm cảm thấy mình thần hồn ngay tại cấp tốc lên cao, xuyên qua vô số màu sắc sặc sỡ mảnh mỡ, cuối cùng trở về đến xếp bằng ở phòng tu luyện bản thể bên trong. Thần hồn của hắn giờ phút này ngưng thực như kim ngọc, mặt ngoài hiện ra huyền ảo tự nhiên đường vân, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Đây là kinh lịch hồng trần tẩy luyện sau đại viên mãn trạng thái, mỗi một đạo đường vân đều ghi lại đoạn kia hư ảo nhân sinh cảm ngộ. Ngay tại thần hồn triệt để thành hình sát na, phòng tu luyện phía trên bầu trời bỗng nhiên âm trầm. Ngàn dặm mây đen trống rỗng tạo ra, giống như là mực nước quay cuồng lan tràn. Trong tầng mây không phải thường gặp tia chớp màu bạc, mà là hiện ra tím đen chi sắc lôi long, mỗi một đầu đều có như núi cao, ở trong mây như ẩn như hiện lúc phát ra chấn vỡ hư không gào thét. Ầm ầm, đạo thứ nhất tiếng sấm nổ vang lúc, cả tòa tiên thành kiến trúc đều đang run rẩy. Trong phường thị ngay tại giao dịch pháp khí đột nhiên linh quang ảm đạm, trong tiểu quán chén rượu cùng nhau bạo liệt. Vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời mây đen đã ép đến cách mặt đất không đủ ngàn trượng, trong tầng mây du động lôi quang đem trọn phiến thiên địa chiếu rọi thành quỷ dị màu tím đen. Cái này đây là cái gì lôi kiếp? Một vị tóc trắng xóa nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thanh âm phát run, lão phu đời này quan sát qua 7 lần hóa thần lôi kiếp, chưa bao giờ vì thế như vậy. Đây quả thật là hóa thần lôi kiếp sao, hay là nói, có người trùng kích luyện hư. Bên cạnh hắn tuổi trẻ đệ tử sớm đã sắc mặt trắng bệnh, hộ thể linh quang bị thiên địa uy áp nghiền vỡ nát, sư phụ, linh lực của ta vận chuyển không được, đây là uy áp quá nặng mang tới ngạt thở cảm giác. Cùng thời khắc đó, thành tây tòa nào đó tháp cao đỉnh, một tên đang lúc bế quan lão giả áo đỏ đột nhiên mở mắt. Thân hình hắn lóe lên xuất hiện tại ngoài tháp, ngửa đầu nhìn về phía lôi vân trung tâm lúc, sinh hồng dâu dài không gió mà bay, cửu tiếp huyền lôi. Không đúng còn có lăn lộn cấp thần lôi khí tức. Vị này hóa thần thiên quân con ngươi qua bảo, hai loại đỉnh cấp lôi kiếp đồng thời xuất hiện. Kẻ này đến cùng tu luyện cái gì công pháp nghịch thiên? Phản phất đáp lại hắn kinh nghi, tầng mây đột nhiên vỡ ra một đạo vạn trượng khe hở. Một viên hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ con ngươi màu tím chậm rãi hiện hiện, lạnh như băng nhìn chăm chú phía dưới phòng tu luyện. Bị cái này thiên phạt chi nhãn nhìn chăm chú trong đáy mắt, tiên thành nội tất cả nguyên anh phía dưới tu sĩ cùng nhau thổ huyết, tu vi hơi yếu trực tiếp mất đi. Lùi. Tất cả mọi người rời khỏi 3000 dặm bên ngoài. Áo bào đỏ thiên quân hét to lên tiếng, tay áo trong khi vung lên cuốn lên mấy ngàn tu sĩ cấp thấp hướng ngoài thành bay đi. Chính hắn lại dừng lại tại nguyên chỗ, trên mặt hiện hiện hiếm thấy ngưng trọng, năm đó ta khi độ kiếp nếu có như thế uy thế, sợ là sớm đã hôi phi yên diệt trong phòng tu luyện, Chu Tầm lại lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn vươn người đứng dậy, mỗi một bước ra, trên thân khí thế liền kéo lên một phần. Khi hắn đi đến trong biển lúc, quanh thân đã bao quanh thực chất hóa màu tím linh quang, tóc dài không gió mà bay, mỗi một cây sợi tóc đều chạy xuôi lôi đỉnh. Tới đi. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại dẫn tới thiên địa của mình, Chu Tầm xung thiên mà lên, chủ động đón lấy cái kia khủng bố lôi mắt. Hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại triệt để bung ra thần thức, tinh tế cảm ngộ trong lôi kiếp ẩn chứa hủy diệt cùng tân sinh chi đạo. Lấy kiếp luyện thần, lấy lôi chứng đạo. Chương 925, Thiên Lôi Luyện Thể, Vũ Giai Thể Phách. Chương 925, Thiên Lôi Luyện Thể, Vũ Giai Thể Phách. Trong tầng mây lôi long phảng phất bị kích thích, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, cả mảnh trời đều tại trong tiếng gầm thét này run rẩy. Chu Tầm lơ lửng giữa không trung, áo trắng bay phất phới. Hắn ngửa đầu nhìn thẳng cái kia khủng bố cự nhãn, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng ý cười, hai tay chậm rãi mở ra, càng đem hộ thể linh quang đều tán đi, ngay cả cơ bản nhất phòng ngự pháp quyết đều không có thi triển. Chỉ còn lại có nhục thân dừng lại ở trên không, hắn lại không đề phòng. Hồng Bảo Thiên Quân con ngươi đột nhiên co lại, hắn sống gần vạn năm năm, thấy qua vô số tu sĩ độ kiếp, nhưng chưa từng thấy qua có người dám lấy nhục thân trực diện thiên lôi. Hóa thần lôi kiếp kinh khủng bực nào. Cho dù là hắn năm đó, cũng là hao hết suốt đời chân tàng pháp bảo, mới miễn cưỡng vượt qua chín đạo kiếp lôi. Mà người trước mắt này, mà ngay cả một đạo hộ thể linh quang đều không thi triển. Đây không phải muốn chết sao? Hồng Bảo Thiên Quân thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Nhân vật như vậy, nếu là vẫn lạc tại dưới lôi kiếp, không khỏi quá mức đáng tiếc. Tiên thành các nơi, vô số tu sĩ ngửa đầu quan sát, thần sắc khác nhau. Sư phụ, hắn vì sao không chống cự? Một tên đệ tử trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, thanh âm phát run. Tóc trắng nguyên anh tu sĩ lắc đầu, thở dài nói, có lẽ là tự biết không cách nào ngăn cản, dứt khoát thản nhiên chịu chết đi. Đệ tử chịu quang vũ chỗ tốt, biết được người này tiên phú chắc tuyệt, lại không nghĩ rằng hắn càng như thế điên cuồng. Thật chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây? Trong lòng của hắn không hiểu siết chặt, không đành lòng lại nhìn. Với anh, phản phất bị Chu Tầm khiêu khích chọc giận, thiên phạt chi nhãn đột nhiên co vào. Một đạo cơ thùng nước tử lôi đánh rớt, những nơi đi qua không gian bặm mẹo, phát ra rợn người xé rách âm thanh, lôi quang chưa đến, uy áp kinh khủng đã để người phụ cận lông tóc nổ lên. Chu Tầm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn giang hai cánh tay, tùy ý cái kia đạo đủ để chém nát sơn nhạc lôi đỉnh thẳng sâu thiên linh. Chói mắt tử quang trong nháy mắt đem hắn nuốt hết, lôi hỏa như vật sống giống như quấn quanh toàn thân, phát ra đôm đốt bạo hưởng. Người quan chiến trong đám vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, có người thậm chí run chân quỳ xuống đất. Xong, có người la thất thanh. Đáng tiếc Hồng Bảo Thiên Quân lắc đầu, trong lòng đã nhận định Chu Tầm hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lôi quang, Chu Tầm thân ảnh dần dần rõ ràng. Hắn tại trong lôi bạo tâm ngồi xếp bằng, hai tay kết xuất pháp ấn cổ quái, vận chuyển lôi điện tôi thể quyết pháp quyết, chỉ gặp hắn bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít đường vân màu bạc, như là một loại nào đó phù văn cổ lão, chính tham lam hấp thu trùng quanh lôi quang. Tương đạo lôi quang bị hắn dẫn vào thể nội, thời khắc này Chu Tầm đang trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng thể biến. Hắn cảm giác có ngàn vạn căn nung đỏ cương châm đồng thời đâm vào lỗ chân lông. Sợi cơ nhục tại dòng điện cao thế bên dưới kịch liệt run rẩy, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị bàn tay vô hình nắm chặt răng rắc thể nội truyền đến rất nhỏ tiếng vỡ vụn, sớm đã đạt tới tứ giai đỉnh phong xương cốt tại lôi lực cọ rửa hạ xuất hiện giống mạng nhện vết dạng, nhưng qua trong giây lát lại bị trong lôi quang ẩn chứa sinh chi lực chữa trị. Tân sinh màng xương hiện ra màu tử kim, độ cứng tăng lên mấy lần không chỉ. Còn chưa đủ Chu Tầm cắn răng, chủ động dẫn đạo càng nhiều lôi lực trùng kích nhục thân. Trên làn da ngân văn càng ngày càng sáng, dần dần nối thành một mảnh huyền ảo đồ án. Chu Tầm thể phách ngay tại phát sinh bản chất thủy biến, hướng phía trong truyền thuyết ngũ giai lôi linh thể rảo bước tiến lên. Lần này đột phá, chính là hắn đã sớm áp thủ tốt, mượn nhờ hóa thần kiếp lôi chi lực, rèn luyện thể phách, để cầu đạt tới ngũ giai cấp độ. A! Một tiếng kiềm chế gầm nhẹ từ trong lôi quang truyền ra. Chu Tầm phía sau lưng cong lên, xương sống như rồng giống như liên tiếp nô ra. 33 khối xương sống đồng thời bắn ra kim quang, tại tử lôi chiếu rọi tựa như một đầu thức tỉnh chân long. Đây là luyện thể cảnh giới sắp dấu hiệu đột phá, xương rồng lôi âm. Mà theo lôi quang tán đi, thân hình của hắn cũng một lần nữa bại lộ đi ra, tiên thành các nơi, nguyên bản nhắm mắt các tu sĩ nhao nhao trừng to mắt. Bọn hắn nhìn thấy trong lôi bạo thân ảnh chẳng những không có tiêu tán, ngược lại khí tức liên tục tăng lên, cái kia đạo thân ảnh đơn bạc tại vị thiên diện địa trong lôi quang, lại hiện ra mấy phần tiên cổ vĩnh tồn ý cảnh. Cái gì? Hồng Bảo Thiên Quân đột nhiên trừng lớn hai mắt, râu dài không gió mà bay, hắn đang hấp thu thiên lôi. Không có khả năng. Tóc trắng nguyên anh tu sĩ nẹn ngào kêu lên, hóa thần kiếp lôi cơ nào cũng bạo. Sao có thể bị người hấp thu? Hắn đệ tử kia nguyên bản hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, khi hắn thấy rõ trong lôi quang cảnh tượng lúc, rất là chấn kinh, hắn gánh bác. Nào chỉ là gánh bác Hồng Bảo Thiên Quân thanh âm trầm thấp, trong mắt hiện trước nay chưa có ngưng trọng, hắn là đang mượn lôi kiếp tối thể. Lời vừa nói ra, trung quanh tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi. Phong tử. Đây quả thực là phong tử. Có người tự lẩm bẩm. Không, đây không phải phong tử. Hồng Bảo Thiên Quân chậm rãi lắc đầu, trong mắt vẻ chấn động càng nồng đậm, đây mới thực là tuyệt thế thiên tiêu. Lôi quang bên trong, Chu Tầm toàn thân xương cốt bộc phát ra long ngâm giống như rung động, trên da lôi văn càng phát ra rõ ràng, phảng phất một loại nào đó cổ lao thần văn ngay tại thức tỉnh. Khí tức của hắn không chỉ có không bị suy yếu, ngược lại tại lôi kiếp rèn luyện tiết sau tiết kéo lên. Trong lôi bạo tâm, Chu Tầm tôi thể đã đến thời khắc mấu chốt. Ngũ tạng lục phủ bị lôi lực tẩy luyện đến nóng ánh sáng long lanh, tim đập tiếng như trống trận oanh minh. Mỗi một lần rung động đều bơm ra mang theo điện quang tử kim huyết dịch, những học sinh mới này huyết dịch chảy qua chỗ, tế bào hoạt tính tăng vọt. Một đạo lôi văn lặng yên hiện lên ở hắn mi tâm, hình như thiểm điện, tản ra cổ lão uy nghiêm. Còn chưa đủ. Chu Tầm đột nhiên mở mắt, con ngươi đã biến thành thuần túy màu trắng bạc. Chu Tầm di hám lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía càng phát ra cuồng bạo lôi vân, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Đạo thứ hai, tới đi. Tựa hồ đáp lại khiêu khích của hắn, trong tầng mây du động lôi long đột nhiên sáp nhập. Trong tầng mây chín đầu lôi long dây dưa dung hợp, hóa thành một đầu xích hồng như máu dữ tợn lôi dao. Cái này lôi dao vừa mới thành hình, cả tòa tiên thành nhiệt độ đột nhiên thăng, cướp thần lôi. Hồng Bảo Thiên Quân nghẹn ngào kêu sợ hãi, lúc tuổi còn trẻ của hắn từng tại thượng cổ di tích gặp qua ghi chép, lôi này chuyên chu người tiên, uy lực là phổ thông lôi kiếp mấy lần. Vâng. Huyết sắc lôi dao dương nhanh múa vút đập xuống, những nơi đi qua không gian như lưu ly giống như từng mảnh vỡ vụn. Quan chiến tu sĩ cấp thấp liên miên hôn mê, liền ngay cả nguyên anh cường giả đều không thể không tế ra pháp bảo chống cự dư ba. Chu Tầm lại cười to lên tiếp. Ngay tại lôi dao tới người sát na, hắn mi tâm lôi văn đột nhiên sáng, bên ngoài thân ngân văn lại xen lẫn thành hình lưới, chủ động đem lôi dao túi ở xa xa nhìn lại, tựa như một tấm tấm vong lớn màu bạc bắt được một đầu huyết sắc cự long. Tư tư thiêu đốt âm thanh giận người. Chu Tầm toàn thân lỗ chân lông đều tại rớm máu, lại tại qua trong giây lát bị lôi quang sấy khô. Hắn cắn chặt hàm răng ở giữa tràn ra bọt máu, lại vẫn điên cuồng vận chuyển luyện thể pháp quyết, lần này đau đớn viễn siêu lúc trước, phản phất có ngàn vạn cái kiến độc tại gặm nuốt cốt thủy. Chống đỡ. Chu Tầm trước mắt biến thành màu đen, ý thức bắt đầu mơ hồ. A. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thất khiếu đều tại bắn ra lôi quang. Bên ngoài thân ngân văn đột nhiên rắc lên một lớp viền vàng, đem huyết sắc lôi dao ngạnh sinh sinh kéo vào thể nội. Cảnh tượng này để Hồng Bảo Thiên Quân đều lảo đảo lui lại ba bước, lấy thân là đỉnh, luyện hóa thiên kiếp đây là thượng cổ thể tu thủ đoạn. Lôi dao nhập thể trong nháy mắt, Chu Tầm toàn thân xương cốt phát ra giang đậu giống như bạo hưởng. Nguyên bản màu tử kim cốt tủy lại bắt đầu kết tinh hóa, mỗi một hạt tinh thể đều ẩn chứa khủng bố lôi lực. Nhưng khoảng cách ngũ giai thể phách chỉ kém cuối cùng một đường. Đến lúc cuối cùng một tia huyết sắc lôi quang bị hấp thu, cả tòa tiên thành lặng ngắt như tờ. Một vị áo xanh nữ tu kinh ngạc nhìn qua huyết nhân kia giống như thân ảnh, đột nhiên phát hiện bàn tay của mình đã bị móng tay bóp đến máu thịt bé bét. Hai đạo còn chưa đủ hạ. Tóc trắng Nguyên Anh thanh âm phát run, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết. Phải biết, đây không phải lấy pháp bảo thần thông chống cự, mà là lấy tu sĩ thật sự nhục thân, hơi không cẩn thận, liền sẽ tại kiếp lôi này phía dưới hóa thành cho bụi. Phản phất đáp lại sự lo lắng của hắn, thiên phạt chi nhãn đột nhiên kịch liệt co vào. Trong tầng mây còn lại bảy đầu lôi long đồng thời nổ tung, hóa thành một mảnh màu tím sẫm lôi hải. Tại lôi hải này trung ương, một thanh hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ cự kiếm ngay tại thành hình. Chu Tiên Lôi, Hồng Bảo Thiên Quân mặt xám như cho, trong truyền thuyết Tiên Lôi. Hắn đột nhiên hướng Chu Tầm hô to, đạo hưu mau lui, lôi này không thể đón đỡ. Chu Tầm lại phản phất giống như không nghe thấy, bất quá sắc mặt lại hiện lộ ra một tia ngưng trọng, lôi kiếm ầm vang chém xuống. Một kích này uy thế để phạm vi ngàn dặm linh khí trong nháy mắt dành thời gian, đám người quan chiến bản mệnh pháp bảo cùng nhau gào thét. Chu Tầm thân ảnh trong nháy mắt bị dìm ngập, chỉ có chói mắt bạch quang tràn ngập thiên địa. Kết thúc Hồng Bảo Thiên Quân chán nản nhắm mắt, nhưng mà một giây sau, trong bạch quang đột nhiên vang lên réo rắt kiếm minh. Chỉ gặp Chu Tầm toàn thân quấn quanh lấy tử kim điện mang, mỗi một tấc làn da đều hiện lên ra hoàn chỉnh lôi thần đường vân. Kinh người hơn chính là, những đường vân này ngay tại thực thể hóa, dần dần ngưng kết thành một bộ hư ảo lôi đỉnh chiến giáp. Đây là linh khải. Hồng Bảo Thiên Quân thanh âm cũng thay đổi điều, trong truyền thuyết ngũ giai thể tu tiêu chí. Lôi kiếm lực lượng bị chiến giáp điên cuồng hấp thu, Chu Tầm khí tức liên tục tăng lên. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi quang bị thu nạp lúc, hắn bỗng nhiên mở mắt, con ngươi đã hóa thành hai vòng xoay tròn lôi bạo. Phá! Hét lên từng tiếng vang vọng cửu tiêu. Chu Tầm bên ngoài thân lôi văn đồng thời sáng rõ, hóa thành như thực chất áo giáp bao trùm toàn thân. Trên chiến giáp lưu động cổ lão đạo văn, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa bị thiên diệt địa lôi bi. Mà hắn tán phát khí tức, thình lình đã là ngũ giai cấp độ. Hồng Bảo Thiên Quân cả người ngây dại, lấy kiếp lôi tôi thể, thẳng vào ngũ giai lão phu sinh thời có thể chứng kiến như vậy thần tích. Hắn hướng phía Chu Tầm phương hướng trịnh trọng hành lễ, đây là đối với cường giả kính ý. Áo xanh nữ tu ngây người tại chỗ, trong thức hải vẫn quanh quẩn cái kia âm thanh phá cảnh thanh hát. Chu Tầm đứng lơ lửng trên không, lôi đỉnh chiến giáp chậm rãi ẩn vào thể nội. Hắn nhìn về phía còn tại ấp ủ đạo kiếp lôi thứ 4 thiên phạt chi nhãn, đột nhiên cười, hóa thần lôi kiếp, không gì hơn cái này. Chu Tầm thanh âm như lôi đỉnh nổ vang, ở trong thiên địa quanh quẩn. Hắn đứng chắc tay, tân sinh lôi đỉnh chiến giáp tại dưới làn da như ẩn như hiện, mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi làm người sợ hãi màu tử kim. Trên bầu trời cự nhãn kịch liệt có bảo. Phản phất bị cái này khinh miệt ngữ điệu triệt để chọc giận. Oanh long long, trong tầng mây truyền đến trầm muộn lôi minh, toàn bộ kiếp vân đột nhiên do tím biến thành đen, như là bị đánh lật ao mực. Đạo thứ tư lôi kiếp một tới. Tóc trắng Nguyên Anh tu sĩ dắt lấy đệ tử cấp tốc lui lại, lần này khác biệt dĩ vãng. Quả nhiên, kiếp vân trung tâm đột nhiên vỡ ra một đạo như vực sâu lỗ hổng, chín đầu màu ám kim lôi long dây dưa cùng nhau lấy thỏ đầu ra sọ. Bọn chúng mỗi du động một tấc, hư không liền sụp đổ một mảnh, lộ ra hậu phương hỗn độn hư vô. Đáng sợ nhất là những này lôi long trong mắt lại mang theo nhân cách hóa tức giận. Dâu rồng đong đưa ở giữa vẩy xuống điện tường, đem phía dưới một tòa trăm trượng ngọn núi trực tiếp khí hóa. Chu thần lôi, Hồng Bảo Thiên Quân thanh âm phát run, Chu Tầm mặt không biểu tình, ngũ giai lôi linh thể đã thành, tiếp tục đón đỡ lôi kiếp ngược lại sẽ tổn thương căn cơ, nhưng tinh thuần như thế kiếp lôi chi lực như uổng phí hết đến rất đúng lúc. Tay áo xoay tròn ở giữa, hai đạo linh quang phóng lên tận trời. Bên trái là một phương ba tấc vuông màu tím ngọc đài, mặt ngoài che kín lôi văn, giờ phút này chính tham lam thôn vẽ lấy trong không khí rời rạc lôi nguyên tố, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo lôi chỉ. Phía bên phải tử ngọc lôi thương vừa mới hiện thân, liền dẫn tới ba đầu lôi long táo bạo gào thét, mũi thương tự động chỉ hướng kiếp vân, đúng là muốn đạo khách thành chủ. Hắn muốn luyện bảo. Áo xanh nữ tu là thất thanh. Giang giáp. Đạo thứ nhất ám kim lôi đỉnh đánh rất trong nháy mắt, Chu Tầm hai tay kết ấn như hoa sen nở rộ. Lôi thương đột nhiên hóa thành trăm trượng hư ảnh, trên thân thương hiện ra lít nha lít nhít cổ lão lôi văn, như là mở ra miệng lớn hồng hoang hung thú, chủ động đem sáu thành lôi kiếp chi lực nuốt vào thể nội. Còn thừa bốn thành lôi quang bị ngọc đài dẫn dắt, những cái kia nhìn như phá toái đường vân giờ phút này sáng lên xanh thẳm quang mang, tại mặt bàn hình thành vi hình lôi bạo vòng xoáy. Tư, giận người tôi lửa tiếng vang lên, tử ngọc lôi thương thân thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt, nội bộ có chất lỏng màu vàng sậm chậm chậm lưu động. Mỗi khi loại chất lỏng này trải qua mũi thương, liền sẽ bắn ra làm cho không gian vặn vẹo khủng bố ba động. Mà ngọc đài thì đem cái kia bạo động lôi quang thu nạp, hóa thành ổn định lôi nguyên chi lực, tổn chứa tại trong lôi chỉ. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp năm đạo lôi kiếp đánh rớt, đều bị Chu Tầm dẫn vào tử ngọc lôi thương cùng trong lôi chỉ. Kia lôi kiếp thứ 9 lúc rơi xuống dị biến nảy sinh, tử ngọc lôi thương đột nhiên tránh thoát Chu Tầm khống chế, hóa thành một đầu tử kim lôi long lịch sông tiếp vân. Hai đầu ám kim lôi long bị giữa trời xuyên qua, nổ tung lôi tương như mưa to mưa như chút nước. Tắm rửa tại lôi tương bên trong bạch ngọc đài điên cuồng xoay tròn, mặt bàn hiện ra sông núi non sông hư ảnh, ẩn ẩn cùng Chu Tầm đan điền của minh. Linh bảo tự nhiên, Hồng Bảo Thiên Quân kích động đến sợi râu run rẩy. Cái này thiên lôi rèn luyện linh bảo, kỳ thật vật tầm thường nhưng so sánh, xem ra ta thiên tinh loạn, muốn bao nhiêu ra một nhân vật không tầm thường. Mà tràn lan lôi quang bị lôi trì đều thu nạp, mặt bàn trung ương dần dần ngưng ra giọt giọt màu ám kim lôi dịch. Ông, giữa thiên địa đột nhiên vang lên réo rắt tranh minh. Từ ngọc lôi thương toàn thân tách ra chói mắt hào quang, mũi thương tự động vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đem còn sót lại kiếp vân một phân thành hai. Mây đen giết hết, ánh nắng xuyên thấu qua mây khe hở vẩy xuống trong nấy mắt, mặt trời tái hiện. Cùng lúc đó, vâng. Chu Tầm thể nội đột nhiên truyền đến gông xiềng phá toái thanh âm, Chu Tầm quanh thân lỗ chân lông dâng trào ra thực chất hóa linh áp, phương viên trăm dặm linh khí hình thành vòng xoáy khổng lồ rót vào thiên linh. Thân thức của hắn giống như thủy triều khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ cả tòa thiên thành, mỗi một hạt bụi bằng quy tích, mỗi sợi linh khí lưu động đều rõ ràng đến như là xem vân tay trên bàn tay. Hóa thần. Hồng Bào Thiên Quân dẫn đầu chắp tay, chúc mừng đạo hữu thành tiểu thiên quân. Tiên thành các nơi, ngàn vạn tu sĩ cùng kêu lên chúc tụ. Chương 926, thực lực biến hóa, thiên quân bái phỏng. Chương 926, thực lực biến hóa, thiên quân bái phỏng. Tiếp vân tán đi, thiên quang tái hiện. Chu Tầm đứng lơ lửng trên không, quanh thân lôi đỉnh chiến giáp chậm rãi thu liễm, hóa thành tinh mịn lôi văn ẩn vào dưới da thịt. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội mênh mông hóa thần chi lực, khóe miệng có chút giơ lên. Hóa thần kỳ, thành. Sau đó thân hình từ từ hạ xuống, lần nữa về tới trong động phủ. Chu Tầm thủ tung lên, lấy ra một bình huyền nguyên ẩn linh đan, chính là năm đó hắn tại ngàn vạn núi lớn hàng giới thịnh điện lúc chiến lợi phẩm, vật này chính là ngũ giai linh đan, hóa thần tu sĩ cố bản bồi nguyên đan dược một trong, cực kỳ chân quý. Dù sao theo tu vi tăng lên, cần thiết đan dược càng phát ra cao cấp, mà đẳng cấp cao linh đan, vật liệu tự nhiên cũng càng thêm thưa thớt, có lẽ tại những động tiên kia trong phúc địa tương đối phổ biến, nhưng lấy bây giờ Chu Tầm thân phận địa vị, chỗ nào tiếp xúc đến. Cho nên cái này cao giai linh tài, thế nhưng là rất khó thu hoạch, đan dược này cũng liền không giống trước kia trúc cơ kết đan một dạng, dễ dàng đạt được như vậy. Chu Tầm lấy ra bình kia huyền nguyên ẩn linh đan nổ thanh ngọc nắp bình trong nháy mắt, một cỗ mùi thơm ngào ngạt đan hương như sóng triều giống như tuôn ra, trong tính thất linh khí nhưng vẫn phát ngưng kết thành màu xanh nhạt sương mù. Hắn thật sâu khẽ ngửi, chợt cảm thấy toàn thân linh lực vận chuyển tốc độ nhanh không ít, không hổ là ngũ giai đan dược. Chu Tầm trong mắt tinh quang chớp động, nghiêng miệng bình, đổ ra một hạt lớn trừng trái nhãn đan hoàn. Đan dược toàn thân hiện lên màu hổ phách, mặt ngoài có ba đạo tự nhiên hình thành vân văn, đan thể nội bộ hình như có tinh hà lưu chuyển, mỗi lần rất nhỏ lắc lư đều sẽ mang theo nhỏ vụn kim sắc vụn ánh sáng. Càng kỳ diệu hơn chính là đan dược chung quanh ba tấc chỗ, từ đầu đến cuối bao quanh bảy đạo cầu vồng giống như linh vận quang hoàn, hắn không chút do dự đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan hoàn chạm đến lưỡi mặt sắt na, lại hóa thành nghìn vạn đạo khí lưu thanh lương, thuận biết hầu trượt vào trong bụng. Ngay sau đó vùng đan điền ầm vang nổ tung một đoàn năng ấm, dược lực bàng bạc như mưa thuận gió hòa giống như rót vào kinh mạch. Chu Tầm toàn thân lỗ chân lông thư giãn, mỗi cái lỗ chân lông đều tại phun ra màu vàng nhạt hào quang, cả người như là ngồi ngay ngắn ở trong quan kén. Hắn không ngừng đem những tiên địa nguyên khí này luyện hóa, sau đó dung nhập trong nguyên anh, nguyên bản bởi vì vừa đột phá mà có chút hư đỡ nguyên anh, trở nên ngưng thực, như vậy kéo dài nửa tháng có thừa, rốt cục đem viên đan dược này luyện hóa hoàn thành. Sáng sớm hôm đó, Chu Tầm đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt lại có tinh hà cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn há mồm phun ra một đạo tối tăng mở miệng trọc khí, căn cơ cuối cùng vững chắc. Cảm ứng đến thể nội cực kỳ ngưng thực nguyên anh, Chu Tầm thở ra một cái, lập tức đứng người lên, hoạt động cổ tay, dưới làn da ẩn ẩn có lôi văn lưu động. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thiên linh chỗ đột nhiên nhảy ra cái cao ba tấc có ánh nguyên anh. Tên tiểu nhân này cùng hắn dung mạo bình thường không hai, quanh thân quấn quanh lấy đạo đạo hình rồng từ điện, tại trong tĩnh thất tự nhiên phi hành. Nguyên anh xuất khiếu. Dĩ vãng nguyên anh xuất khiếu lúc luôn có ở vào không trung lâu các hư vô cảm giác, luôn cảm thấy không có nơi thực, đồng thời nguyên anh cũng bị phàm trần tục khí dính vào, một lúc sau liền sẽ mất hết, thậm chí tiêu tán tại thiên địa, mà bây giờ, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất không có xuất khiếu bình thường, mà đây cũng là hóa thần kỳ thần thông, nguyên anh có thể thời gian dài xuất khiếu, thậm chí trăm năm không trở về nhục thân đều có thể. Đúng lúc này, Chu Tầm tâm niệm khẽ động, chỉ gặp nguyên anh đột nhiên bành trướng đến thường nhân lớn nhỏ, ngay cả áo bào nhăn nheo đều cùng bản thể giống như lúc. Chu Tầm to mò khống chế nguyên anh cầm lấy trên bàn ngọc giản, xúc cảm phản hồi lại cùng nhục thân không khác. Đây chính là chân chính hóa thần huyền diệu. Nguyên anh đột nhiên hóa thành lưu quang xuyên thấu vết tường, trong chớp mắt đã đi tới ngoài động phủ linh dược viên. Ngay tại đổ vào linh thực đồng tử không có chút nào phát giác, Nguyên Anh lại có thể đem mỗi gốc linh dược sinh trưởng trạng thái thu hết vào mắt. Kỳ diệu nhất chính là, hắn có thể trực tiếp hấp thu nguyệt hoa chi lực bổ sung tiêu hao, hoàn toàn thoát khỏi Nguyên Anh kỳ lúc đối với nhục thân ỷ lại. Đợi Nguyên Anh quy vị sau, Chu Tầm bắt đầu thí nghiệm thần thức biến hóa. Hoa, thần thức giống như thủy triều tràn qua dãy núi, Chu Tầm đỗng nhiên nhìn đến ngoài 30 dặm một tòa thanh ngọc trong động phủ, chính hòa hợp màu tím nhạt sương mù. đó là tứ giai dáng mây thảo thành thục lúc đặc thù linh khí, phiến lá biên giới ngưng kết hạ xương rơi xuống đất âm thanh lại như chuông nhạc thanh minh. Hắn thần thức thuận cấm chế khe hở bơi vào, mà ngay cả linh thực bộ dễ hấp thu linh thổ rất nhỏ rung động đều có thể thấy rõ. Thậm chí, ngay cả linh dược nội bộ linh lực mạch lạc lưu chuyển đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, hướng đông nam 80 dặm chỗ, một đám phệ linh trùng ngay tại gầm ăn huyền thiết khoáng thạch. Thần thức đảo qua lúc, mỗi cái linh trùng giác mức khép mở tần suất, kim loại mảnh vụn đang tiêu hóa đạo lưu động quy tích, đều hóa thành hình nổi cảnh tại trong thức hải triển khai. Làm hắn bất ngờ nhất chính là, có thể cảm giác được bảy trùng truyền lại tin tức lúc tán phát đặc thù tinh thần ba động. Đột nhiên, một trận tiếng nước chảy đám nhập thần biết. Tây bắc 200 dặm bên ngoài suối nước nóng trong đập phủ, bốc hơi trong hơi nóng như ẩn như hiện một thân thể trắng như tuyết. Nữ tử tóc đen rủ xuống thắt lưng, chính gốc lên thổi phồng nước linh tuyển tưới vào đầu vai. Giọt nước thuận xương quai xanh lăn xuống lúc, Chu Tầm thậm chí có thể nhìn rõ ràng mỗi tích thủy chết xạ ra linh quang. Đúng lúc này, tắm rửa nữ tử đột nhiên đè lại tim, nghi ngờ nhìn khắp bốn phía. Kỳ quái làm sao có một loại theo dõi cảm giác. Nữ tử tố thủ vung khẽ, trong động phủ 49 mặt trận kỳ đồng thời sáng lên. Nàng trời sinh lục thức nhạy cảm, khi còn bé từng bởi vậy tránh thoát nguyên anh tu sĩ truy sát. Giờ phút này dù chưa phát hiện dị thường, vẫn bấm niệm pháp quyết gọi ra bản mệnh pháp bảo Huyễn Nguyệt Lăng vờn quanh quân thân, tóe lên bọt nước tại pháp bảo chiếu rọi hóa thành ngàn vạn nguyệt hoa. Nghe đến lời này, Chu Tầm không khỏi cười cười xấu hổ, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn, hắn cũng không phải cố ý nhìn lén. Chu Tầm đội vàng rút về thần thức, lại phát hiện ngoài ý muốn phạm vi dò xét còn tại quyết trương. 300 dặm 500 dặm khi bao trùm đến ngàn dặm lúc, cả tòa sơn mạch hình nổi cảnh tại thức hải hiện hiện. Hắn nhìn gặp hạch tâm trong cấm địa ngủ gật hộ sơn linh thú đang ấy, lân phiến theo hô hấp khép mở. Đây chính là hóa thần tu sĩ thị giác, ngay cả tứ giai trận pháp đều không thể ngăn cản hắn xâm lấn. Chu Tầm thu hồi thần thức, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thần thức chi biến đã thử, sau đó chính là kiểm nghiệm hóa thần tu sĩ khống chế linh bảo uy năng. Thân hình hắn lóe lên, phi nhanh mà ra, một lúc lâu sau, xuất hiện ở trên trời trụ cột thành bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, tâm niệm vừa động, lòng bàn tay tử quang lóe lên, một cây toàn thân óng ánh trường thương nổi lên, đúng là hắn bản mệnh linh bảo, Tử Ngọc Lôi Thương. Thương này dài ước chừng 7 thước, thân thương như tử ngọc tạo hình, toàn thân lưu chuyển lên tinh mịn lôi văn, đầu mũi thương càng là ngưng tụ một sợi màu ám kim lôi mang, có chút rung động ở giữa, lại dẫn tới chung quanh hư không nổi lên bọt sóng. Trên cán thương quấn quanh lấy 9 đầu thật nhỏ lôi long hư ảnh, long cầu hàm châu, trong châu ẩn chứa một tia kiếp lôi chi lực, chỉ là nắm trong tay, liền cảm giác một cỗ bá đạo lôi đình ý chí đập vào mặt, phảng phất nắm chặt không phải một cây thương, mà là một đạo thiên phạt. Chu Tầm năm ngón tay siết chặt, linh lực rót vào lôi thương bên trong, ông. Thân thương bỗng nhiên rung động, 9 đầu lôi long hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực, quấn quanh thân thương du động, phát ra trầm thấp long ngâm. Đầu mũi thương ám kim lôi mang càng là tăng vọt vài tấc, hóa thành một đạo không ngừng phụt ra hút vào lôi hồ, những nơi đi qua, không khí bị y mắng xé rách, lưu lại một đạo đen kịt dây nhỏ, thật lâu không tiêu tan. Thật mạnh lôi uy. Chu Tầm ánh mắt sáng rực, mừng thầm trong lòng. Dĩ vang thôi động thương này, cần hao phí đại lượng linh lực, lại lôi uy khó mà hoàn toàn kích phát. Nhưng hôm nay, hắn bèn bèn tâm niệm vừa động, linh lực tựa như giang hà trào lên, không có chút nào vướng víu rót vào thân thương, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được thương bên trong mỗi một đạo lôi văn rung động, phản phất thương này đã cùng hắn tâm ý tương thông. Hắn nhẹ nhàng vung lên, xoẹt. Một đạo màu tử kim lôi quang vạch phá bầu trời, như thiên phạt giáng thế, trong nháy mắt bổ ra ngàn trượng tầng mây. Lôi quang những nơi đi qua, thiên địa linh khí bị trong nháy mắt dành thời gian, hóa thành một mảnh khu vực chân không, thật lâu không cách nào lấp đầy. Uy lực này, so nguyên anh kỳ lúc mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Chu Tầm trong lòng rung động. Nếu là giờ phút này lại đối mặt cái kia hóa thần lôi kiếp, hắn thậm chí không cần mạnh kháng, chỉ cần đâm ra một thương, liền có thể đem kiếp lôi kia sinh sinh đánh tan. Hắn tâm niệm lại cử động, Tử Ngọc Lôi Thương bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một vệt chớp tím chui vào lòng bàn tay, ở trong kinh mạch du tẩu. Thân thương những nơi đi qua, linh lực bị lôi đỉnh rèn luyện, càng trở nên càng thêm tinh thuần. Quả nhiên, hóa thần đằng sau, linh bảo đã có thể điều khiển như cánh tay, thậm chí có thể dung nhập thể nội ôn dưỡng. Chu Tầm trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng khẽ nhếch, đã như vậy, vậy liền thử một chút chân chính lôi thương hóa long. Hắn đột nhiên đưa tay, Tử Ngọc Lôi Thương lại lần nữa hiện hiện, nhưng lần này, thân thương lôi văn toàn bộ sáng lên, 9 đầu lôi long hư ảnh thoát ly thần thương, vờn quanh Chu Tầm xoay quanh bay múa, long ngâm rung trời. Đi. Chu Tầm quát khẽ một tiếng, lôi thương rời khỏi tay, 9 đầu lôi long trong nháy mắt hợp lại là một, hóa thành một đầu trăm trượng tử kim lôi long, gầm thét phóng hướng chân trời. Vâng. Ngàn dặm tầng mây bị một thương xuyên qua, lôi long những nơi đi qua, không gian bặm mẹo, thiên địa thất sắc. Một thương này chi uy đã có thể so với hóa thần trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Chu Tầm đưa tay vẫy một cái, lôi thương chớp mắt trở về, thân thương lôi văn càng thêm sáng chói, phản phất uống đã no đầy đủ thiên địa chi lực. Có thương này nơi tay, hóa thần cảnh nội, ai dám tranh phong? Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt chiến ý nghiêm nghị. Phải biết, đây là hắn không có kích phát thiên nguyên linh giáp, nếu là ở trải qua thiên nguyên linh giáp tôi hóa, e là cho dù là có hóa thần hậu kỳ tu sĩ ở trước mặt, hắn cũng có sức đánh một trận. Đúng rồi, còn có ta ngũ giai thể phách. Trước đây hắn luyện thể cũng đột phá ngũ giai, vừa vặn cùng nhau thí nghiệm, vung tay lên, lấy ra huyền đỉnh lôi kiếm, kiếm này chính là pháp bảo cực phẩm cấp độ, trải qua bẩn dưỡng, thậm chí có sinh ra linh, tấn thăng bán linh bảo ý tứ, dùng để thí nghiệm cường độ nhục thân vừa vặn. Chu Tầm đầu ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, huyền đỉnh lôi kiếm lập tức phát ra réo rắt kiếm minh, rót vào pháp lực, ông, huyền đỉnh lôi kiếm lơ lửng mà lên, giật tán xuất ra đạo đạo kiếm mang. Chu Tầm một thanh nắm chặt chuôi kiếm, tiếp lấy lật cổ tay, mũi kiếm hướng phía cánh tay trái hung hăng vung lên, ken, tiếng sắt thép va chạm vang lên, kiếm nhận cùng cánh tay tiếp xúc trổ bắn ra chói mắt hỏa hoa, đủ để bổ ra yêu hoàng lôi kiếm, lại chỉ tại trên da lưu lại đạo bệnh ấn, thoáng qua liền bị lưu động lôi văn chữa trị. Lại đến, Chu Tầm trong mắt khẽ động, đem Tử Ngọc Lôi Thương cầm trong tay, hắn quyết định dùng bảo vật này thí nghiệm. Tử Ngọc Lôi Thương tại Chu Tầm lòng bàn tay ông minh rung động, mùi thương phun ra nuốt vào lôi mang đem phương viên 10 trượng không khí đều điện ly thành màu tím nhạt sương mù. Hắn hít sâu một hơi, dưới làn da lôi văn đột nhiên sáng rõ, tại bên ngoài thân sen lẫn thành chiến giáp hình thái, chính là ngũ giai lôi linh thể đặc hữu linh hải. Đến, Chu Tầm khẽ quát một tiếng, tay phải cầm thương bỗng nhiên đâm về phía mình bàn tay trái. Mũi thương chạm đến lòng bàn tay sát na, lôi khải sáng lên, chói mắt lôi quang nổ tung, năng lượng cuồng bạo ba động đem chung quanh núi đá trong nháy mắt khí hóa. Mà hắn tự thân, thật là lông tóc không thương, tốt một cái ngũ giai linh thể. Chu Tầm nhịn không được tán thưởng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, vừa rồi một thương kia uy lực nếu là đánh vào bình thường hóa thần tu sĩ trên thân, đủ để đem nó trọng thương, thậm chí nhục thân hư hại, nhưng đối với chính mình tới nói, lại nhẹ nhõm chống cự xuống dưới, xem ra, luyện thể tấn thăng ngũ giai đằng sau, so ta tưởng tượng còn mạnh hơn chỉ bất quá có thể dựa vào thể phách tấn thăng ngũ giai, quá mức hiếm thấy. Lập tức hắn gặp qua ánh mắt rơi vào xa xa không người trên đảo nhỏ, đảo này chừng dài mấy chục dặm, Chu Tầm ánh mắt như điện, hòn đảo tương tự ngoan ưu, ở trên đảo quái thạch lởm chởm, vài quặng cây khô trong gió chập chờn. Hắn hít sâu một hơi, thể nội ngũ giai lôi linh thể lực lượng bắt đầu sôi trào, dưới làn da lôi văn như là vật sống giống như du động, tại bên ngoài thân sen lẫn thành một bộ hoàn chỉnh lôi đỉnh chiến giáp. Liền lấy ngươi đi thử một chút tay. Lời còn chưa dứt, Chu Tầm thân ảnh đã tựa như tia chớp bắn ra. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, thuần túy dựa vào nhục thân chi lực đạp không mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau lưng lôi ra một đạo thật dài âm bạo vân, không khí bị cực hạn áp xúc sinh ra sóng xung kích đem mặt biển cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Bèn, Chu Tầm nắm đấm đập ầm ầm tại giữa hòn đảo. Tiếp xúc trong nháy mắt, cả hòn đảo nhỏ từ trong ra ngoài sáng lên hình mạng nhện tử kim quang văn, sau đó tại đình thai nhức góc bên trong quanh mình sụp đổ. Càng đáng sợ chính là, ván bay đá vụn chưa rơi vào trong biển, liền bị quyền phong lôi cuốn lôi hỏa luyện thành óng ánh mưa lưu ly, đợi đến tan thành mây khói, chỉ gặp nguyên địa chỉ còn lại có mặt biển, hòn đảo cứ thế biến mất. Vào thời khắc này, ba đạo độn quang phá không mà tới. Cầm đầu là cái lão giả mặc tử bào, bên hông treo lấy thanh đồng la bàn, đi theo phía sau một nam một nữ hai vị tu sĩ, ba người đều là nguyên anh đỉnh phong tu vi. Phương nào đạo hữu ở đây vì đạo? Lão giả mặc tử bào trầm giọng quát, ánh mắt cảnh giác quét mắt trên mặt biển trôi nổi lưu ly mảnh vụn, vùng biển này chính là ta huyền cơ cửa hạt địa, các hạ lời còn chưa dứt, thanh âm im bặt mà dừng. Chu Tầm chậm rãi quay người, tận lực tiết ra một tia hóa thần uy áp. Chỉ một thoáng, phương viên trăm dặm nước biển đột nhiên chìm xuống, không trung tầng mây bị lực lượng vô hình xé thành mảnh nhỏ. Lão giả mặc tử bào kiếp như bị sét đánh, hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ nát, bên hông linh beo răng rắc một tiếng vỡ thành hai mảnh. Hóa hóa thần tiên quân, ba người sắc mặt kỳ biến. Lão giả mặc tử bào cố nén thần hồn run rẩy, cuốn quýt không mình hành lễ, vạn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, quấy nhiễu thiên quân thanh tu, tội đáng chết vạn lần. Chu Tầm phụ tay mà đứng, bên ngoài thân lôi văn như ẩn như hiện. Hắn cũng không mở miệng, chỉ là ánh mắt tại ba người trên thân quét qua, liền cái này hời hợt một chút, ba người chợt cảm thấy toàn thân huyết đục xương cốt đều bị nhìn thấu, ngay cả đan điền nguyên anh đều không chỗ che thân. Nhàn nhạt mở miệng, Lan. Vô cùng đơn giản một chữ, lại như là thiên lôi nổ vang. Ba người như được đại xá, ngay cả hộ thể linh quang cũng không kịp ngưng tụ, dựng lên độn quang liền chạy. Đợi ba người thân ảnh biến mất ở chân trời, Chu Tầm bỗng nhiên lòng có cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về hướng tây nam, ở ngoài ngàn dặm có tòa chiến xa bằng đồng thau chính phá không mà đến. Trên càng xe đứng đấy vị lão giả áo đỏ, chính là ngày đó xem cướp áo bào đỏ thiên quân. Chương 927, khuyết thị tương thỉnh, đây là muốn cầm 2 phần tiền lương tiết tấu. Chương 927, khuyết thị tương thỉnh, đây là muốn cầm 2 phần tiền lương tiết tấu. Hóa thần trung kỳ, người này tới đây chính là ý gì? Cảm ứng đến tận đây, Chu Tầm nhíu mày, tâm niệm vừa động, thiên nguyên linh giáp mặc hoàn tất, sau đó lặng lặng nhìn người kia tới gần. Áo bào đỏ thiên quân khống chế chiến xa bằng đồng thau chớp mắt đã tới, tại khoảng cách Chu Tầm trăm trượng chỗ dừng lại. Hắn gặp Chu Tầm cảnh giới tư thái, trong lòng biết chính mình tùy tiện đến đây có chút đường đột, lúc này chắp tay thi lễ nói, lao phu đổi ngự, đạo hiệu Xích Dương Tiên Quân chính là Thiên Xu Thành Hóa Thần tu sĩ. Vừa rồi cảm ứng được nơi đây có hóa thần ba động, chuyên tới để xem xét, không muốn đúng là đạo hữu ở đây. Chu Tầm nghe vậy, trong mắt cảnh giới giảm xuống, nhưng cũng không buông lòng cảnh giác, nguyên lai là Xích Dương đạo hữu. Tại Hạ Lôi Ngục Tiên Quân mới vào hóa thần, ở đây thí nghiệm thần thông, ngược lại là đã quấy rầy. Đôi ngự tiên quân nghe vậy cởi mở cười một tiếng, nguyên lai là Lôi Ngục đạo hữu. Ngày đó đạo hữu khi độ kiếp, lão phu ngay tại nơi xà xem lễ. Đạo hữu lấy kiếp lôi luyện thể, kiếp lôi luyện bảo, quả nhiên là tài năng ngút trời. Uy thế cấp độ kia lôi kiếp, lão phu tu hành vạn năm qua cũng ít thấy lần này. Nói, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới chưa bình phục mặt biển, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đạo hữu vừa rồi một kích này, sợ là đã có hóa thần trung kỳ chi uy. Chu Tầm cười nhạt một tiếng, may mắn mà thôi. Không biết Xích Dương đạo hữu lần này đến, có gì chỉ giáo? Đôi ngự thiên quân nuốt dâu cười nói, lão phu xem đạo hữu mới vào hóa thần, chắc hẳn nhìn trời trụ cột thành còn chưa quen thuộc, không bằng đến lão phu động phủ một lần. Cũng tốt là đạo hữu giới thiệu chút trong thành tình huống. Chu Tầm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, như vậy, liền làm phiền. Hai người lúc này hóa thành đội băng, hướng phía Thiên Xu thành phương hướng bay đi. Trên đường, đôi ngự thiên quân cố ý chậm dần tốc độ, là Chu Tầm giới thiệu ven đường phong cảnh. Hôm nay trụ cột thành chính là Thiên Tinh loạn biển 13 tòa tiên thành một trong, xây thành chỉ đã có hơn 10 vạn năm lịch sử. Trong thành chia làm nội thành cùng ngoại thành, nội thành đa số nguyên anh trở lên tu sĩ chỗ ở, ngoại thành thì là tu sĩ cấp thấp khu vực hoạt động. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới Thiên Xu trên thành không. đôi ngự tiên quân động phủ ở vào nội thành sườn đông một tòa độc lập trên ngọn núi. Xa xa nhìn lại, cả ngọn núi bao phủ tại thất thải hào quang bên trong, sườn núi chỗ linh vụ lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các tô điểm ở giữa. Đến, đây cũng là lão phu Xích Hà ngọn núi. Đôi ngự tiên quân trong giọng nói mang theo vài phần tự hào. Hai người rơi vào đỉnh núi trên một chỗ bình đài. Chu Tầm đưa mắt nhìn bốn phía, không khỏi âm thầm sợ hai thán phục. Phía trên ngọn núi này, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng, mỗi một chiếc hô hấp đều để nhân thần thanh khí thoải mái. Trong núi biến thực các loại chân quý linh thực, làm người khác chú ý nhất là một gốc cao tới trăm trượng linh mục xích hồng, tán cây như hoa cái, cành lá ở giữa kết lấy lớn chừng quả đấm hỏa hồng linh quả. Đây là ngũ giai thượng phẩm đỏ linh quả thụ. Chu Tầm kinh ngạc nói. Đôi ngự tiên quân vỗ tay cười to, đạo hữu hảo nhãn lực. Cây này đã sinh trưởng hơn 300 năm, mỗi 300 năm kết quả một lần, đối với lửa thuộc tính công pháp rất có ích lợi. Đang nói, một cái toàn thân trắng như tuyết linh hạt từ trong tán cây bay ra, ưu nhã rơi vào đôi ngự tiên quân bên cạnh. Càng làm cho người ta giật mình là, linh hạt trên lưng lại trở đi cái cao ba thước cấm ngọc, miệng ấm bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Đây là lão phu hộ sơn linh thú Tuyết Vân hạt đã có ngũ giai tu vi. Đôi ngự tiên quân giới thiệu nói, trên lưng nó chính là hàng ngọc cấm chuyên môn dùng để thu thập sương sớm. Chu Tầm chú ý tới, trong núi còn có vài đầu khí tức cường đại linh thú, yếu nhất cũng có tứ giai tu vi. Một chỗ linh tuyển bên cạnh, thậm chí chiếm cứ một đầu toàn thân xanh biết giao long, chính lười biếng phơi nắng. Đạo hữu cái này độc trận, thật khiến cho người ta nhìn mà than thở. Chu Tầm từ đáy lòng tán thưởng. Đôi ngự tiên quân nuốt dâu cười nói, kinh doanh trên vạn năm, mới có cục diện như vậy. Đến, mời theo lão phu đến phòng trà một lần. Hai người tới đỉnh núi một tòa lịch sự tao nhã chút lâu. Trong phòng bày biện đơn giản nhưng không mất lịch sự tao nhã, chính giữa bày biện một tấm thanh ngọc trà án. Đôi ngự tiên quân ra hiệu Chu Tầm nhập tọa, chính mình thì từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái hộp gỗ từ đàn. Hôm nay gặp được đạo hữu, lúc này lấy trà ngon đối đãi. Đôi ngự tiên quân mở ra hộp gỗ, lộ ra bên trong mấy chục phiến hình như vượng vũ lá trà, đây là ngũ giai thượng phẩm thiên phượng linh trà, cũng chỉ có Chu đạo hữu bực này quý khách, ta mới bỏ được đến lấy ra. Lão giả cười ha hả nói, Chu Tầm chú ý tới, những lá trà này mỗi phiến đều óng ánh sáng long lanh, gân lá bên trong hình như có dòng hỏa diễm động, tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Chỉ gặp đôi ngự thiên quân lấy ra một bộ phong cách cổ xưa đồ uống trà, bắt đầu biểu hiện ra hắn đặc biệt pha trà thủ pháp. Hắn lấy ra ba mảnh lá trà đặt lòng bàn tay, hai tay bấm niệm pháp quyết, lá trà lại lơ lửng mà lên, tại đầu ngón tay hắn xoay tròn. Theo pháp quyết biến hóa, lá trà mặt ngoài hỏa diễm đường vân dần dần sáng lên, cuối cùng hóa thành ba cái mini hỏa phượng hư ảnh, tại lá trà trung quanh xoay quanh. Đi. Đôi ngự thiên quân khẽ quát một tiếng, ba mảnh lá trà tính cả hỏa phượng hư ảnh cùng nhau rơi vào trong ấm. Trong ấm lập tức hào quang bắn ra bốn phía, mơ hồ có thể nghe tiếng vỡ hót. Thần kỳ nhất chính là, trong ấm nước trà tự động chia ba tầng, tầng dưới như hổ phách, trung tầng giống như ánh bình minh, thượng tầng như lưu kim. Đôi ngự thiên quân lấy ra một cây ngọc trầm, tại ba tầng nước trà phân giới chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, ba tầng nước trà lập tức giao hòa xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy nho nhỏ, trung tâm vòng xoáy dâng lên một sợi thất thải sương mù, trên không trung ngưng kết thành một bức vi hình tranh sơn thủy. Đây là thượng cổ linh trà thủ pháp. Chu Tầm trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Đôi ngự thiên quân mỉm cười gật đầu, đạo hữu kiến thức tốt. Đây chính là thất truyền đã lâu Phượng Vũ Cửu Thiên trà nghệ, lão phu tại một chỗ cổ tu trong động phủ ngẫu nhiên đoạt được. Trà thành, đôi ngự thiên quân là Chu Tầm châm bên trên một chén. Chỉ gặp trà thang hiện lên thất thải lưu quang, mặt ngoài nổi một tầng tinh mịn kim văn, hương khí ngưng tụ không tan, tại miệng chén hình thành một cái dương cánh muốn bay hỏa phượng hư ảnh. Chu Tầm tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái. Trà thang cửa vào trong mấy mắt, hắn phảng phất nhìn thấy ngàn vạn hỏa phượng trao liệm cửu thiên, thể nội linh lực không tự chủ được vận chuyển lại, lại so ngày thường nhanh ba thành có thừa. Càng kỳ diệu hơn chính là, thần hồn vì đó một rõ ràng, ngay cả vừa đột phá cảnh giới hóa thần đều vững chắc mấy phần. Trà ngon. Chu Tầm từ đáy lòng tán thưởng, trà này không chỉ có tư vị tuyệt hảo, đối với tu vi cũng rất có ích lợi. Đôi ngự thiên quân cười nói, trà này có tẩy luyện thần hồn hiệu quả, đối với hóa thần tu sĩ lĩnh hội thiên địa pháp tắc rất có trợ giúp. Chu Tầm buông xuống chén trà, do dự một chút sau mở miệng nói, đạo hữu trà nghệ này thực sự tinh diệu, tại hạ nóng lòng không đợi được, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích tương thụ. Tại hạ nguyện lấy ngang nhau giá trị bảo vật trao đổi. Ngoài ý liệu là, đôi ngự thiên quân sảng khoái đáp ứng, nếu đạo hữu cũng là người yêu trà, trà nghệ này liền tặng cho đạo hữu. Nói, đem một viên ngọc giản đưa cho Lý Tịm, hai người lại uống vài chén trà. Chu Tầm đột nhiên hỏi, nói đến kỳ quái, hôm nay chủ cột thành làm 13 tiên thành một trong, vì sao hóa thần tu sĩ ít như vậy? Vừa rồi vào thành lúc, ta chỉ cảm thấy đáp lời 3-4 đạo hóa thần khí tức. Đôi ngự thiên quân thở dài, đạo hữu có chỗ không biết. Nguyên bản tiên su thành có hóa thần tu sĩ hơn 100 vị, thậm chí còn có luyện hư tiền bối tòa chấn. Nhưng trước đây không lâu, thiên tinh loạn biển xuất hiện một tòa thượng cổ di phủ. Thế nhưng là cái kia trong truyền thuyết luyện hư đạo phủ. Chu Tầm xen vào nói. Đôi ngự thiên quân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không, là hợp thể tu sĩ di phủ. Cái gì? Hợp thể tu sĩ? Chu Tầm con ngươi co rụt lại, hợp thể kỳ tu sĩ, liền xem như tại tiên giới, cũng là một phương cự phách tồn tại. Liền nói cái này lớn như vậy vạn đạo hồ, tu vi cao nhất cũng bất quá hợp thể sơ kỳ mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, cơ hồ tất cả hóa thần tu sĩ đều chạy tới di phủ tìm kiếm cơ duyên. Đôi ngự thiên quân cười khổ nói, lão phu tuổi tác đã cao, khoảng cách đại nạn chỉ còn hơn 2000 năm, lại không thích tranh đấu, liền chủ động xin đi giết giặc lưu thủ thiên su thành. Chu Tầm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hợp thể di phủ hiện thế, đây đúng là chấn động toàn bộ tu chân giới đại sự. Bất quá lời hắn mới vào hóa thần tu vi, tuy tiện tiến về chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đôi ngự thiên quân nhìn ra hắn tâm tư, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói ngược lại là Chu đạo hữu, bây giờ mặc dù mới vào hóa thần, nhưng lại có thể lấy kiếp lôi tôi thể thành tiểu ngũ giai thể tu chi cảnh, lại là lôi đạo tu sĩ, sát phạt chí đạo, nói không chừng có thể có chỗ làm. Chu Tầm nghe vậy lắc đầu, tại hạ tu vi thấp, nếu là luyện hư di phủ, có lẽ còn có thể dính vào một ước, có thể đây là hợp thể tu sĩ di phủ, xác suất lớn luyện hư tu sĩ cũng sẽ xuất động, ta vẫn là thành thành thật thật tu luyện cho thỏa đáng. Chu Tầm lắc đầu. Đạo hữu ngược lại là cái người biết chuyện, bằng vào ta quan trì, đạo hữu niên cấp nên vẫn chưa tới 1000 tuổi đi, còn có gần 2 vạn năm phàm nguyên, không cần vội vã như thế. Lão giả cười ha ha một tiếng. Tại hắn vạn năm kiếp sống bên trong, gặp qua không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật, đều bởi vì tốt dũng chiến đấu, sớm vẫn lạc, ngược lại là hắn cái này cậu thả đạo tu sĩ, sống hơn 1 vạn năm, an ổn đến nay. Chu Tầm nghe vậy mỉm cười, không có phản bác, lập tức lời nói xoay chuyển, Xích Dương đạo hữu, tại hạ còn có một chuyện hỏi. Không biết có thể có ngũ giai lôi thuộc tính linh vật tin tức. Tại hạ nguyện lấy đại giới lớn trao đổi. Lão giả sống hơn 1 vạn năm, lại thân ở cái này thiên tinh loạn, trên thân không biết có bao nhiêu đồ tốt, nói không chừng vừa vặn có hắn cần bảo vật. Đồi Ngự Thiên Quân trong mắt tinh quang lóe lên, vuốt râu cười nói, đúng dịp, lão phu trong tay đang có một vật. Nói từ trong tay áo lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch màu tím. Tinh thạch toàn thân óng ánh, nội bộ hình như có lôi vân quay cuồng, mặt ngoài thỉnh thoảng bắn ra tia điện nhỏ bé, phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Kỳ lạ nhất là, tinh thạch chung quanh ba tấc bên trong không khí cũng hơi mà mẹo, phản phất không chịu nổi ẩn chứa trong đó lôi đỉnh chi lực. Ngũ giai hạ phẩm lôi ẩn nguyên tinh. Chu Tầm hai mắt tỏa sáng. Vật này đúng là hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Hắn bộ kia năm tiêu tử lôi trận vốn là ngũ giai đại trận, chỉ là bởi vì nhân giới linh vật tiêu thốn, lúc này mới chỉ có tứ giai cực phẩm. Nếu có đầy đủ ngũ giai lôi thuộc tính linh vật lại tế luyện, nhất định có thể khôi phục ngũ giai uy năng. Đạo hữu cần gì trao đổi? Chu Tầm không kịp chờ đợi lấy ra năm cái bình ngọc bày ở trên bàn, đây là ngũ giai huyền nguyên đan tử phụ đan ngưng thần đan, mỗi mở ra một cái nắp bình, liền có một cỗ đặc biệt đan hương tràn ra. Nhất là cuối cùng một bình ngưng thần đan viên đan dược mặt ngoài lại có 7 đạo linh văn lưu chuyển, xem xét đã biết là thượng thừa phẩm chất. Đôi Ngự Tiên Quân lại khoát khoát tay, vật này liền tặng cho đạo hữu, quyền đương hạ lễ. Gặp Chu Tầm muốn từ chối, hắn vừa cười nói, bất quá lão phu ngược lại là hiếu kỳ, đạo hữu có thể xuất ra nhiều như vậy ngũ giai linh đan, hẳn là còn là một vị ngũ giai luyện đan sư. Chu Tầm gật đầu thừa nhận, tại hạ sát thực sơ lược thông đan đạo. Diệu quá hay. Đôi Ngự Tiên Quân vỗ tay cười to, lão phu là ngũ giai linh thực phù, đạo hữu là luyện đan sư, ngược lại là tuyệt phối. Như tại vài ngàn năm trước, nhất định phải cùng đạo hữu hảo hảo hợp tác một phen. Đáng tiếc bây giờ lão phu thọ nguyên sắp hết, bây giờ chỉ cầu an ổn sống qua ngày, đối với đan dược đã mất rất nhu cầu. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, thiên su trong thành cũng có không ít đồng đạo cần cao giai đan dược, lão phu nhưng vì đạo hữu dẫn tiến. Chu Tầm trịnh trọng nhận lấy lôi ẩn nguyên tinh, vậy liền đa tạ đạo hữu. Hai người lại nói chuyện với nhau hồi lâu, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, Chu Tầm mới đứng dậy cáo tử. Trước khi chia tay, Xích Dương Thiên Quân tặng cho hắn một khối xích ngọc lệnh bài, nắm lệnh này có thể tự do xuất nhập nội thành, nếu có cần, tùy thời có thể đến Xích Hà ngọn núi tìm ta. Chu Tầm chắp tay gửi tới lời cảm ơn, hóa thành một đạo lôi quang rời đi. Nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, Xích Dương Thiên Quân trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang, nhẹ giọng lẩm bẩm, không đến 500 tuổi còn thần có thiên nguyên linh giáp, đạo này đến cùng lai lịch ra sao, cái này thiên tinh loạn, sợ là lại phải nhiều một vị đại nhân vật. Trở lại mình tại nội thành động phủ, Chu Tầm bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ, chỉ gặp động phủ ngoài cấm chế giữa không trung, lơ lửng lít nha lít nhít ngọc giản bài thiếp, chừng trên 100 số lượng, tại trời chiều chiếu rọi hiện ra các loại linh quang, tựa như óng ánh khắp nơi tinh hải. Đây là? Chu Tầm thần thức quét qua, không khỏi yên lặng. Những bái thiếp này đến từ Thiên Xu thành các đại thế lực, phủ thành chủ, tứ đại thương hội, bát đại thế gia, thậm chí ngay cả tại phía xa vạn đảo Hồ Khuyết thị gia tộc đều phái người đưa tới bái thiếp. Thú vị. Chu Tầm khẽ miệng khẽ nhếch. Hắn vốn đã dùng vòng xuyên thiên quân Chu Tầm thân phận gia nhập Khuyết thị, bây giờ lại lấy lôi ngục thiên quân thân phận mới thu đến mời, như đón thêm thụ mời chào, chẳng phải là có thể lĩnh hai phần cung phụ. Như vậy, ngày sau lại biến huyễn thân phận, gia nhập Khuyết thị, đợi một thời gian, Khuyết thị rất nhiều hóa thần khách hành, há không đều là hắn một người? Đương nhiên, đây chỉ là trò đùa chi muốn. Chu Tầm suy nghĩ một chút, lấy ra 100 tờ truyền âm phủ, lấy thần thức khắc xuống giống nhau nội dung, sau 3 ngày giờ ngọ, bản tọa tại ngàn vị lâu thiết yến, xin đợi các vị đạo hữu. Phất tay, 100 đạo linh quang bắn ra, hướng phía từng cái phương hướng mau chóng bay đi. Ngàn vị lâu là thiên su thành nổi danh nhất tử lâu, nghe nói phía sau đông ra là một vị hóa thần hậu kỳ lão quái. Trong lầu không chỉ có cung cấp các loại sơn hào hải vị mỹ vị, càng có đặc biệt ngàn vị linh quyết có thể căn cứ khách nhân tu vi tự động điều tiết trong thức ăn linh lực nồng độ, ngay cả hóa thần tu sĩ đều có thể thu hoạch. Sau 3 ngày, ngàn vị lâu tầng cao nhất lăng tiêu các bên trong, Chu Tầm ngồi ngay ngắn chủ vị. Hắn hôm nay đổi một thân pháp bào màu tím, bên hông treo lấy mới được tử lôi đeo cả người lộ ra khí độ phi phàm. Trong các trưng bày 100 tờ bản ngọc, mỗi tấm trước án đều ngồi một vị khí tức thâm hậu tu sĩ, yếu nhất cũng có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Những người này đại biểu cho Thiên Xu thành đứng đầu nhất thế lực. Qua 3 lần rượu, phủ thành chủ đại biểu trước tiên mở miệng, lôi ngục đạo hưu mới tới Thiên Xu thành, không biết có thể có mục đích đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Ta phủ thành chủ nguyện lấy mỗi 100 năm 25 linh tinh cùng nhau mời, khác tặng ngũ giai động phủ một tòa. 25 linh tinh. Bên cạnh một vị cẩm y lão giả cười nhạo một tiếng, ta vạn bảo các gia 30, cộng thêm ngũ giai linh tài tùy ý tuyển một dạng. Đám người ngươi một lời ta một câu, mở ra điều kiện một cái so một cái phong phú. Chu Tầm từ đầu đến cuối mỉm cười không nói, thẳng đến Khuyết thị đại biểu, một vị nguyên anh đại viên mãn mỹ phụ mở miệng, ta Khuyết thị nguyện trở lên chờ khách khanh tướng đợi, 100 năm phụng 35 linh tinh, cũng có thể lĩnh hội gia tộc bí truyền cửu tiêu lôi điện 3 tầng trước, ngoài ra còn có ngũ giai linh đảo một tòa. Chương 928, quay về tịch linh đảo, tiểu kim tấn thăng. Chương 928, quay về tịch linh đảo, tiểu kim tấn thăng. Nguyên lai là khuyết thị đạo hữu. Chu Tầm gật gật đầu, lấy đó đáp lại. Mỹ phụ thấy thế đại hỉ, tiếp lấy còn nói ra một đầu tin tức. Không dối gạt Lôi Ngục tiền bối, chúng ta khuyết thị bên trong vừa vặn có một vị đồng dạng tu luyện lôi pháp hóa thần thiên quân, xưng là Vong Xuyên Tiên Quân. Nếu là tiền bối gia nhập ta khuyết thị, cũng có thể cùng vị tiền bối kia trao đổi lẫn nhau. Lôi thuộc tính tu sĩ cùng ngũ hành tu sĩ so sánh, số lượng hoàn toàn là hai cấp bậc, chớ nói chi là đến hóa thần cấp độ này, thiên su thành trên trăm tên hóa thần, trong đó lôi tu cũng bất quá giải rác hai vị mà thôi, mà lôi tu lại là nổi danh chiến lược hơn người, mặc dù chỉ có hóa thần sơ kỳ, đối mặt hóa thần trung kỳ, y nguyên có lực đánh một trận, không nghĩ tới, khuyết thị lại có một vị, còn lại đám người nhao nhao ghé mắt. Về phần, Chu Tầm nghe được câu này, sắc mặt thật là cực kỳ cổ quái. Bọn hắn ha có thể biết được, cái này Vong Xuyên Thiên Quân cũng là chính hắn. Thế là gật gật đầu, nếu là có hạnh, tất nhiên đi khuyết thị bái phỏng. Khuyết thị nhất định quét dọn giường chiếu đối đãi. Mỹ phụ cung kính nói, nhưng trong ánh mắt không khỏi sinh ra một tia tiếc nuối, Lôi Ngục Thiên Quân lời này, rõ ràng là đem bọn hắn cũng cho cự tuyệt. Chỉ gặp Chu Tầm ho nhẹ một tiếng, lập tức mở miệng nói, các vị đạo hữu như vậy ưu ái tại vương mẫu, tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ là ta không có gia nhập thế lực khác dự định, chỉ có thể để chư vị một chuyến tay không. Đúng rồi, Chu Tầm ngữ khí ngừng lại một chút, vung tay lên, lấy ra trên trăm bình đan dược, trong này, tổn phóng ta tự tay luyện chế tứ giai thượng phẩm an thần đan một viên, liền tặng cho chư vị, làm đáp lễ. Ngoài ra, vương mẫu lần này tấn thăng hóa thần, liên quan thuật luyện đan cũng có tăng trưởng lớn, chính thức bước vào ngũ giai luyện đan sư chi cảnh, chư vị nếu là có luyện đan nhu cầu, đại khái có thể tìm ta. Chu Tầm đưa ra ngoài đan dược, cơ bản đều là tinh phẩm cấp độ, như vậy cũng có thể biểu hiện ra chính mình đan đạo kỹ nghệ, bọn hắn đều là các đại thế lực đại biểu, nói không chừng liền có thể vì chính mình mang đến vài đơn buôn bán, đây mới là kế hoạch lâu dài. Cái gì? Đám người nghe được Chu Tầm còn là một vị ngũ giai luyện đan sư, không khỏi kinh hãi, sau đó cảm thấy vui mừng, nhao nhao toan hót. Lôi Ngục tiền bối đúng là ngũ giai đan sư. Một vị thân mang áo xanh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy rung động, cái này đây chính là có thể luyện chế hóa thần kỳ đan dược đại sư a. Khó trách tiền bối có thể tiện tay đưa ra nhiều như vậy tinh phẩm an thần đan. Một vị khác thương hội đại biểu kích động nói. Nguyên bản còn bởi vì mời chào thất bại mà hơi có vẻ thất vọng đám người, giờ phút này trong mắt lại lần nữa dấy lên sốt ruột quan mang. Ngũ giai luyện đan sư, tại toàn bộ thiên tinh loạn biển đều là hiếm thấy tồn tại. Khuyết thị mỹ phụ phản ứng nhanh nhất, lúc này đứng dậy hành lễ, tiền bối, ta khuyết thị nguyện lấy 140 linh tinh cung phụng, cộng thêm một tòa ngũ giai linh mạch hòn đảo, chỉ cầu tiền bối có thể trở thành tộc ta khách khanh đan sư. 40 linh tinh. Phụ thành chủ đại biểu cười lạnh một tiếng, ta phụ thành chủ nguyện ra 45 linh tinh, cũng cung cấp ngũ giai đan phương 6 tấm. Vạn bảo các gia 50 linh tinh, cộng thêm ngũ giai linh dược 4 cây. Cẩm Ý Liễu lão giả không cam lòng yếu thế. Đám người ngươi tranh ta đoạt, mở ra điều kiện một cái so một cái kinh người. Chu Tầm lại chỉ là mỉm cười lắc đầu. Chư vị hảo ý tâm lĩnh, tại hạ sát thực không có ý gia nhập bất kỳ thế lực nào. Thấy mọi người mặt lộ thất vọng, hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, nếu là chư vị có luyện đan nhu cầu, tại hạ ngược lại là có thể đón lấy. Đương nhiên, thù lao khắc tính. Lời này vừa ra, đám người lại phân chấn. Mặc dù không thể đem vị này ngũ giai đan sư cột vào nhà mình trên chiến xa, nhưng có thể thành lập quan hệ hợp tác cũng là tốt. Tiếp xuống yến hội, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Đám người nhao nhao hướng Chu Tầm mời rượu, mượn cơ hội bắt chuyện. Chu Tầm ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Qua ba lần rượu, Chu Tầm đống nhiên đứng dậy, hôm nay nhận được chư vị hậu ái, không bằng là chư vị giảng giải một phen đan đạo tâm đắc như thế nào. Đám người nghe vậy lại hỉ, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Ngũ giai đan sư giảng đạo, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Mặc dù bọn hắn không học luyện đan, đem Chu Tầm giảng đạo nội dung lưu lại, cũng là cực kỳ khó được truyền thừa. Chu Tầm thanh hắng giọng, bắt đầu giảng giải. Hắn từ tứ giai đan dược luyện chế yếu điểm nói lên, từng bước xâm nhập đến ngũ giai đan thuốc luyện chế kỹ xảo. Vì tăng cường hiệu quả, hắn còn cố ý lấy ra đan lô, hiện trường biểu diễn vài tay khống hỏa tuyệt kỹ. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay gảy nhẹ, một sợi màu tím đan hỏa trên không trung hóa thành 9 con rắn lửa, lẫn nhau dây dưa xoay quanh, cuối cùng lại ngưng tụ thành một đóa nở rộ hỏa liên. Tim sen chỗ, một viên giả lập đan dược dần dần thành hình, mặt ngoài hiện ra 7 đạo linh văn. Đây là đan hỏa hóa hình. Có biết hàng tu sĩ lên tiếng kinh hô. Hôm nay đến văn tiền bối giảng đạo, coi là thật tam sinh hữu hạnh. Phủ thành chủ đại biểu dẫn đầu đứng dậy, thật sâu cúi đầu. Những người còn lại cũng nhao nhao hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Chu Tầm chiêu này, không chỉ có phô bày chính mình đan đạo tạo nghệ, càng thắng được đám người kính trọng. Tiến hội tán đi sau, đám người trở lại riêng phần mình thế lực, đều đối với Chu Tầm khen không dứt miệng. Rất nhanh, Lôi Ngục Thiên Quân danh hào ngay tại Thiên Xu thành truyền ra, càng làm cho Chu Tầm vui mừng chính là, không có mấy ngày nữa, thật là có hai cái luyện đan ủy thác tìm tới cửa. Ngay hôm đó, Chu Tầm xử lý xong ủy thác, trở lại đạo phủ. Tay hắn vung lên, lấy ra một bộ đẹp đẽ đồ uống trà cùng một bao linh trà, chính là Xích Dương Thiên Quân đưa tặng Thiên Phượng linh trà. Dựa theo Xích Dương Thiên Quân truyền thụ cho Phượng Vũ Cựu Thiên kỹ nghệ, Chu Tầm bắt đầu bào chế linh trà. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay điểm nhẹ, ba mảnh lá trà lơ lửng mà lên, trên không trung xoay tròn bay múa, dần dần hóa thành hỏa phượng hư ảnh. Trà thang phân tầng, thất thải lưu chuyển, cuối cùng ngưng tụ thành một bức vi hình tranh sơn thủy. Nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, Chu Tầm chỉ cảm thấy thần hồn vì đó một rõ ràng. Linh trà này quả nhiên diệu dụng vô tận, khó trách Xích Dương Thiên Quân như vậy quý trọng. Phẩm xong trà, Chu Tầm từ trong túi chứa vật lấy ra ghi chép ngũ tiêu chân lôi trận ngọc giản. Trận pháp này chính là hắn tại nhân giới đoạt được, vốn chỉ là tứ giai cực phẩm, nhưng nếu dung nhập ngũ giai lôi thuộc tính linh vật, liền có thể khôi phục ngũ giai uy năng. Đến lúc đó, liền có thể trở thành trong tay hắn một đòn sát thủ lớn. Thần thức dò vào ngọc giản, Chu Tầm cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Trận pháp này nguyên lý huyền diệu, cần lấy lôi tinh làm cơ sở, phối hợp lôi thuộc tính linh mục luyện chế trận kỳ, dẫn động 9 ngày lôi đỉnh chi lực. Trận pháp một khi bố thành, có thể hóa ra 5 đạo lôi tiêu, công phòng nhất thể, uy lực vô tận. Trừ viên kia ngũ giai lôi ẩn lôi tinh bên ngoài, còn cần ngũ giai lôi thuộc tính linh mục dung nhập trận kỳ mới có thể. Chu Tầm tự lẩm bẩm, xem ra còn cần tìm kiếm linh mục. Nghĩ tới đây, hắn quyết định lại đi bái phòng Xích Dương Thiên Quân, vị này sống vạn năm uy tín lâu năm hóa thần, nói không chừng liền có manh mối. Ngày kế tiếp, Chu Tầm lần nữa đi vào Xích Hà phòng. Xích Dương Thiên Quân nhiệt tình đón lấy, hai người hàn huyên qua đi, Chu Tầm nói thẳng minh ý đồ đến. Ngũ giai lôi thuộc tính linh mục. Xích Dương Thiên Quân nuốt dâu trầm tư, vật này xác thực hiếm thấy, lão phu trong tay cũng không có. Gặp Chu Tầm diện lộ thất vọng, hắn lại nói bất quá tiếp qua 13 năm, chính là Thiên Xu thành hóa thần tu sĩ hội trao đổi, đến lúc đó nói không chừng sẽ có. Trao đổi hội này mỗi trăm năm tổ chức một lần, chuyên môn giao dịch ngũ giai trở lên tài liệu chân quý. Chu Tầm nghe vậy lại hỉ, đa tạ đạo hữu cáo chi. Sau khi rời đi, Chu Tầm dự định trở về Tịch Linh đảo, dù sao trước đây hắn đã đáp ứng khuyết thị gia chủ, trợ giúp bọn hắn bố trí truyền tống trận, thành lập truyền tống mạng lưới. Mà hội trao đổi còn cần thời gian mười mấy năm. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn xem có thể hay không từ khuyết thị nơi đó dò thăm lôi thuộc tính linh mục tin tức, dù sao khuyết thị, thế nhưng là luyện hư tiên tộc. Chu Tầm trong lòng tính toán, hóa thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời, hướng phía Tịch Linh đảo phương hướng bay đi. Một tháng sau, hải vực mênh mông trên không, một đạo lôi quang màu tím xẹt qua chân trời. Chu Tầm đứng ở đám mây, áo bào bay phất phới. Nơi xa biển trời đụng vào nhau chỗ, một điểm đen dần dần hiện hiện, theo khoảng cách rút ngắn, điểm đen kia không ngừng mở rộng, cuối cùng hiện lộ ra xanh um tươi tốt hòn đảo hình dáng, đúng là hắn Tịch Linh đảo. Rốt cục trở về. Chu Tầm khẽ miệng khẽ nhếch. Mặc dù Thiên Xu thành phồn hoa, nhưng cuối cùng không bằng đạo tràng của chính mình tới tự tại. Hòn đảo ngoại vi phòng hộ đại trận cảm ứng được chủ nhân trở về, tự động tách ra một cái khe. Chu Tầm xuyên qua màn sáng, lập tức bị quen thuộc linh khí vây quanh, ở trên đảo linh thực xanh um tươi tốt, mấy cái đê giai linh thú ở trong rừng xuyên thẳng qua, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Chậm rãi đi hướng động phủ, xa xa đã nhìn thấy một bóng người xinh đẹp ngay tại trong dược viên bận rộn. Tôn Nguyên Huyên một bộ tím nhạt váy lụa, tóc đen dùng một chiếc chân gỗ tùng tùng kéo lên, chính xoay người chăm sóc lấy vài quả ánh trăng thảo. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách vẩy vào trên người nàng, là cái kia đẹp đẽ bên mặt dắt lên một lớp viền vàng. Dường như cảm ứng được cái gì, Tôn Nguyên Huyên đột nhiên ngẩng đầu. Khi thấy rõ người tới lúc, ngọc trong tay của nàng xúc len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Công tử, nàng kinh hô một tiếng, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy kinh hỉ, váy áo tung bay ở giữa, người đã như hồ điệp đánh tới. Chu Tầm giang hai cánh tay, đem giai nhân vững vàng tiếp được. Mùi thơm quen thuộc chui vào trong mũi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương dồn dập nhịp tim. Làm sao, mới mấy năm không thấy, liền muốn ta? Chu Tầm cười khẽ, Tôn Nguyên Huyên gương mặt ửng đỏ, lại lớn mật nên tiếp ánh mắt của hắn. Công tử không có ở đây những ngày này, Nguyên Huyên ngày ngày ngóng trông Chu Tầm một tay nắm ở nàng eo thon, tỉnh chi sở trí, nước chảy thành sông. Chu Tầm ôm ngang lên giai nhân, nhanh chân đi hướng tầm điện. Cả phòng xuân quang. Những ngày tiếp theo, Chu Tầm an tâm tại động phủ tinh tu, mỗi ngày trừ cùng Tôn Nguyên Huyên tăng tiến tu vi, chính là nghiên cứu ngũ tiêu chân lôi trận. Sáng sớm hôm đó, hắn ngay tại tinh thất lĩnh hội trận pháp yếu quyết, đầu ngón tay điểm nhẹ, bắn ra trận văn phức tạp hư ảnh, năm đạo lôi quang màu tím ở trong hư không xen lẫn biến ảo, khi thì hóa thành lôi long xoay quanh, khi thì ngưng tụ thành lôi vong dày đặc. Thì ra là thế. Chu Tầm nhược có chút suy nghĩ, trận pháp này tinh diệu nhất ở vào tại ngũ lôi tương sinh, nếu có thể hiểu thấu đáo trong đó biến hóa, uy lực còn có thể lại tăng 3 phần. Đột nhiên, đảo sườn tây truyền đến một trận kịch liệt linh lực ba động. Chu Tầm thần thức quét qua, lập tức lộ ra nét mừng. Là tiểu kim muốn đột phá. Thân hình hắn lóe lên đi vào trong viện, vừa lúc gặp phải nghe tiếng chạy tới Tôn Nguyên Huyền. Không nói lời gì nắm ở giai nhân eo nhỏ nhắn, hóa thành độn quang chiếu ba động đầu nguồn bay đi. Giữa không trung, chỉ gặp trên không một vùng biển mây đen dày đặc. Đạo đạo kim sắc lôi đỉnh tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, mơ hồ có thể thấy được một đầu thành kim giao long tại lôi vân trung bốc lên. Ngươi tiếp nhận một đạo sét đánh, trên người nó lân phiến liền sáng tỏ một phần. Công tử, tiểu kim có thể thành công sao? Tôn Nguyên Huyên khẩn trương nắm lấy Chu Tầm ống tay áo. Chu Tầm trấn an vỗ vỗ tay của nàng, yên tâm, tiểu kim căn cơ vững chắc, lại có giao long huyết mạch, lần này đột phá 10 phần chắc chín. Đang nói, bên cạnh đột nhiên hoàng quang lóe lên, hiện ra cái 16-17 tuổi thiếu niên. Một bộ thanh kim áo ngắn, khuôn mặt tuấn tú, chính là hoàn toàn hóa hình tiểu giáp. Chủ nhân. Tiểu giáp hưng phấn mà phất tay, ta cảm ứng được tiểu kim muốn đột phá, đặc biệt đến xem lễ. Chu Tầm cười gật đầu, ánh mắt lại chưa rời đi lôi vân. Lúc này kiếp lôi đã đến mấu chốt nhất chỗ, một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh màu vàng ầm vang đánh xuống. Giống, rồng gầm rung trời vang tận mây xanh. Trong lôi quang, giao long thân hình tăng vọt, trên lân phiến kim văn càng phát ra rõ ràng. Đợi lôi quang tán đi, một đầu chừng ngàn trượng dáng dấp thanh kim giao long xoay quanh mà ra, khí thế thình lình đã đạt tứ giai thượng phẩm. Kinh người hơn chính là, nó đỉnh đầu sừng rồng đã sinh ra phân nhánh, dưới bụng bốn chảo tất cả sinh năm chỉ, đây là chân long huyết mạch tiến một bước thức tỉnh tiêu chí. Chúc mừng. Chu Tầm lãng âm thanh cười nói. Thanh kim giao long thân hình thoát một cái, nguyên bản đứa bé hình tượng hóa thành một tên 11-12 tuổi tả hữu thiếu niên rơi xuống, đồng thời đỉnh đầu sừng rồng đã biến mất. Chủ nhân. Thiếu niên hưng phấn mà chạy tới, ta rốt cục vượt qua tiểu giáp. Tiểu giáp bĩu môi, đáp ý cái gì, ta rất nhanh liền có thể đột phá ngũ giai. Nhìn xem hai cái hóa hình linh sủng đấu võ mồm, Chu Tầm cùng Tôn Nguyên Huyên nhìn nhau cười một tiếng. Thời gian cực nhanh, cuối cùng đã tới hắn cùng Khuyết Thị ước định thời gian. Thiên Quyết Đạo, một vị thân mang đạo bảo tử kim nam tử trung niên đứng dậy đón lấy, chính là Khuyết Thị gia chủ Khuyết Minh. Chu đạo hữu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Khuyết Minh vẻ mặt tươi cười, chắp tay hành lễ. Hắn tuy là luyện hư tiên tộc gia chủ, nhưng đối với hóa thần tu sĩ y nguyên cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Chu Tầm hoàn lễ nói, Khuyết gia chủ khách khí. Vương Mỗ lần này đến đây, chính là vì thực hiện ngày đó hứa hẹn. Đạo hữu quả nhiên thủ tín. Khuyết Minh đại hỉ, vội vàng dẫn Chu Tầm nhập tọa, người hầu dâng lên linh trà, hương trà thấm vào ruột gan. Hàn huyên một lát, Khuyết Minh thẳng vào chủ đề, liên quan tới truyền tống trận sự tình, không biết đạo hữu có gì cao kiến. Chu Tầm buông xuống chén trà, nghiêm mặt nói, tại hạ đã sơ bộ cấu tư một bộ phương án, không bằng xem trước một chút quý tộc thế lực phân bố. Khuyết Minh hiểu ý, lúc này lấy ra một bức tỏa ra ánh sáng lung linh hải vực rút gọn hình. Theo pháp lực rót vào, trên đồ hiện ra mấy trăm cái điểm sáng, mỗi cái đều đại biểu một hòn đảo, trong đó năm cái điểm sáng càng sáng tỏ, hiện lên ngũ giác chi thế phân bố. Đây là ta Khuyết Thị khu vực hải tâm. Khuyết Minh chỉ vào trung ương lớn nhất điểm sáng đạo, đây là Thiên Quyết đảo, trung quanh bốn tòa theo thứ tự là Đông Cực đảo, Nam Minh đảo, Tây Sa đảo cùng Bắc Nguyên đảo. Chu Tầm nhìn chăm chú địa đồ, trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn đưa tay chỉ điểm, như lấy Thiên Quyết đảo là trung tâm, tại bốn tòa đại đảo tất cả xây một tòa truyền tống trận, hình thành ngũ phương liên tiếp chi thế, liền có thể bao trùm toàn bộ Khuyết Thị hải vực. Diệu. Khuyết Minh vô án tán dương, hắn hưng phấn tại gian phòng bước chân đi thong thả, kể từ đó, không chỉ có các đảo vãng lai nhanh gọn, một khi có việc cũng có thể nhanh chóng trợ giúp. Ta Khuyết Thị có thể có Chu đạo hữu tương trợ, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Tiếp lấy, hai người kỹ càng thương nghị trận pháp tiến chỉ, tài liệu các loại công việc, lập tức Chu Tầm bắt đầu tay luyện chế truyền tống trận. Chương 929, Khuyết Thị khập khiễng, pháp trận hoàn thành. Chương 929, Khuyết Thị khập khiễng, pháp trận hoàn thành. Lập tức Chu Tầm mang theo Khuyết Minh thủ lệnh, tiến về Khuyết Thị tộc khố nhận lấy luyện chế truyền tống trận vật tư. Tộc khố ở vào hòn đảo một hướng khác, Chu Tầm lái đội băng, dưới chân linh phong tú thủy phi tốc lướt qua. Rất nhanh, nơi xa một tòa nguy nga khu kiến trúc dần dần hiện hiện. Kiến trúc kia toàn thân do thanh ngọc xây thành, mái hiên phi tiểu như long đằng chính ngày, cửa chính chỗ Khuyết Thị tộc khố bốn cái mạ vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Làm người khác chú ý nhất là mặt ngoài lưu truyền trận pháp quan văn, đúng là do năm loại thuộc tính linh lực xen lẫn mà thành, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng hộ kết giới. Thật là tinh diệu ngũ hành luân chuyển trận. Chu Tầm âm thầm tán thưởng. Ánh mắt đảo qua bên cạnh vài chục tòa đồng dạng rộng lớn kiến trúc, nơi đó thỉnh thoảng có tu sĩ ra vào, chính là Khuyết Thị nổi tiếng xa gần tàng tư lâu. Chu Tầm thấy trong lòng đại động, thầm hạ quyết tâm các loại truyền tống trận bố trí xong, nhất định phải tới đây hảo hảo nghiên cứu. Hắn đối với tiên giới hiểu rõ còn dừng lại tại mặt ngoài, những điển tịch này đúng là hắn cần thiết. Bằng vào thủ lệnh, Chu Tầm thuận lợi thông qua thủ vệ kiểm tra thực hư. Vừa bước vào tộc khố cửa lớn, đối diện liền đi tới một vị thân mang trường bào màu xanh sẫm lão giả, trước ngực treo lên năm đóa kim vân, rõ ràng là vị nguyên anh kỳ quản sự. Vị này chính là Vong Xuyên tiền bối đi. Gia Khuyết Kim Sinh là tộc khố chấp sự. Lão giả cung kính hành lễ, thái độ gần như định nọt, gia chủ sớm đã đưa tin, nói tiền bối muốn tới nhận lấy vật liệu, không biết cần cái nào. Chu Tầm đưa qua sớm đã chuẩn bị xong danh sách. Khuyết quản sự tiếp nhận xem xét, dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt, hắn lặp đi lặp lại xác nhận 3 lần, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Tiền bối trên danh sách này ngũ giai vật liệu, nhất là thượng phẩm nguyên không tinh, Khuyết quản sự thanh âm có chút chần chờ, cần Cựu trưởng lão tự mình trả lời mới được. Có thể Cựu trưởng lão 3 ngày trước ra ngoài thăm bạn, đến nay chưa về. Chu Tầm lông mày cau lại, nhưng rất nhanh giãn ra, không sao, không biết tiểu hữu có thể có liên hệ Cựu trưởng lão phương thức. Ta cái này liên hệ trưởng lão. Lão giả vội nói lấy ra một viên ngọc phù, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây không xa trong một tòa đạo phủ, một tên bụng phệ trung niên ngồi tại chủ vị, một tay nắm ở một tên thị nữ mỹ mạo, biểu lộ dâm tà. Ở trước mặt hắn, hơn 10 người quần áo nửa lộ nữ tử, chính nguyện chuyển nhảy múa. Đột nhiên, trung niên bên hông phủ truyền tin khẽ động, hắn không kiên nhận đánh ra một đạo linh quang, đem ngọc phủ che giấu, sau đó tiếp tục đắm chìm tại trước mắt Cựu Chỉ Nhục Lâm bên trong. Như thế nào? Chu Tầm mở miệng nói, ngạch trưởng lão lúc này nên đã đến tin, ngay tại trên đường chạy tới. Lão giả cười bồi nói, cũng được, vậy ta liền chờ các loại. Chu Tầm bưng lên một chén linh trà, từ từ thưởng thức. Lão giả không người rời khỏi phòng khách, cái chán đã chảy ra mồ hôi dị. Hắn bước nhanh xuyên qua tộc khố hành lang gấp khúc, hướng phía Cựu trưởng lão động phủ phương hướng đi nhanh. Dọc đường màn sáng cấm chế cảm ứng được bên hông hắn lệnh bài, tự động tách ra một cái khe. Ngoài động phủ thủ vệ nhìn thấy lão giả, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, Khuyết quản sự, trưởng lão ngay tại tiếp khách, phân phó không cho phép quấy rầy việc quan hệ gia chủ thủ dụ, không thể bị dở dang. Khuyết quản sự cắn răng đưa qua đi một khối linh thạch thượng phẩm, làm phiền thông báo một tiếng. Cái này chờ đợi dòng dã 3 canh giờ. Thẳng đến bóng mặt trời ngã về tây, động phủ cấm chế mới chậm rãi mở ra. Khuyết quản sự sửa sang lại y quan, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong đó. Trong động phủ tràn ngập ngọt ngào son phấn hương khí, trên mặt đất tán lạc phá toái bầu rượu cùng một. Cựu trưởng lão dựa nghiêng ở trên chủ tọa, sắc mặt tâm trầm, Kim Sinh, ngươi tốt nhất có chuyện thần yếu. Quản sự bịch quy xuống, khởi bẩm trưởng lão, vị kia Vong Xuyên tiền bối công việc quản gia tay phải làm cho tới lấy vật liệu, trong đó liên quan đến thượng phẩm nguyên không tinh. Liên chút chuyện nhỏ này cũng tới phiên ta. Cựu trưởng lão đột nhiên đập nát bàn trà, doa đến bên cạnh thị nữ run lẩy bẩy. Có thể vị kia là ngũ giai trận pháp sư Khuyết quản sự cái chán để địa, muốn bố trí là vượt qua đảo truyền tống trận. Cựu trưởng lão thần sắc khẽ biến, nheo mắt lại, ngũ giai trận pháp sư. Hắn đẩy ra trong ngực thị nữ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mỉm cười, vậy liền gặp được thấy một lần, dẫn đường. Hắn cuối cùng đứng người lên, trên cẩm bào còn chưa tan đi tận son phấn ấn ký đặc biệt chói mắt. Chu Tầm ngồi tại nhã thất bên trong, đợi đã lâu. Rốt cục, vị Tiêu Cửu trưởng lão lộ diện. Hắn thân mang một bộ màu ám kim pháp bảo, bên hông ngọc bội theo bộ pháp đinh đương rung động, mượt mà trên khuôn mặt mang theo dáng tươi cười, thái độ cũng là tính nhiệt tình. Vị này chính là Vong Xuyên đạo hữu đi. Kính đã lâu, kính đã lâu. Cửu trưởng lão chắp tay hành lễ, thanh âm vang dội như trùng. Chu Tầm chú ý tới trên ngón tay của hắn còn dính lấy một chút son phấn, trong không khí bay tới như có như không mùi rượu. Sắc mặt hắn không thay đổi, chỉ là bình tĩnh lấy ra thủ lệnh đưa tới, "Cửu trưởng lão, đây là gia chủ thủ dụ." Giờ phút này Chu Tầm chỉ muốn mau chóng cầm tới vật liệu rời đi. Nhưng mà Cửu trưởng lão tiếp nhận thủ lệnh sau, thông thả đầu tư để ý tại chủ vị tòa hạ, không có chút nào đứng dậy lấy tài liệu liệu ý tứ. Vong Xuyên đạo hữu mời ngồi. Cửu trưởng lão cười híp mắt ra hiệu, nghe nói đạo hữu chính là ngũ giai trận pháp sư, càng là có thể bố trí vượt qua đạo truyền tổng trận. Quả nhiên là làm cho người bội phục. Cửu trưởng lão quá khen, bất quá là phụ mệnh làm việc thôi. Chu Tầm trả lời, nói đến, ta cái kia linh đạo khoảng cách chủ đạo có gần ngàn vạn dặm xa, mỗi lần đi tới đi lui đều muốn hao phí thật lâu công phu. Chu Tầm lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, nếu là có thể tại ta linh đạo thượng cũng bố trí một tòa truyền tống trận, vậy liền dễ dàng hơn. Cửu trưởng lão xoa ngón tay, ngữ khí sốt ruột, đến lúc đó ta định hướng thứ ba thái thượng trưởng lão thỉnh công. Úc, Chu đạo hữu khả năng còn không biết được, thứ ba thái thượng chính là gia tổ cha, nếu là đem pháp trận này bố trí tốt, gia tổ cũng là thường xuyên cần dùng đến. Chu Tầm trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai cái này Cửu trưởng lão đứng sau lưng chính là Khuyết thị luyện hư kỳ lão tổ, khó trách không kiêng nể gì như thế. Bố trí truyền tống trận tự nhiên có thể. Chu Tầm ngữ khí bình thản, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng vật liệu liền có thể, đồng thời xuất thủ phí tổn, tại hạ có thể bớt 20 ưu đãi. Cửu trưởng lão dáng tươi cười chỉ trệ, trên mặt thịt mỡ giun lên, còn muốn xuất tiền. Hắn khẽ cười một tiếng, thanh âm đột nhiên cất cao, đạo hữu khả năng nghe không hiểu, truyền tống trận này nhưng là muốn cho thứ ba thái thượng sử dụng. Nói, hắn bỗng nhiên triển khai Chu Tầm vật tư danh sách, mà lại đạo hữu muốn những tài liệu này, đầy đủ luyện chế 7 tòa truyền tống trận đi. Gia chủ chỉ yêu cầu bố trí 5 tòa dư thừa 2 tòa vật liệu, há không vừa vặn. Chu Tầm cười nhạt một tiếng, trên danh sách thêm ra 2 thành vật liệu, vốn là dùng để triệt tiêu luyện chế hao tổn. Cái này Cửu trưởng lão không chỉ có muốn được không một tòa truyền tống trận, còn muốn cắt xén hắn đang lúc ích lợi. Việc này tại hạ không có quyền quyết định. Chu Tầm đứng người lên, vật liệu hạng ngạch là trải qua Khuyết gia chủ tự mình định. Cửu trưởng lão nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hắn trùng điệp vô án, chấn động đến chén trà đinh đương này loạn, nếu là như vậy, bản tọa thân là tộc khố trưởng lão, ngươi chỉ sợ lấy không đi tài liệu này. Nếu như thế, tại hạ cáo lui. Chu Tầm cười nhạt một tiếng, chắp tay quay người, không có chút nào chần chờ, đầu hắn cũng không trở về lái đột quang, trong lòng cười lạnh, bực này lục đục với nhau sự tình, hay là giao cho Khuyết Minh xử lý cho thỏa đáng. Hắn Chu Tầm tới đây chỉ vì bày trận, cũng không phải đến bồi những con nhà giàu này chơi quyền lực trò chơi. Vừa đi ra tộc khố cửa lớn, đối diện gặp được đội vàng chạy tới Khuyết quản sự. Tiền bối dừng bước. Khuyết quản sự sợ xanh mặt lại, hạ giọng nói, Cửu trưởng lão là thứ ba thái thượng cháu ruột, ở trong tộc từ trước đến nay đứng ngạnh. Không bằng nếu như không để cho gia chủ ra mặt điều đình. Chu Tầm cười như không cười nhìn hắn một cái, làm phiền quản sự chuyển cáo Khuyết gia chủ, liền nói vật liệu nhận lấy bị ngăn trở, truyền tống trận sự tình chỉ sợ muốn rời lại. Nói xong, Chu Tầm quay người rời đi, sau đó, hắn một mực hướng Khuyết Minh muốn vật liệu chính là, còn lại, hắn liền không quản được nhiều như vậy, cũng không muốn can thiệp. Rời đi tộc khố khu vực, Chu Tầm cũng không trực tiếp trở về khách viện, mà là chuyển hướng tàng thư lâu phương hướng. Nếu tạm thời vô sự, không bằng trước xem điện tịch. Trong coi tàng thư lâu chấp sự hiển nhiên đã nhận được tin tức, nhìn thấy Chu Tầm lập tức cung kính dẫn đường. Tiền bối muốn nhìn loại nào điện tịch? Ta Khuyết thị tàng thư phân thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, phòng chữ thiên cất giữ đều là ngũ giai trở lên công pháp bí thuật, xem trước một chút địa lý trí cùng trận pháp loại đi. Chu Tầm thuận miệng nói, ánh mắt đã bị rực rỡ muôn màu ngọc giản hấp dẫn. Những ngọc giản này dựa theo thuộc tính phân loại, chỉnh thể khuyết liệt ra tại đặc chế hàng ngọc trên kệ, mỗi cái giá đỡ đều sắp đặt cỡ nhỏ phòng hộ trận. Chấp sự dẫn hắn đi vào phòng chữ huyền khu vực, chỉ vào sườn tây giá sách nói đây đều là thiên tinh loạn biển địa lý trí, bao quát các đảo linh mạch phân bố, đặc sản linh vật các loại. Lại chỉ hướng sơn đông, bên kia là trận pháp điện tịch, tầng cao nhất có vài cuốn lên cổ trận đạo tản thiên. Chu Tầm trước lấy ra một bản thiên tinh linh vật trí thần thức đảo qua, nhìn tập trung tinh thần, bất chi bất giác, nửa ngày dòng thời gian mất, nhưng vào lúc này, bên hông ngọc phù truyền tin đột nhiên chấn động, Khuyết Minh thanh âm truyền đến, Chu đạo hữu, còn xin mau tới điện nghị sự một lần. Chu Tầm hợp bên trên thiên tinh linh vật trí lấy ra một viên ngọc giản trống không, sau đó đầu ngón tay tại trên ngọc giản nhẹ nhàng gạch một cái, một đạo linh quang hiện lên, liền đem bên trong nội dung hoàn chỉnh phục chế đến ngọc giản trống không bên trong. Làm hóa thần khách khanh, phục chế bực này phổ thông điện tịch quyền hạn vẫn phải có. Tàng thư lâu bên ngoài đã là ánh chiều tà le lói, chân trời dáng chiều như máu. Chu Tầm đạp trên thanh ngọc bậc thang từng bước xuống, đi ra tàng thư lâu, tiếp lấy phi thân lên, áo bào tại trong gió nhẹ bay phất phới. Không bao lâu, liền về tới điện nghị sự, vừa bước vào đại điện, Khuyết Minh liền bước nhanh tiến lên đón, mang trên mặt mấy phần áy náy, "Chu đạo hữu, chuyện hôm nay quả thực thật có lỗi, là ta an bài bất chu." Hắn thân mang màu trắng cẩm bào, bên hông chỉ treo một viên thanh ngọc lệnh bài, cùng cái kia cựu trưởng lão xa hoa lãng phí diễn xuất hoàn toàn khác biệt. Trong điện đốt thanh tâm đàn hương, trên kỷ án chén trà bên trong nhiệt khí lượn lờ, hiển nhiên sớm đã chuẩn bị tốt chờ đợi. Chu Tầm chắp tay hoàn lễ, "Khuyết gia chủ nói quá lời." Nếu không phải là như thế, hắn còn muốn hoài nghi mình bị Khuyết Minh làm cục, để hắn làm cái này Khuyết gia chủ đạo đầu. Khuyết Minh thở dài, từ trong tay áo lấy ra một viên thanh ngọc nhận chữ vật, nơi này là 7 bộ hoàn chỉnh truyền tống trận vật liệu, bao quát đạo hữu trên danh sách chỗ hàng tất cả vật phẩm. Chiếc nhẫn mặt ngoài khắc lấy tinh tế vân văn, tại dưới ánh đèn lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang. Chu Tầm tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét qua, quả nhiên thấy chồng chất như núi tài liệu chân quý. Bắt mắt nhất thuộc về cái kia 7 khối 3 thước lớn nhỏ thượng phẩm nguyên không tinh, toàn thân trong suốt như thủy tinh, nội bộ lại phảng phất có tinh hà lưu động, tản ra không gian huyền diệu ba động. Trừ cái đó ra, còn có 3 cây ngũ giai linh dược. Thấy vậy, Chu Tầm nhìn thoáng qua Khuyết Minh, biết được đây là hắn nhận lôi đồ vật, trong lòng cười nhạt một tiếng, nhận. Cựu trường lão bên kia, Khuyết Minh muốn nói lại thôi. Chu Tầm đem chiếc nhẫn thu hồi, thần sắc bình tĩnh, ta là họ khác người, Khuyết gia chủ xử lý tộc vụ, tại hạ không tiện hỏi đến. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, truyền tống trận sự tình ổn thỏa đúng hạn hoàn thành. Khuyết Minh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, tự thân vì Chu Tầm châm chén linh trà, ngày sau đạo hữu như lại có nhu cầu, trực tiếp đưa tin tại ta chính là. Trà thang xanh biết, phiến lá tại trong chén giãn ra như lan, thanh hương thấm vào ruột gan. Chuyện hôm nay đích thật là hắn cân nhắc không chu toàn, hắn không nghĩ tới cái kia cựu trưởng lão cũng dám táo bạo như vậy, rời đi điện nghị sự lúc, bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Chu Tầm lái độn quang trở về đạo phủ, ven đường nhìn thấy Thiên Khuyết đạo thượng lửa đèn như ban ngày, các loại màn sáng trận pháp ở trong màn đêm xen lẫn thành hoa mỹ bức tranh. Trong đạo phủ, Tôn Nguyên Huyên ngay tại chỉnh lý dược biên. Gặp Chu Tầm trở về, nàng xoa xoa thái dương mồ hôi, nhuận miệng cười, công tử trở về. Ánh trăng hạ xuống, phối hợp nàng một thân lụa mỏng, lộ ra đặc biệt động lòng người. Chu Tầm không khỏi khẽ động, một thanh nắm ở giai nhân eo nhỏ, thân hình lóe lên, xuất hiện tại tẩm điện bên trong, theo 4 phía màn che rơi xuống, chỉ có 2 đạo bóng dáng lại trong ánh nến xen lẫn, chập chờn. Hôm sau, Chu Tầm đi vào tinh thất, tay áo vung lên, 7 bộ vật liệu sắp hàng chỉnh tề trên mặt đất. Hắn trước lấy ra một khối nguyên không tinh đặt lòng bàn tay, nhắm mắt cảm thụ trong đó không gian huyền diệu chi lực. Thần thức dò vào trong tinh thạch, phản phất nhìn thấy vô số thật nhỏ kẽ nứt không gian tại có thứ tự sắp xếp. Bắt đầu đi. Chu Tầm 2 tay bấm niệm pháp quyết, một sợi màu tím đan hỏa từ đầu ngón tay nhảy ra, đem nguyên không tinh bao khỏa trong đó. Tinh thạch tại trong hỏa diễm chậm rãi mềm hóa, mặt ngoài hiện ra tinh mịn đường vân màu bạc. Hắn một tay khắc lăng không vẽ bừa, từng đạo không gian trận văn bị đánh nhập trong tinh thạch. Luyện chế kéo dài 3 ngày 3 đêm. Đến lúc cuối cùng một đạo trận văn hoàn thành lúc, cả khối nguyên không tinh đã hóa thành một mặt lớn chừng bàn tay màu bạc trận bàn, mặt ngoài lưu chuyển lên giống như tinh thần điểm sáng. Đây là truyền tống trận hạch tâm bộ kiện, không gian meo địa bàn. Kế tiếp là luyện chế trận cơ. Chu Tầm lấy ra từng khối ngũ giai huyền linh ngọc lấy chân hỏa đem nó nóng chảy thành chất lỏng, lại tạo hình thành 3600 khối trận bài. Mỗi khối trận cơ bên trên đều khắc đầy phức tạp trận văn, nửa năm sau, 5 bộ truyền tống trận không thấy toàn bộ luyện chế hoàn thành lúc, nhìn xem sắp hàng chỉnh tề truyền tống trận bộ kiện, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó chỉ cần tiến về các đảo thực địa bố trí liền có thể. Hắn đẩy ra tinh thất cửa đá, gió sớm mang theo nước biển dầm đãng khí tức đập vào mặt. Tôn Nguyên Huyên ngay tại trong viện ngồi xuống tu luyện, dưới ánh chiều dương phát họa duyên dáng bóng hình xinh đẹp. Phát giác được Chu Tầm xuất quan, nàng đứng người lên, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, công tử thành công. Chu Tầm mỉm cười, lấy ra một viên màu bạc trận bàn đưa cho nàng, đây là phiên bản đơn giản hóa truyền tống trận cỡ nhỏ, có thể lập tức truyền tống vạn dặm. Người giữ ở bên người dùng phong thân. Tôn Nguyên Huyên tiếp nhận trận bàn, chỉ thấy phía trên ánh sao lấp lánh, xúc tu ôn lương như ngọc, nàng trân trọng mà đem thu vào trong lòng, nói khẽ, công tử khi nào xuất phát? Ngày mai liền xuất phát, tiến về Đông Cực đảo. Chu Tầm vọng hướng nơi xa hải thiên đụng vào nhau chỗ, đợi 5 tòa truyền tống trận xây thành, hôm nay quyết hải vực liền có thể hợp thành một thể. Vậy hôm nay đâu? Tự nhiên là hảo hảo chúc mừng, ha ha, chương 930, Đông Cực linh bối, thế gian mỹ vị. Chương 930, Đông Cực linh bối, thế gian mỹ vị. Đông Cực đảo hải vực, sóng biết mênh mang. Tím xanh 2 đạo linh quang xẹt qua chân trời, tựa như lưu tinh truy biển, tại xanh thẳm trên màn trời lôi ra thật dài đuôi lửa. Phía dưới mặt biển bị độn quang chiếu rọi, chết xạ ra mỹ lệ hào quang, phản phất rải xuống vô số bảo thạch. Đây chính là Đông Cực đảo. Chu Tầm đứng lơ lửng trên không, đạo bào màu tím trong gió bay phất phới. Mắt hắn híp lại, nhìn qua nơi xa tòa kia hình như cự quy hòn đảo. Trước đây, hắn luyện chế xong pháp trận đằng sau, liền tiến về Thiên Xu đảo thượng, bố trí tòa thứ nhất pháp trận, làm liên thông tất cả pháp trận hệ tâm, sau đó hắn liền hướng phía Đông Cực đảo mà đến, chỉ gặp hòn đảo bên ngoài, mấy chục chiếc phi thuyền khổng lồ ngay tại cất cánh và hạ cánh. Mỗi chiếc phi chu đều có 100 trượng độ dài, toàn thân do linh mục chế tạo, mặt ngoài khắc rõ phức tạp phòng ngự phù văn. Phi chu lên xuống lúc kích thích thủy triều, ở trên mặt biển hình thành từng vòng gợn sóng. Chính là một bên trung niên nuốt nuốt sợi dâu, cười nói, đảo này tương tự linh quy, tại phong thủy bên trên chủ tài vận hành thông. Ở trên đảo đặc sản Đông Cực bối càng là nổi tiếng xa gần, nó chất thịt tươi non, ẩn chứa tinh thuần thủy linh khí, đối với tu hành rất có ích lợi. Người này tên là Khuyết Nhạc, chính là Khuyết Thị bộ tộc thập tam trưởng lão, chính là Khuyết Minh để cho tiện Chu Tầm bố đưa truyền tống trận, đặc biệt an bài mà đến trưởng lão. Dù sao Chu Tầm mới đến, nếu là chỉ có chính hắn, lại xuất hiện như cựu trưởng lão như vậy ngang ngược càng rỡ, cự không phối hợp người, Chu Tầm một ngoại nhân cũng không có biện pháp. Có vị này thập tam trưởng lão lại khác biệt, đều là đồng tộc, đương nhiên tốt thương lượng, huống hồ vị này thập tam trưởng lão còn có một cái thân phận, chính là thứ nhất thái thượng trực hệ hậu nhân. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp bến cảng châu các ngư dân ngay tại phân lấy vừa đánh bắt đi lên linh mối. Những vỏ sò kia hiện ra chân châu giống như con trạch, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hai người đang khi nói chuyện, vừa bay mà qua, lướt qua trên không hòn đảo. Lúc này, bến cảng chỗ, một chiếc phi thuyền khổng lồ vừa mới cập bờ, bong thuyền đi xuống một già một trẻ. Thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, hắn chính hưng phấn mà chỉ vào nơi xa phồn hoa hòn đảo kiến trúc, đối với lão giả bên cạnh nói, tổ phụ, đây chính là Đông Cực đảo. Quả nhiên so với chúng ta Thanh Linh đảo phồn hoa nhiều. Lão giả vuốt râu mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần cảm khái, không sai, Đông Cực đảo thương mậu hưng thịnh, lại có ngũ giai linh mạch thượng phẩm, tự nhiên không tầm thường hòn đảo nhưng so sánh. Đang nói, Thiếu niên bỗng nhiên trừng to mắt, chỉ hướng bầu trời, "Tổ phụ, mau nhìn, có người bay thẳng tiến đảo." Chỉ gặp cái kia hai vệt độn quang không chút nào dừng lại, trực tiếp lướt qua trên bến cảng không, hướng phía hòn đảo chỗ sâu bay đi. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không phải nói Đông Cực đảo cấm chỉ tu sĩ tùy ý phi hành sao? Ngay cả tổ phụ ngài dạng này nguyên anh tu sĩ, đều được theo quy củ đi bộ vào thành, bọn hắn làm sao dám? Lão giả thần sắc cứng lại, vội vàng để lại bả vai của thiếu niên, thấp giọng nói, "Nói cẩn thận, đó là Hóa Thần Thiên Quân." "Hóa Thần Thiên Quân?" Thiếu niên hô hấp trì trệ, trong mắt trong nháy mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo dần dần đi xa độn quang màu tím, lẩm bẩm nói, "Đó chính là Hóa Thần tu sĩ, ngay cả Đông Cực đảo lệnh cấm đều có thể không nhìn tồn tại." Lão giả gặp hắn bộ dáng này, lắc đầu cười khổ, "Đứa nhỏ ngốc, Hóa Thần Thiên Quân đã là nơi đây cường giả đỉnh cao, chỉ là lệnh cấm, làm sao có thể ước thúc bọn hắn?" Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, trong lòng quần quật lấy khó nói nên lời ước mơ, sẽ có một ngày, ta cũng phải trở thành cường giả như vậy. Suy, bên cạnh truyền đến một tiếng khinh thường cười nhạo. Thiếu niên quay đầu nhìn lại, đã thấy mấy tên thân mang hoa phục tu sĩ trẻ tuổi chính mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn xem hắn. Một người trong đó đong đưa quạt xếp, đùa cợt nói, "Ở đâu ra tiểu tử nông thôn, cũng dám vọng đàm luận Hóa Thần chi cảnh?" Một người khác càng là không khách khí chút nào giễu cợt, chỉ là chút cơ kỳ, ngay cả kim đan cũng không thành, liền dám làm bực này nằm mơ ban ngày. Mặt thiếu niên sắc đỏ lên, lại quật cường ngẩng đầu, "Hóa Thần chi cảnh thì như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi liền dám nói ta đời này vô vọng?" Ha ha ha. Những người kia nghe vậy cười to, phản phất nghe được chuyện cười lớn, "Tiểu tử, ngươi có biết Hóa Thần tu sĩ cỡ nào thưa thớt? Toàn bộ quyết thị, Hóa Thần tiên quân cũng bất quá chừng 20 vị, chỉ bằng ngươi?" Lão giả hơi nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, nguyên anh kỳ uy áp thoáng phong thích. Cái kia mấy tên tu sĩ trẻ tuổi lập tức biến sắc, vội vàng thu liễm ý cười, cúi đầu hành lễ, "Tiền bối thứ tội." Lão giả không để ý đến bọn hắn, chỉ là vô vô bả vai của thiếu niên, thản nhiên nói, "Đi thôi, chớ chấp nhặt với bọn họ." Thiếu niên gật gật đầu, nhưng trong mắt hỏa diễm lại chưa từng dập tắt. Hắn nhìn qua sớm đã biến mất ở chân trời độn quang màu tím, trong lòng âm thầm lập đệ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng muốn như bọn hắn bình thường, bao trùm trên chúng sinh, làm cho tất cả mọi người không dám tiếp tục khinh thị tại ta. Chu Tầm đối với đây hết thảy không hề hay biết. Hắn cùng Quyết Nhạc trực tiếp bay về phía giữa hòn đảo linh mạch khu hội tâm. Càng đi đảo tâm, linh khí càng phát ra nồng đậm, dần dần ngưng kết thành mắt trần có thể thấy linh vụ. Những sương mù này hiện ra màu lam nhạt, trong khi hô hấp làm cho người thần thanh khí sảng. Thật là tinh thuần thủy thuộc tính linh khí. Chu Tầm tán thán nói. Đông nhiên, phía trước linh vụ cuộn cuộn, một đạo tiếng cười trong trẻo truyền đến. Ha ha ha, thập tam đệ, vị này chính là Chu đạo hữu đi. Sương mù tàn ra, hiện ra một vị hạc phát đồng nhan lão giả. Hắn thân mang trường bào xanh nhạt, tay áo không gió mà bay, quanh thân bao quanh nhàn nhạt linh quang. Làm người khác chú ý nhất là cặp mắt kia, trong con mắt hình như có tinh thần lưu chuyển, thâm thúy khó dò. Thứ ca. Khuyết Nhạc liền đội vàng hành lễ, quay đầu đối với Chu Tầm giới thiệu nói, vị này là ta Khuyết Thị tứ trưởng lão, Hóa Thần đỉnh phong tu vi, tọa trấn Đông Cực đảo đã có hơn 200 năm. Chu Tầm chắp tay thăm hỏi, nghe qua tứ trưởng lão đại danh. Chu đạo hưu khách khí. Tứ trưởng lão dáng tươi cười ấm áp, dùng tay làm dấu mời, Hàn Xá đã chuẩn bị tốt linh trà, còn xin rời bước một lần. Ba người đáp xuống linh mạch nơi trọng yếu phía trước một tòa đạo phủ. Đạo phủ lối vào mới trồng vài cọng toàn thân nóng ánh cây san hô, cành cây ở giữa kết lấy chân châu giống như trái cây. Chu Tầm đa nhìn qua, nhận ra đây là hiếm thấy ánh trăng san hô mỗi 30 năm năm mới có thể kết xuất 5 viên linh châu quả. Trong đạo phủ bày biện phong cách cổ xưa trang nhã, chính sảnh mặt đất phủ lên cả khối hàng ngọc, đặt lên ý lạnh tấm người. Bốn vách tường treo bức tranh thủy mặc, trong bức tranh cảnh vật lại sẽ theo quan sát góc độ khác biệt mà biến hóa, hiển nhiên dung nhập cao thâm lực lượng không gian. Tứ trưởng lão tự mình châm trà, xanh biết trà thang rót vào chén ngọc, lập tức dâng lên từng sợi tương tự giao long sương ngủ, đây là dùng ngàn năm long tiên cây trà chế ẩn trong khói trà có ôn dưỡng thần thức hiệu quả. Chu đạo hưu nếm thử. Chu Tầm thiện nếm một ngụm, chợt cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí bay thẳng từ phủ, trong thức hải thần thức lại ngưng thật mấy phần. Một phen hàn huyên, Khuyết Nhạc nói ngay vào điểm chính, "Tứ ca, Chu đạo hưu lần này đến là vì bố trí truyền tống trận." "A." Tứ trưởng lão nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói, "Việc này gia chủ từng đề cập với ta, chỉ là một mực khổ vì tìm không thấy thích hợp trận pháp sư. Không nghĩ tới Chu đạo hữu lại có như thế tạo nghệ." Hắn đứng dậy từ đa bảo các lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra sau khi lộ ra một viên linh bối, cả phòng tâm ngát, đây là tứ giai đông cực bối, hôm nay vừa bạn cùng chư vị chia sẻ. Trong hộp nằm một cái ba thước lớn nhỏ linh bối, vỏ sò hiện lên thất thải lưu quang, có chút lúc khép mở lộ ra bóng ánh sáng long lanh thịt hến. Linh khí nồng nặc ngưng kết thành trạng thái sương ngủ, tại thịt hến mặt ngoài lưu chuyển. Chu Tầm lại khoát tay nói, "Tứ trưởng lao ý tốt tâm lĩnh, không bằng trước làm chính sự, đợi truyền tống trận bố trí xong, lại hưởng dụng không muộn." Tứ trưởng lão nghe vậy, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, Chu đạo hữu quả nhiên chuyên chú. Nếu như thế, lão phu cái này sai người chuẩn bị sân bãi. Sau nửa canh giờ, đảo chủ cạnh đại điện mới xây một tòa truyền tống điện. Điện cao 9 trượng, toàn thân do thanh kim thạch xây thành, mặt ngoài khắc đầy phòng hộ trận văn. Trong điện mặt đất vuông vức như gương, chính giữa dự lưu lại truyền tống trận cơ tòa. Chu Tầm đi vào trong điện, tay áo vung lên, hơn ngàn mai trận cơ bộ kiện sắp hàng chỉnh tề trên không trung. Hắn trước lấy ra 36 khối huyền thiết trận bàn, mỗi khối đều có to bằng chậu rửa mặt, mặt ngoài che kín tinh mịn đường vân màu bạc. Lên. Theo một tiếng quát nhẹ, trận bàn theo thứ tự bay về phía chỉ định vị trí. Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay bắn ra màu tím linh quang, trên không trung phát họa ra trận văn phức tạp đồ án. Những đồ án này cùng trên trận bàn đường vân hoàn mỹ phù hợp, dần dần hợp thành một thể. Tiếp lấy ra hạch tâm bộ kiện, nguyên không tinh luyện chế trận bàn. Khối trận bàn này chỉ lớn bằng bàn tay, lại tản ra mãnh liệt không gian ba động. Chu Tầm đem nó đặt trung ương trận pháp, hai tay phi tốc kết ấn, đánh ra từng đạo pháp quyết. Ông, cả tòa đại trận đột nhiên sáng lên ngân quang lóa mắt. Vô số trận văn như là vật sống giống như nhúc nhích, kết nối, cuối cùng hình thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Ngân quang dần dần nội liễm, chỉ ở trận văn ở giữa ngẫu nhiên lưu chuyển. Thành. Chu Tầm xoa xoa thái dương mồ hôi dịn, từ bắt đầu đến hoàn thành, vừa mới nửa ngày công phu. Tứ trưởng lão nhìn trận mắt hốt mồm, cái này hoàn thành. Quả nhiên là nhìn mà than thở. Bất quá lắp ráp mà thôi, tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Chu Tầm cười giải thích một câu, lấy ra một cái nhị giai yêu hầu, ở tại trên thân dáng trương truyền tống phủ. Sau đó chính là thí nghiệm nó truyền tống chi năng, chỉ cần yêu hầu an toàn trở về, liền đại biểu lấy truyền tống thuận lợi. Nói, Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía yêu hầu một chút, chỉ gặp pháp trận linh văn sáng lên, sau đó xuất hiện một đạo bạch quang, chiếu xạ tại yêu hầu trên thân, bỗng nhiên lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Một khắc đồng hồ sau, trận pháp lần nữa sáng lên, yêu hầu bình yên trở về. Chu Tầm cẩn thận kiểm tra một lần, bình yên vô sự, sau đó hướng hai vị trưởng lão nhẹ gật đầu. Hai người nghe vậy lại hỉ, đang muốn mở miệng, chỉ gặp pháp trận lần nữa sáng lên, xuất hiện một vị thân ảnh cao lớn, chính là Khuyết Thị đương đại gia chủ Quyết Minh. Hắn vậy mà cưỡi truyền tống trận tới nơi đây, ha ha ha, hay lắm. Chỉ gặp Quyết Minh mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhanh chân đi ra trận pháp, hướng tứ trưởng lão chắp tay, tứ ca, nhiều năm không thấy. Tứ trưởng lão kích động nắm chặt gia chủ tay, có truyền tống trận này, lão phu rốt cục có thể thường hồi chủ đạo. Khuyết Minh chuyển hướng Chu Tầm, trịnh trọng hành lễ, Chu đạo hữu lại tài, ta Khuyết Thị có thể người hoàn thành truyền trận, đều là lại đạo hữu chi công, hôm nay nhất định phải hảo hảo chúc mừng một phen. Gia chủ quá khen rồi, tại hạ bất quá tận tụy mà thôi. Chu Tầm chắp tay nói. Đám người trở lại động phủ, bọn thị nữ đã chuẩn bị tốt tiến hội. Món chính chính là cái kia tứ giai đông cực bối, giờ phút này đã bị tỉ mỉ xào nấu, nở rộ tại trong ngọc bàn. Thịt huyến cắt thành phiến mỏng, có ánh sáng long lanh như thủy tinh, mặt ngoài rội màu hổ phách linh mật nước tương. Tứ giai đông cực bối. Thứ ca, rốt cục bỏ được, xem ra ta là dính Chu đạo hữu hết. Nhìn trước mắt linh thịt huyến, Khuyết Minh thèm ăn nhỏ dãi, ha ha ha, bắt đầu ăn đi. Chu Tầm kẹp lên một mảnh đưa vào trong miệng, lập tức trừng to mắt. Thịt huyến vào miệng tan đi, thơm ngon nước tại đầu lưỡi nổ tung, sau đó hóa thành tinh thuần linh khí lưu hướng toàn thân. Tư vị này chi tươi đẹp, lại để hắn nhớ lại kiếp trước lần thứ nhất nhấm nháp quốc yến rung động. Như thế nào? Tứ trưởng lão mong đợi hỏi. Tuyệt không thể tả. Chu Tầm từ đáy lòng tán thưởng, so với ngũ gia yêu thịt cá sấu càng hơn một bậc, chính là ta đời này hưởng qua ngon nhất vị. Khuyết Minh nâng chén cười nói, đến, chúng ta chung kính Chu đạo hữu một chén. Qua ba lần rượu, Chu Tầm đống nhiên nói, không biết cái này đồng cực bối có thể nuôi dưỡng. Tại hạ muốn lấy một đôi trùng bối, nuôi dưỡng ở tịch linh đạo thượng. Tứ trưởng lão sảng khoái đáp ứng, lúc này sai người mang tới một đôi ba trên bậc phẩm đồng cực bối. Đôi này linh bối có to bằng chậu rửa mặt, trên vỏ sò tự nhiên hình thành linh văn, ở trong nước khẽ trương khẽ hợp ở giữa phun ra nuốt vào linh quang. Tiến hội tiếp tục đến trăng lên giữa trời, đám người lúc này mới tán đi. Hôm sau, Chu Tầm cùng Khuyết Nhạc lần nữa khởi hành, sắp chia tay thời khắc, tứ trưởng lão tự mình tiễn biệt, Chu đạo hữu ngày sau thường đến, lão phu nơi này khác không có, đông cực bối bao no. Nửa năm sau, Thiên Xu đảo truyền tống điện màu bạc trắng trận văn bỗng nhiên sáng lên, không gian như là sóng nước dập dờn. Hai bóng người từ trong quang mang bước ra, chính là phong trần mệt mỏi Chu Tầm cùng Khuyết Nhạc. Rốt cục trở về. Chu Tầm giãn nhẹ một hơi, tay áo phất một cái. Nửa năm qua này, bọn hắn tuần tự đặt chân Nam Minh đảo, Tây Sa đảo cùng Bắc Biên đảo, đem cuối cùng ba tòa truyền tống trận từng cái bố trí xong. Khuyết Nhạc luốt luốt mi tâm, cười nói, Chu đạo hưu trận pháp tạo nghệ thật khiến cho người ta thán phục. Cái kia do lốc hai biến, ngay cả ta đều cảm thấy khó giải quyết, ngươi lại có thể vững như bàn thạch, không bị ảnh hưởng, không sai chút nào hoàn thành trận văn. Chu Tầm lắc đầu, bất quá là quen tay hay với tôi. Nam Minh đảo phụ cận thủy vực có một loại thiên tai, tên là Cụ Linh Phong, ngày thường mấy chục năm khó gặp, một khi nổi lên gió này, linh lực hỗn loạn, người tu luyện tẩu hỏa nhập ma, người luyện đan nổ lô, thật vừa đúng lúc. Lúc đó Chu Tầm ngay tại bố trí pháp trận, đột nhiên gặp phải này biến, không nghĩ tới Chu Tầm vậy mà không có nhận ảnh hưởng gì, thành công bố trí xuống pháp trận. Hai người đi ra truyền tống điện, sớm có người hầu tiến lên đón đến, cung kính nói, gia chủ đã ở chính điện chờ đợi đã lâu. Thiên Xu đảo đỉnh chủ phong, một tòa đại điện nguy nga đứng sừng sững ở Vân Hải ở giữa. Bước vào đại điện, Khuyết Minh chính phụ tay đứng ở phía trước cửa sổ. Nghe được tiếng bước chân, hắn quay người cười to, ha ha ha, Chu đạo hữu, thập tam đệ, vất vả. Chu Tầm chắp tay, may mắn không làm được bệnh. Khuyết Minh tự mình châm hai chén linh trà truyền đạt. Trà này sắc như hổ phách, lá trà tại trong chén giãn ra lúc lại phát ra rất nhỏ long ngâm, rõ ràng là trong truyền thuyết long ngâm trà. Nam tòa vượt qua đảo truyền tống trận toàn bộ làm xong, ta Khuyết Thị cương vực từ đây hợp thành một thể. Khuyết Minh trong mắt tinh quang lấp lóe, vững như thành đồng, có cảnh tượng này, đều là lại Chu đạo hữu chi lực. Chu đạo hữu lập đại công này, không biết có thể có cái gì muốn bảo vật. Chỉ cần ta Khuyết Thị kho tàng có, tuyệt không chối từ. Chu Tầm buông xuống chén trà, ánh mắt sáng rực, nếu như thế, tại hạ thật có một vật muốn nhờ, ngũ giai lôi thuộc tính linh mục. Chương 931, cực phẩm linh vật, Khuyết Thị loạn lên. Chương 931, cực phẩm linh vật, Khuyết Thị loạn lên. Trong đại điện đống nhiên yên tĩnh. Khuyết Minh trong tay chén trà có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngũ giai lôi thuộc tính linh mục. Chính là, Chu Tầm thần sắc thản nhiên, tại hạ tu luyện công pháp cần lấy vật này làm dẫn, mới có thể đột phá bình cảnh. Lời này nói ra cũng không giả, dù sao Chu Tầm chính là lôi tu, cần lôi thuộc tính linh mục cũng là bình thường. Khuyết Nhạc nghe vậy hít sâu một hơi, ngũ giai linh mục vốn là hiếm thấy, còn muốn lôi thuộc tính bực này thiên tài địa bảo, sợ là trong kho xác thực có một đoạn. Khuyết Minh đột nhiên mở miệng, đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, 300 năm trước, thứ hai thái thượng tại Lôi Bạo Hải chỗ sâu đoạt được. Hắn đứng dậy dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua Vân Hải trầm ngâm nói, mục này tên là Cửu Kiếp Lôi Văn Mục, tục truyền là thời kỳ thượng cổ thiên lôi đánh rớt, tại trên linh mục lưu lại đạo văn mà thành. Trong đó ẩn chứa lôi đình chi lực, đủ để cho hóa thần tu sĩ cũng vì đó kiêng kỵ. Nếu là bình thường linh mục, ta tự nhiên có thể làm chủ, trực tiếp tặng cùng Chu đạo hữu chính là. Có thể mục này cao tới ngũ giai cực phẩm, tại ta khuyết thị cũng thuộc tại chân phẩm hàng ngũ. Nghe vậy, Chu Tầm trong lòng than nhỏ, ngũ giai cực phẩm lôi thuộc tính linh mục, sao mà chân quý, chỉ dựa vào bố trí truyền tống trận công lao, chỉ sợ không đủ để đổi. Coi như hắn chuẩn bị mở miệng từ bỏ lúc, linh quang lóe lên, không đúng, nếu là Khuyết Minh không nguyện ý đổi, đều có thể nói thẳng không có, để hắn đổi một cái điều kiện liền tốt, làm gì như vậy hao phí miệng lưỡi. Lúc này mở miệng nói, không biết như thế nào mới có thể đổi được vật này. Chu Tầm thoại âm rơi xuống, trong đại điện trúc hỏa có chút chập chờn, phản chiếu Khuyết Minh trong mắt tinh quang lấp lóe không yên. Khuyết Minh bỗng nhiên vỗ tay cười to, Chu đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Hắn quay người từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi nói, thực không dám giấu giếm, ta Khuyết thị xác thực có một chuyện muốn nhờ. Chu Tầm mâu quang khẽ nhúc đích, lại bất động thanh sắc, xin lắng hay nghe. Khuyết Minh mỉm cười, nói Chu đạo hữu truyền tống trận tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ Thiên Phong Hải vực cũng khó tìm thứ hai. Ta Khuyết thị mặc dù thành công bố trí xuống truyền tống mạng lưới, nhưng nếu ngày sau trận pháp xảy ra sai sót, chỉ sợ không ai bằng lúc tu sửa. Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Chu Tầm, bởi vậy, ta hy vọng có thể cùng Chu đạo hữu đổi lấy truyền tống trận bố trí chi pháp ngoài ra, nhận lấy ta Khuyết thị một tên trận pháp học đồ, tự mình chỉ điểm nó truyền tống trận bố trí cùng giữ gìn chi pháp. Như vậy, cái này một đoạn linh mục, lão phu hai tay dâng lên. Nghe đến đó, Chu Tầm gật gật đầu, cũng lý giải Khuyết Minh cách làm. Truyền tống trận dù sao liên quan đến Khuyết thị cương vực an nguy nắm giữ tại nhân thủ của mình bên trong, tự nhiên càng thêm một thỏa. Nói cho cùng, vô luận Khuyết thị như thế nào lễ ngộ, hắn cuối cùng vẫn là ngoại nhân. Chu Tầm nghe vậy, lông mày cau lại, lộ ra vẻ do dự, phảng phất tại cân nhắc lợi hại. Kỳ thực trong lòng của hắn sớm đã đáp ứng, dù sao ngũ giai cực phẩm cửu kiếp lôi văn mục đối với hắn cực kỳ trọng yếu, mà truyền tụ trận pháp chi đạo đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng hắn cũng không lập tức đáp ứng, mà là ra vẻ chần chờ. Khuyết Minh thấy thế, mỉm cười, trong lòng biết Chu Tầm là tại treo giá, thế là không chút do dự tăng giá cả. Như Chu đạo hữu nguyện ý đáp ứng, trừ cửu kiếp lôi văn mục bên ngoài, ta Khuyết thị lại tặng hai viên ngũ giai trùng phẩm kim lôi ngọc, vật này chính là luyện chế lôi thuộc tính linh bảo tuyệt hảo vật liệu, chắc hẳn đối với Chu đạo hữu tu hành rất có ích lợi. Chu Tầm trong mắt tinh quang lóe lên, dường như bị điều kiện này mà thay đổi. Hắn chậm rãi buông xuống chén trà, lộ ra một vòng ý cười, Khuyết tộc trưởng như vậy thành ý, Chu Mộ như từ chối nữa, cũng có vẻ không biết điều. Khuyết Minh nghe vậy đại hỉ, lúc này từ trong túi chứa vật lấy ra ba viên hộp ngọc, trong đó một hộp toàn thân tím đen, chừng dài 3-4 thước, bên trong ẩn ẩn có lôi quang lưu chuyển, hiển nhiên chính là cái tiêu cựu tiếp lôi văn mục. Mặt khác hai hộp thì có màu vàng nhạt, nắp hộp hé mở lúc mơ hồ có tinh mịn lôi ti màu vàng nhảy vọt, chính là kim lôi ngọc. Chu đạo hữu sảng khoái. Khuyết Minh lặng âm thanh cười nói, đem hộp ngọc đẩy tới Chu Tầm trước mặt. Chu Tầm cũng không giả mồm, lấy ra một viên ngọc giản trống không, đầu ngón tay linh quang chớp động, cấp tốc đem truyền tống trận bố trí tâm đắc cùng mấu chốt yếu quyết khắc lục trong đó, sau đó đưa cho Khuyết Minh. Ngọc giản này ghi chép Chu Mộ đối với truyền tống trận lĩnh ngộ, chỉ cần quý tộc học đồ thiên phú còn có thể theo này nghiên cứu, đợi một thời gian tất có tạo thành. Khuyết Minh tiếp nhận ngọc giản, linh thức quét qua, xác nhận không sai sau, dáng tươi cười càng tăng lên. Như vậy, ta Khuyết thị cùng Chu đạo hữu coi như ai cũng được như ý, tất cả đều vui vẻ. Hôm sau, một chiếc linh chu từ trên trời trụ cột đảo bay lên trời. Trên linh chu, đứng đấy một nam một nữ hai người, nam người mặc áo xanh, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, chính là Chu Tầm. Nữ tử một bộ nguyện bạch pháp bảo, tóc đen như thác nước, chỉ dùng một cây ngọc châm tùng tùng kéo lên, khuôn mặt thanh lệ, giữa lông mày lộ ra một cô linh tú chi khí. Nàng đứng tại Chu Tầm sau lưng nửa bước, tư thái cung kính lại không hiện câu nệ. Lão sư, trước chuyến này hướng tịch linh ảo, không biết cần bao lâu. Thanh âm nữ tử thanh nhuận, như châu rơi ngọc bàn. Chu Tầm có chút nghiêng đầu, thản nhiên nói, không cần xưng ta là sư, ta bất quá là thực hiện ước định chỉ điểm ngươi trận pháp chi đạo, cũng không sư đổ tình nghĩa. Nữ tử thần sắc đọc lại, lập tức nhuyễn miệng cười, biết nghe lời phải nói là tiền bối. Nàng dừng một chút, lại nói linh linh mặc dù tư chất ngu dốt, nhưng ổn thỏa dụng tâm học tập, không phụ tiền bối dạy bảo. Chu Tầm hơi gật đầu, ánh mắt ở trên người nàng khẽ quét mà qua. Nàng này tuổi còn trẻ liền đã là tứ giai hạ phẩm trận pháp sư, kết đan hậu kỳ tu vi, tại trên trận pháp nhất đạo thiên phú sát thực bất phàm. Ngươi đối với không gian trận văn lý giải như thế nào? Chu Tầm đống nhiên mở miệng hỏi. Khuyết Linh Linh ánh mắt hơi sáng, không chút nghĩ ngợi đáp, không gian trận văn lấy gấp cùng chuyển làm cơ sở, cần mượn thiên địa chi thế, hóa hư vi thực. Văn bối từng nghiên cứu qua tiểu na di trận nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá hư thực tương sinh cửa này. Chu Tầm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có thể chạm đến hư thực tương sinh bậc cửa, nói rõ nàng tại không gian trên trận pháp đã có tương đương tạo nghệ. Hắn suy nghĩ một chút, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi linh quang, lang không vẽ phát thảo ra một đạo phức tạp trận văn. Nhìn kỹ, linh quang lưu chuyển ở giữa, trận văn như vật sống giống như răng ra, khi thì trung điệp, khi thì phân tán, cuối cùng hóa thành một đạo vi hình truyền tống trận văn, trôi nổi tại hai người trước mặt. Khuyết Linh Linh không chớp mắt nhìn chằm chằm trận văn biến hóa, trong mắt dị sắc liên tục. Nàng bỗng nhiên đưa tay, học Chu Tầm bộ dáng phát họa trận văn, mặc dù hơi có vẻ không lưu loát, cũng đã có 3 phần thần vận. Chu Tầm thấy thế, khẽ bước cằm, nộ tính không tệ. Mấy ngày kế tiếp, Chu Tầm dù chưa nhả ra thu đồ đệ, nhưng bắt đầu chỉ điểm lại không chút nào tàng tư. Khuyết Linh Linh thiên tư chắc tuyệt, một chút liền rõ ràng, thậm chí có thể suy một ra ba, đưa ra độc đáo kiến giải. Chu Tầm mặc dù sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng đối với nữ tử này có chút thưởng thức. Mấy ngày sau, Thích Linh đảo hình dáng dần dần rõ ràng. Linh Chu chậm rãi đáp xuống động phủ trước trên bình đài, Chu Tầm tay áo phất một cái, thu hồi pháp khí phi hành. Động phủ cửa đá mở ra, một bóng người xinh đẹp bước nhanh đi ra. Tôn Nguyên Huyên mặt mày mỉm cười, đang muốn mở miệng, ánh mắt lại bỗng dưng rơi vào Chu Tầm sau lưng Khuyết Linh Linh trên thân, dáng tươi cười không khỏi chỉ trệ. Vị này là nàng nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Chu Tầm thần sắc như thường, đơn giản giải thích nói, Khuyết thị phái tới học tập trận pháp từ đệ, tạm ở trên đảo. Tôn Nguyên Huyên ánh mắt chớp lên, rất nhanh khôi phục như thường, hướng Khuyết Linh Linh gật đầu thăm hỏi. Chu Tầm chuyển hướng Khuyết Linh Linh, thản nhiên nói, ở trên đảo bỏ trống động phủ không ít, ngươi có thể tự hành chọn một chỗ ở lại. Khuyết Linh Linh cung kính xác nhận, hướng hai người thi lễ một cái sau, liền thức thời thối lui. Đợi nàng đi xa, Tôn Nguyên Huyên mới nhẹ nhàng giữ chặt Chu Tầm ống tay áo, thấp giọng nói, công tử đoạn đường này còn thuận lợi. Chu Tầm vỗ vỗ tay của nàng, ôn thanh nói, hết thảy mạnh khỏe, trở về rồi hay nói. Cùng lúc đó, Thiên Tinh Loạn. Thiên Tinh Loạn hải vực chỗ sâu, một tòa bị thượng cổ cấm chế bao phủ tu sĩ di phủ bên trong, ba đạo thân ảnh chính cẩn thận từng ly từng tí tại mờ tối trong đường hành lang ghé qua. Cầm đầu Lư Thị Hóa Thần tu sĩ Lư Thiên Hùng đột nhiên dừng ở một mặt khắc đầy tinh văn trước vách đá, đầu ngón tay ngưng tụ linh quang tại đặc biệt vị trí liền chút mấy cái. Giang rắc, vách đá ứng thanh mà mở, lộ ra bên trong một gian che kín cho bụi mật thất. Trong góc, một viên toàn thân trắng muốt bình ngọc ở trong hắc ám tản ra ánh sáng nhạt. Lư Thiên Hùng con người đột nhiên co lại, một cái bước nhanh về phía trước nắm lên bình ngọc. Khi hắn mở ra nắp bình lúc, một sợi thất thải hào quang phun ra ngoài, toàn bộ mật thất trong nháy mắt tràn ngập làm cho người thần hồn rung động dị hương. Huyền Thiên Ngọc Dịch. Tùy hành lư gia nữ tu La Thất Thanh, đúng là có thể phụ trợ đột phá luyện hư thiên địa kỳ chân. Ba người hô hấp đồng thời trở nên thô trọng. Lư Thiên Hùng cấp tốc phong tốt miệng bình, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, lập tức rút lui, khởi động cấp bậc cao nhất phủ truyền tin. Đầu ngón tay hắn thanh quang lóe lên, trong túi chứa vật bay ra ba viên toàn thân huyết hồng ngọc phủ, bóp nát nó, lao tổ tông sẽ đích thân tiếp ứng. Liên tại bọn hắn xoay người sát na, mật thất mái vòm trong bóng tối, một đôi hiện ra quang mang u lục con mắt lặng yên biến mất. Đường hành lang chỗ góc cua, thân mang áo bào cho Khuyết Thị ám vệ thống lĩnh Khuyết Cửu Âm nhếch miệng lên cười lạnh, trong tay một viên mặc ngọc phù lục y mang hóa thành một miệng. Sau ba ngày, sóng xanh biết hải vực. Lư gia ba người khống chế phi chu đột nhiên bị thất đạo hồng quang chặn đứng đường đi. Người cầm đầu chính là Khuyết Thị thứ ba thái thượng Khuyết Vô Nhai, luyện hư sơ kỳ uy áp giống như thủy triều ép đến, đem phương viên mười dặm nước biển ép tới lon ba trượng. Gặp qua Khuyết tiền bối, không biết tiền bối có gì muốn làm. Lư Thiên Hùng trong lòng một cái lộ bộ, nhưng trên mặt vẫn là không có bất luận cái gì biểu hiện. Lư Thiên Hùng, đưa ngươi tại di phủ ở bên trong lấy được bảo vật giao ra. Khuyết Vô Nhai bên cạnh trung niên phẫn nộ quát, nếu Khuyết tiền bối cảm thấy hứng thú, vậy liền hiến cho tiền bối chính là. Nói, Lư Thiên Hùng cực kỳ dứt khoát, đem chính mình nhận chữ vật, trực tiếp đã đánh qua. Bên cạnh hắn hai người cũng giống như thế, thấy vậy, Khuyết Thiên Ngai có chút ngoài ý muốn, nếu có thể không đánh mà thắng, cầm xuống bảo vật cũng là không sao. Dù sao Lư Thị cũng là có luyện hư tu sĩ gia tộc. Khuyết Thiên Ngai vung tay lên, đem ba viên nhẫn chữ vật đều đặt vào trong tay. Thân thức của hắn giống như thủy triều tràn vào trong đó, chỉ gặp trong nhẫn bảo vật rực rỡ muôn màu, ngũ giai linh tài, thượng cổ pháp khí, chân quý đan dược cái gì cần có đều có, thậm chí còn có mấy bộ hiếm thấy công pháp ngọc giản. Ngược lại là có chút thân gia. Khuyết Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nhưng khi hắn tìm kiếm mấy lần sau, sắc mặt đông nhiên âm trầm như mực. Cái kia mấu chốt nhất Huyền Thiên Linh Dịch lại không ở tại bên trong. Huyền Thiên Linh Dịch đâu? Thanh âm hắn băng lãnh thấu xương, luyện hư uy áp như thực chất giống như đặt ở Lư Thiên Hùng trên thân. Lư Thiên Hùng trong lòng bị chấn, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn cố tự chấn định nói, tiền bối nói đùa, vạn bối không biết cái gì Huyền Thiên Linh Dịch. Lời còn chưa dứt, Khuyết Thiên Ngai trong mắt hàn quang tăng gọn, muốn chết. Hắn trong tay áo một đạo ngân mang hiện lên, Lư Thiên Hùng thậm chí không kịp phản ứng, đầu lâu liền đã phóng lên tận trời. Máu tươi phun tung tóe bên trong, bộ thi thể không đầu kia còn duy trì bấm niệm pháp quyết tư thế. Tìm kiếm. Khuyết Thiên Ngai lại uống. Sáu tên hóa thần tu sĩ lập tức tiến lên, đem Lư Thiên Hùng thi thể lột được tinh quang. Pháp bào bị xé thành mảnh nhỏ, đế giày bị bổ ra, liên phát búi tóc đều bị chia rẽ kiểm tra. Một tên nữ tu thậm chí lấy ra một mặt gương đồng tao, đối với thi thể vừa đi vừa về chiếu xạ. Thái thượng, xác thực không có. Đám người hồi bẩm lúc, thanh âm đều đang phát run. Khuyết Thiên Ngai sắc mặt âm tình bất định. Hắn tự mình xuất thủ, thân thức như lược giống như đem phương viên mười dặm hải vực đảo qua ba lần, ngay cả đáy biển bùn cát đều lật cả đáy lên trời. Hẳn là, ánh mắt của hắn lấp lóe, kẻ này càng đem bảo vật giấu ở nơi khác. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, Khuyết lão cẩu, làm sao dám giết ta Lư Thị tử đệ? Chỉ gặp 12 đạo độn quang xé rách tầng mây, cầm đầu hai tên lão giả chân đạp hư không, mỗi một bước đều để mặt biển nổ tung trăm trượng sóng lớn. Chính là Lư gia hai vị luyện hư lão tổ, Lư Tinh Hà cùng Lư Tinh Hải. Không tốt. Khuyết Thiên Ngai con ngươi đột nhiên co lại. Hắn rõ ràng nhìn thấy Lư Tinh Hà trong tay trôi kia hiện ra huyết quang chạm lòng kích, đó là Lư gia chấn tộc linh bảo. Kết thất sát trận. Khuyết Thiên Ngai hét to. Bảy người trong nháy mắt tạo thành chiến trận, nhưng Lư Tinh Hà đã một kích đánh xuống. Huyết mang lướt qua, ba tên Khuyết thị hóa thần tại chỗ bạo thành huyết vụ. Khuyết Vô Nhai, hôm nay liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lư Tinh Hải hai tay bấm niệm pháp quyết, chín mai tinh thần châu hóa thành lưu quang đập tới. Khuyết Thiên Ngai tế ra thượng phẩm linh bảo Huyền Âm Thuẫn đón đỡ, lại bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Khuyết Vô Nhai, Lư Tinh Hà giận râu tóc dựng lên, thanh âm chấn động đến tầng mây pha toái. Hôm nay liền để cho ngươi nếm thử ta Lư gia lửa giận. Khuyết Thiên Ngai sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. vừa rồi hay là thợ săn bọn hắn, đảo mắt liền thành con mồi. Càng đáng sợ chính là, Lư Thị lần này xuất động lực lượng cơ hồ là bọn hắn gấp 2, 2 vị luyện hư, 10 vị hóa thần. Từ chiến. Khuyết Thiên ngai lệ âm thanh gào thét. 6 tên hóa thần lập tức kết thành lục hợp sát trận, nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch, trận pháp rất nhanh liền bị công phá. A! Một tiếng hét thảm, một tên Khuyết Thị hóa thần bị ba kiện pháp bảo đồng thời đánh trúng, nhục thân tại chỗ nổ tung. Ngay sau đó lại là 2 tiếng châm đục, lại có 2 người vẫn lạc. Trên mặt biển sóng máu quay cuồng, chân cụt tay đứt theo bọt nước chập trùng lên xuống. Khuyết Thiên ngai muốn rách cả mí mắt, đã thấy Lư Tinh Hà đã cầm kích sắt đến trước mặt. Phốc suy, Trảm Long kích quán xuyên vai phải của hắn, mang ra một chùm huyết dịch màu vàng. Khuyết Thiên ngai cắn răng bóp nát một viên huyết sắc ngọc phù, cả người trong nháy mắt hóa thành 12 đạo huyết ảnh tứ tán chạy trốn. Sau nửa canh giờ, Lư Thị lao tổ sắc mặt âm trầm, hay là để hắn chạy trốn? Đại ca, sau đó làm sao bây giờ? Chuẩn bị chiến đấu. Một bên khác, Chu Tầm ngồi tại động phủ trong viện, trong tay cầm một viên ngọc giản, bên trong ghi lại chính là Ngũ Tiêu Tử Lôi trận. Nhưng vào lúc này, bên hông một đạo ngọc phù sáng lên, Chu đạo hữu, mau tới Thiên Xu đảo. Chương 932, đại chiến bắt đầu, chiêu mộ Chu Tầm. Chương 932, đại chiến bắt đầu, chiêu mộ Chu Tầm. Chu Tầm còn là lần đầu tiên nghe được Khuyết Minh như vậy nghiêm trọng khẩu khí. Hẳn là Khuyết Thị xuất hiện vấn đề gì? Chu Tầm nhíu mày, bắt đầu lặng lặng suy nghĩ. Dựa theo hắn cùng Khuyết Thị ước định, làm khách khanh, hắn cũng là có nghĩa vụ tại Khuyết Thị đứng trước nguy nan lúc xuất thủ, chỉ bất quá ở châu nguy hiểm tính mạng lúc, cho phép hắn tự động rời đi. Dù sao nếu là muốn khách khanh cùng chủ gia đồng sinh cộng tử, trên cơ bản cũng làm không được. Đi trước nhìn kỹ hắn nói. Lập tức Chu Tầm đưa tới Tôn Nguyên Huyên cùng Khuyết Linh Linh. Tôn Nguyên Huyên lúc này ngay tại tinh thất tu luyện, cảm ứng được Chu Tầm triệu hoán, lập tức thu công mà ra. Nàng đi lại nhẹ nhàng đi vào trong viện, hướng Chu Tầm nhẹ nhàng thi lễ, "Công tử." Chu Tầm khẽ bước cằm, ánh mắt ở trên người nàng quét qua, ấm giọng hỏi, "Tu luyện tiến triển như thế nào?" Tôn Nguyên Huyên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói khẽ, "Tại công tử ban thưởng đan dược và công pháp tương trợ bên dưới, bây giờ khoảng cách kết đan sơ kỳ đỉnh phong, cách chỉ một bước." Chu Tầm nghe vậy lộ ra vẻ hài lòng, "Không sai, lấy tư chất của ngươi, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đạt tới như vậy cảnh giới, đúng là khó được." Đang khi nói chuyện, Khuyết Linh Linh cũng vội vàng chạy đến. Nàng hôm nay mặc một bộ màu xanh nhạt pháp bảo, búi tóc đơn giản kéo lên, lộ ra giả dặn lưu loát. Nhìn thấy Chu Tầm, nàng cung kính thi lễ một cái, bái kiến tiền bối. Gần nhất nghiên cứu pháp trận, có thể có cái gì hoang mang chỗ? Chu Tầm ra hiệu nàng tọa hạ, ngữ khí ôn hòa. Khuyết Linh Linh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, lập tức chăm chú đáp, "Về tiền bối, vãn bối tại nghiên cứu cựu cung tỏa linh trận lúc, đối với đệ tam trọng trong biến hóa linh lực tiết điểm dính liền còn có không hiểu chỗ. Dựa theo trận đồ chỗ bày ra, khảm vị cùng ly vị linh lực giao hội nên Chu Tầm khẽ gật đầu, đưa tay trên không trung hư vẽ mấy đạo linh quang, trong nháy mắt phát họa ra một cái giản dị trận văn đồ hình. Linh quang lưu chuyển ở giữa, khảm ly hai vị linh lực tiết điểm có thể thấy rõ ràng. Ngươi nhìn nơi này, Chu Tầm chỉ vào hai nơi tiết điểm chỗ giao hội, ngón tay điểm nhẹ, một đạo mới linh văn chống rông tạo ra, nguyên bản vướng bĩu linh lực lập tức như suối chảy tự nhiên quán thông. Khuyết Linh Linh nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được thở nhẹ, thì ra là thế. Là vãn bối quá mức câu nệ tại trận đồ biểu tượng, không để ý đến linh lực bản chất điều hòa. Chu Tầm khẽ bước cằm, nàng này hoàn toàn chính xác ngộ tính vi phạm, thêm chút chỉ điểm, liền có thể dung hội quán thông. Lập tức thần sắc hắn nghiêm một chút, nói đến để bọn hắn tới ý đồ đến. Vừa rồi thu đến Khuyết Thị gia chủ khẩn cấp đưa tin, ta cần lập tức tiến về Thiên Xu đảo một chuyến. Sau đó, để cho hai người các ngươi lưu thủ hòn đảo, nhớ lấy cẩn thận là hơn, chớ tự tiện rời đi. Hai nữ liếc nhau, cùng kêu lên xác nhận. Tôn Nguyên Huyên trong mắt lóe lên một tia lo lắng, "Công tử, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" Chu Tầm lắc đầu, tình huống cụ thể còn không rõ ràng, nhưng chắc hẳn sẽ không đơn giản. Nói, hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, một vệt kim quang hiện lên, tiểu kim thân ảnh xuất hiện ở trong viện. Bây giờ tiểu kim đã bước vào tứ giai thượng phẩm, thực lực bất phàm. Ta đem tiểu kim lưu lại thủ hộ đạo tràng. Có tiểu kim cùng hộ đạo đại trận tại, cho dù hóa thần tu sĩ đột kích, trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá. Chu Tầm trấn an vô vỗ tiểu kim bà bay, "Chủ nhân yên tâm, có ta ở đây, định không để cho Tịch Linh đảo có mất." Chu Tầm gật đầu, mang theo tiểu kim hướng trong động phủ đi đến. Hai người xuyên qua động phủ hành lang gấp khúc, đi vào chỗ sâu một gian không đáng chú ý thạch thất trước. Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo linh quang đánh vào vách tường, nguyên bản phổ thông vách đá như là sóng nước động nạo, lộ ra ẩn tàng phía sau thông đạo. Dọc theo thông đạo chuyến về mấy chục trượng, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái cự đại thạch thất xuất hiện ở trước mắt, mặt đất khắc đầy phức tạp trận văn, trung ương rõ ràng là một tòa truyền tống trận. Đây là truyền tống trận. Tiểu Kim một chút liền nhận ra đây là một tòa cự ly xa truyền tống trận, không khỏi mặt lộ kinh hãi. Không sai, trước đây Chu Tầm đạt được đạo này đằng sau, liền ở trong động phủ bộ bố trí một tòa truyền tống trận, một đầu khác kết nối tại ngoài ngàn vạn dặm nơi nào đó không người hải vực, làm đường lui của mình. Bây giờ chính mình rời đi, lúc này mới đem nó giao cho Tiểu Kim. Chu Tầm lấy ra một viên ngọc chất lệnh bài cùng mấy tấm truyền tống, giao cho Tiểu Kim, như gặp cường địch bức ích, ngăn cản không nổi lúc, liền dẫn các nàng thông qua trận này rời đi. Nói, hắn nói rõ chi tiết truyền tống trận khởi động phương pháp cùng mục đích. Tiểu Kim trịnh trọng gật đầu, đem lệnh bài cùng phù lục thu vào chứa vật đại. Giao phó xong hết thảy, Chu Tầm lại kiểm tra một lần trên đảo phòng ngự trận pháp, xác nhận không sai sau, lúc này mới đưa tới Tiểu Giác. Hắn đứng tại bên ngoài động phủ trên bình đài, quay đầu mắt nhìn đứng tại cửa ra vào đưa Tiễn Tôn Nguyên Huyên cùng Khuyết Linh Linh, trầm giọng nói, "Bảo trọng." Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời, Tiểu Giác theo sát phía sau, qua trong giây lát liền biến mất ở chân trời. Tôn Nguyên Huyên nhìn qua Chu Tầm rời đi phương hướng, thật lâu không động. Khuyết Linh Linh nói khẽ, Tôn tỷ tỷ không cần lo lắng quá mức, tiền bối tu vi cao thâm, nhất định có thể bình an trở về. Tôn Nguyên Huyên thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ hy vọng như thế. Nàng quay người nhìn về phía Tiểu Kim, chúng ta thay phiên phòng thủ, để phòng bất chắc. Mấy ngày sau, hắn đứng tại tiểu giáp trên lưng, gió biển gào thét mà qua, áo bào bay phất phới. Nơi xa Thiên Xu đảo hình dáng dần dần rõ ràng, nhưng Chu Tầm nhưng trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Khuyết thị đến tuột cùng gặp phiền phức gì? Hắn cau mày, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Ngay tại hắn sắp đến Thiên Xu đảo lúc, đột nhiên cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại ngay tại cấp tốc tới gần. Chu Tầm trong lòng run lên, lập tức thu liễm khí tức, ẩn vào trong tầng mây. Chỉ gặp ba đạo độn quang từ khác nhau phương hướng bay tới, mỗi một đạo đều tản ra hóa thần kỳ uy áp. Bọn hắn thần sắc vội vàng, thẳng đến Thiên Xu đảo mà đi. Xem ra sự tình so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chu Tầm ánh mắt thâm trầm, lúc này thôi động tiểu giáp, tốc độ cao nhất chạy tới Thiên Xu đảo. Hải Thiên ở giữa, chỉ để lại một đạo dần dần tiêu tán lưu quang màu xanh. Rất nhanh, Chu Tầm đến Thiên Xu đảo bên ngoài. Xa xa nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ bao phủ tại một tầng màn ánh sáng màu vàng nhạt bên trong, hộ đảo đại trận đã toàn bộ triển khai. Hắn lấy ra khách khanh lệnh bài, trên lệnh bài khắc họa khuyết chữ nổi lên linh quang, cùng vòng bảo hộ sinh ra cộng minh, lập tức mở ra một đạo chỉ cung cấp một người thông qua khe hở. Xuyên qua đại trận trong nháy mắt, Chu Tầm cảm nhận được mấy đạo thần thức đảo qua chính mình. Những này thần thức lăng lệ như đao, chí ít đều là hóa thần trung kỳ trở lên tu vi, thần sắc hắn không thay đổi, lần theo lệnh bài chỉ dẫn, trực tiếp hướng giữa đảo đại điện nghị sự bay đi. Thiên Xu đảo trên không, thỉnh thoảng có độn quang sẽ qua, tất cả đều hướng phía cùng một cái phương hướng hội tụ. Chu Tầm chú ý tới, những độn quang này bên trong tán phát khí tức, yếu nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ, càng nhiều hơn chính là hóa thần tu sĩ. Toàn bộ hòn đảo bao phủ tại một loại khẩn trương kiềm chế bầu không khí bên trong, ngay cả gió biển đều phảng phất ngưng trệ. Trước điện trên quảng trường, mười mấy tên nguyên anh tu sĩ xếp hàng mà đứng, thần sắc nghiêm túc. Chu Tầm vừa hạ xuống, liền cảm nhận được trong điện truyền đến khí tức ba động cường đại, chí ít có 20 vị hóa thần tu sĩ. Chu đạo hữu, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Chu Tầm quay đầu, trông thấy Khuyết Nhạc chính hướng hắn quát. Khuyết đạo hữu. Chu Tầm chắp tay chào. Khuyết Nhạc bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, mau theo ta nhập điện, còn kém các ngươi mấy vị. Đi vào đại điện, Chu Tầm lập tức cảm nhận được hơn 20 đạo ánh mắt đồng loạt quan tới. Trong điện hiện lên hình khuyên trưng bày hơn 30 chương ngọc ỷ, đã ngồi gần 20 người, mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại. Chu Tầm chú ý tới, những tu sĩ này chia làm rõ ràng hai nhóm, một nhóm thân mang thống nhất màu xanh nhạt pháp bảo, trước ngực thêu lên Khuyết Thị gia huy. Một đạo khác thì phục sức khác nhau, cũng đều là giống hắn dạng này khách khanh, hết thảy 7 người. Chư vị, vị này là Chu Tầm Chu đạo hữu, ngũ giai trận pháp sư, cũng là ta Khuyết Thị tân tấn khách khanh. Khuyết Nhạc lãng âm thanh giới thiệu nói. Trong điện đám người nhao nhao chắp tay chào. Chu Tầm hoàn lễ lúc, bén nhạy phát giác được mấy đạo xem kỹ ánh mắt. Trong đó một vị lão giả tóc đỏ nhất là làm người khác chú ý, quanh người hắn ẩn ẩn có hỏa diễm đường vân lưu chuyển, rõ ràng là một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Chu đạo hữu trận pháp tạo nghệ, thế nhưng là ngay cả gia chủ đều khen không dứt miệng. Khuyết Nhạc nói bổ sung. Câu nói này để trong điện bầu không khí khẽ biến, những cái kia xem kỹ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần coi trọng. Chu Tầm tại Khuyết Nhạc chỉ dẫn bên dưới nhập tọa, lặng chờ hội nghị bắt đầu. Tiếp xuống mấy canh giờ bên trong, lại có ba đạo đội quang tuần tự đến. Vị cuối cùng là cái dáng người còn xuống lao hậu, chống một cây đầu rắn quả trượng, mỗi một bước đều để mặt đất kết xuất sương mỏng. Nàng nhập vào sau, cửa điện ầm ầm đóng cửa, đồng thời bốn phía vách tường sáng lên trận văn phức tạp. Cùng lúc đó lúc, đại điện hậu phương cửa im ắng mở ra. Một cái thân mặc trường bào màu đen nam tử trung niên chậm rãi đi ra, hắn khuôn mặt nghiêm hiểm, hai mắt như chim ưng sắc bén, khí tức quanh người ngưng thực như vực sâu, mỗi đi một bước đều phảng phất đạp ở trong lòng mọi người. Bái kiến lao tổ. Trong điện tất cả Khuyết Thị tộc nhân đồng loạt đứng dậy hành lễ, các khách khanh cũng nhao nhao đứng lên. Chu Tầm chấn động trong lòng, vị này đúng là Khuyết Thị Tam Đại luyện hư tu sĩ một trong, thứ hai thái thượng Khuyết Thiên Minh. Khuyết Thiên Minh đưa tay ra hiệu đám người ngồi xuống, chính mình thì đứng tại chủ vị trước. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người, tại Chu Tầm trên thân hơi dừng lại, tựa hồ đối với khuôn mặt mới này có chút hứng thú. Hôm nay triệu tập chư vị là có chuyện quan trọng thương lượng. Khuyết Thiên Minh mở miệng, thanh âm trầm thấp như sấm rền, cụ thể công việc do gia chủ đến thuyết minh. Đứng ở một bên Khuyết Minh tiến lên một bước, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Nửa tháng trước, ta Khuyết Thị 6 vị hóa thần tu sĩ tại sóng xanh biết hải vực vỡ lạc. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Chu Tầm cũng giật mình trong lòng, 6 vị hóa thần, đây cơ hồ là Khuyết Thị 1/5 đỉnh tiêm chiến lực. Chớ nói chi là, chết đều là Khuyết Thị tộc nhân, đây đã là thường cân động cốt tổn thất. Là ai làm? Vị yêu lão giả tóc đỏ vô bàn đứng dậy, quanh thân hỏa diễm tăng gọn. Khuyết Minh hít sâu một hơi, trong thanh âm mang theo kiềm chế lửa giận, là Lư Thị, Lư Tinh Hà, Lư Tinh Hải hai vị luyện hư tự mình xuất thủ, tộc ta ba vị hóa thần tại chỗ vẫn lạc. Khuyết Vô Nhai thái thượng trọng thương trốn về, nhưng mang về tin tức là ba người khác cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt nổ tung, những cái kia Khuyết Thị tộc nhân từng cái nổi giận đùng đùng, mấy vị tính tình nóng nảy đã kìm nén không được muốn tế ra linh bảo. Các khách khanh mặc dù khắc chế, nhưng cũng đều sắc mặt nghiêm trọng. An tĩnh. Khuyết Thiên Minh một tiếng quát nhẹ, luyện hư uy áp thoáng phong thích, trong điện lập tức lặng ngắt như tờ. Lư Thị cử động lần này, cùng ta Khuyết Thị đã là không chết không thôi chi cục. Khuyết Thiên Minh thanh âm băng lãnh thấu xương, hôm nay triệu tập chư vị, chính là muốn chính thức hướng Lư Thị tuyên chiến. Chiến. Nhất định phải chiến. Một vị Khuyết Thị hóa thần vỗ bàn đứng dậy, thù này không báo, ta Khuyết Thị như thế nào tại vạn đảo hồ đặt chân. Đối với nợ máu trả bằng máu, xin mời lao tổ hạ lệnh. Khuyết Thị tộc nhân nhao nhao hưởng ứng. Các khách khanh lướt nhau, cũng đều đứng dậy tỏ thái độ. Quyết Thiên Minh gật gật đầu, đưa tay ra hiệu đám người an tĩnh, lần này chinh chiến, bản tọa đem tự mình dẫn đội. Tiên quân 12 người, 4 tên bản tộc tu sĩ cùng 8 vị khách khanh. Nghe đến đó, Chu Tầm không khỏi cười khổ, cái này thứ hai thái thượng vậy mà không chút nào cho người ta chỗ thương lượng, đi lên liền muốn mang theo bọn hắn những khách khanh này xuất trình. Đối mặt trên trận chư vị khách khanh biểu lộ khác nhau, Quyết Thiên Minh phảng phất không nhìn thấy, hắn tay áo vung lên, một màn ánh sáng tại trong đại điện triển khai, cho thấy Tây Sa đảo cùng xung quanh hải vực lập thể địa đồ. Sau đó, chúng ta sẽ tiến về Tây Sa đảo. Đảo này khoảng cách Lưu thị lãnh địa vẹn vẹn 50 bản dặm, đem làm quân ta tiền tuyến cứ điểm. Chu Tầm chú ý tới mình bị phân trước đây đầu trong đội, đồng hành còn có vị tiên lão già tóc đỏ cùng xà trượng lão hầu. Đội hình này có thể xưng xa hoa, hai vị hóa thần hậu kỳ, 4 vị trung kỳ, còn có 6 vị sơ kỳ, lại thêm luyện hư tu sĩ tọa trấn, đủ để quét ngang bình thường thế lực. Là khích lệ chư vị Quyết Thiên Minh tiếp tục nói, gia tộc bảo khố sắp mở thả chiến công hối đoái. Trong màn sáng cho biến hóa, hiện ra một phần thật dài danh sách. Chu Tầm ánh mắt lập tức bị mấy thứ vật phẩm hấp dẫn. Huyền linh luận kim đan phụ trợ đột phá hóa thần trung kỳ đỉnh cấp đang dược, vật này vừa ra, không ít nguyên bản sắc mặt dị thường tu sĩ trở nên lửa nóng đứng lên, ngay cả loại bảo vật này đều đem ra, xem ra Quyết thị thật muốn dốc hết vô liếng. Ngoài ra, Chu Tầm còn phát hiện không ít cần thiết bảo vật, tỉ như huyền linh trước đây hắn tại lôi trong ngục được chứng kiến kỳ dị linh vật, có thể phụ trợ pháp bảo sinh ra linh. Phải biết, hắn huyền đình lôi kiếm, bây giờ liền kẹt tại bước này. Nếu có được đến đây vật, nghĩ đến liền có thể trực tiếp tấn thăng linh bảo. Trừ cái đó ra, còn có ngũ tiêu lôi tinh ngũ giai thượng phẩm lôi thuộc tính linh tài, đúng là hắn luyện chế tăng lên bản mệnh pháp bảo vì năng cần thiết linh tài một trong. Mỗi chém giết một tên lưu thị nguyên anh sơ kỳ, nhớ 10 điểm chiến công, trung kỳ 20 điểm, hậu kỳ 50 điểm, về phần hóa thần sơ kỳ, giá trị 1.500 điểm, trung kỳ 3.000 điểm, hậu kỳ 6.000 điểm. Khuyết Minh nói bổ sung, bắt sống hoặc chém giết lưu thị dòng chính, có khác khen thưởng thêm. Lời ấy rơi xuống, giữa sân trở nên lửa nóng đứng lên. Hội nghị sau khi kết thúc, đám người lần lượt rời đi đại điện. Chu Tầm đang muốn rời đi, lại bị Khuyết Minh gọi lại. Chu đạo hữu dừng bước, lão tổ muốn đơn độc gặp ngươi. Chu Tầm trong lòng khẽ nhúc đích, đi theo Khuyết Minh đi vào hậu điện. Khuyết Thiên Minh chính phụ tay mà đứng, nhìn qua trên tường treo lơ lửng tinh hải địa đồ. Chúng ta Khuyết thị lần này có thể nhanh như vậy tề tiểu, ngươi truyền tống trận không thể bỏ qua công lao. Khuyết Thiên Minh quay người, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Chu Tầm, lần này chinh chiến, bản tọa cần ngươi bố trí vài tòa mấu chốt trận pháp. Chu Tầm chắp tay, nhưng bằng tiền bối phân công. Rất tốt. Khuyết Thiên Minh thỏa mãn gật đầu, nếu có thể là công, bản tọa có thể làm chủ, sớm đem ngũ tiêu lôi tinh bàn cho ngươi. Chu Tầm trong lòng nóng lên, nhưng mặt ngoài bình tĩnh như trước, vạn bối chắc chắn dốc hết toàn lực. Đêm đó, Chu Tầm lưu tại Tiên Xu đảo qua đêm, hôm sau, theo Quyết Thiên Minh cùng một chỗ, cưỡi chuyển tống trận, tiến về Tây Sa đảo.